Chương 697 diện sát huyết điệp. Chương 697 diện sát huyết điệp. Tô Bạch, Thanh Xà, Bạch Xà, ba người đều là trải qua vô số mưa gió, đứng tại Lam Nguyên giới đỉnh hóa thần tu sĩ. Trước mắt cái này từ vô số nhịp đập huyết sắc mạch lạc tạo thành quỷ dị nữ nhân gương mặt khổng lồ, cùng với cái kia phô thiên cái địa cuốn tới huyết nục chiều dâng tràng diện tất nhiên dọa người. Đủ để cho tâm trí không kiên tu sĩ thần hồn đều đức, nhưng đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này tồn tại mà nói, càng nhiều kích lên là chiến ý, mà không phải là thuần túy sợ hãi. Thanh Xà lão tổ cái kia lạnh lùng như băng, cự người ngàn dặm dung nhan tuyệt mỹ phía dưới, ẩn tàng chính là một khỏa cùng loài rắn bản tính tương xứng cao ngạo mà nóng nảy tâm. Mắt thấy đối phương bị mặt, không nhìn Huyễn Hải mời văn kiện, càng ngấp nghé hảo hữu Bạch Xà, trong mắt nàng hàn mang đại thịnh, lại không nửa phần do dự. Tự tìm cái chết. Một tiếng lạnh quát, nàng thân hình thoát một cái, lại trực tiếp từ sắt thần kiếm bên trên cấp thân dựng lên, chủ động thoát ly Huyễn Hải mời văn kiện hộ vệ phạm vi, nên hướng cái kia từ bốn phương tám hướng để ép mà đến huyết sắc mạch lạc chiều dâng. Màu xanh đen bó sát người váy xa trong huyết quang vạch ra một đạo lăng lệ quy tích, nàng không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì thuật pháp thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản nắm chặt cặp kia nhìn như nhỏ nhắn mềm mại kỳ thực ẩn chứa băng sơn liệt địa chi uy năm đấm. Lực chấn bát hoang, quyền nước cửu u, phá, vành, 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 ầm ầm. Thanh Xà lão tổ thân ảnh trên không trung hóa thành từng đạo thanh sắc tàn ảnh, song quyền giống như hai thanh vô kiên bất tồi thần truy, lấy trực tiếp nhất cuồng bạo nhất phương thức, hướng về chung quanh điên cuồng bọt tới huyết sắc mạch lạc quanh kích mà đi. Mỗi một quyền rơi xuống, đều kèm theo nặng nề như sấm nổ đùng cùng không gian không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Tô Bạch ở một bên ngưng thần cảm giác, trong lòng hơi rét. Thanh Xà lão tổ rõ ràng cảm ngộ lực chi pháp tắc, sự tinh khiết cùng trình độ thâm hậu viễn siêu bình thường. Mỗi một quyền đánh ra, đem sức mạnh cái khái niệm này bản thân ngưng kết đến cực hạn, sinh ra một loại gần ép phá toái hiệu quả. Tô Bạch âm thầm ước định, kỳ lực chi pháp tắc cảm ngộ độ ít nhất tại 70 trở lên, thậm chí có thể tiếp cận 80. Tầng thứ này lực chi pháp tắc, giao phó công kích của nàng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thực sự cảm giác. Quyền phong trô hướng đến, không chỉ là phương diện vật chất nát ấy, ngay cả không gian kết cấu có thể lượng lưu động thậm chí bộ phận hư ảo huyễn cảnh pháp tắc đều bị đây tuyệt đối sức mạnh cưỡng ép quấy nhiễu, đánh tan. Kinh khủng quyền kình giống như gió bão bao phủ ra. Bốn phía huyễn hải không gian, tại cái này thuần túy bạo lực trà đạp phía dưới, giống như yếu ớt vỏ trứng giống như tầng tầng phá toái. Mỗi một quyền đều có thể đánh xuyên mấy tầng trồng huyễn cảnh che chắn, hiện lộ ra phía sau kỳ quái phi tốc lóe lên khắc huyễn hải thế giới cảnh tượng. Thiêu đốt biển lửa, băng phong hoang nguyên, chảy xuôi kim loại trạng thái lỏng dòng sông, mọc đầy phát sáng nấm rừng mưa. Thật lâu huyễn quốc cái kia vô số trọng huyễn cảnh trồng bộ kỳ dị bản chất, tại thanh xà bạo lực phá giải phía dưới, ngắn ngủi bại lộ tại Tô Bạch trước mắt. Bể tan cảnh không gian tại huyễn cảnh tự thân cường đại lực chữa trị phía dưới lao nhanh khôi phục, nhưng thanh xà công kích giống như gió táp mưa rào, không ngừng nghỉ chút nào. Vừa khôi phục không gian chưa ổn định, liền lại bị quyền kế tiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nàng càng là lấy loại này tối ngang ngược nhất không giảng đạo lý phương thức, gắng gượng ở chung quanh cái kia vô biên vô hạn, điên cuồng ngoạ ngậy huyết sắc mạch lạc trong cùng chiều, sẽ rách ra một mảnh tương đối sạch sẽ không ngừng thoáng hiện khác huyễn cảnh mảnh vụn phá toái khu vực. Cảnh tượng này có thể xưng kỳ lạ mà hùng vĩ. Tại Tô Bạch cùng Bạch Xà chung quanh bên ngoài hơn 10 trượng, là cái kia trường quỷ dị gương mặt khổng lồ điều khiển như cùng sống vật giống như vặn bẹo đánh tới huyết sắc mạch lạc hải dương. Mà tại trong vòng mấy chục trượng, nhưng là bị thanh xà quyền đầu ngạnh sinh sinh đánh văng ra ngoài, không ngừng phá toái lại trùng sinh giống như kính vạn hoa giống như nhanh chóng hoán đổi lấy khác biệt huyễn hải thế giới cảnh tượng hỗn loạn khu hòa hoãn. Những cái kia từ trong phá toái vết nứt ngẫu nhiên nhìn thấy khác huyễn hải thế giới nguyên sinh sinh vật, nguyên bản có lẽ tò mò muốn thò đầu ra nhìn, nhưng một cảm ứng được nơi đây huyết điệp hung cảnh cái kia làm người sợ hãi tham lam khí tức hung ác, cùng với thanh xà lao tổ cái kia không che giấu chút nào thuộc về đỉnh tiêm hóa thần đỉnh phong uy áp kinh khủng cùng cuồng bạo quyền ý lập tức dọa đến hồn phi phách tán, không ngừng bận rộn lùi về chính mình huyễn cảnh chỗ sâu, không dám có chút ngấp nghé. Thanh xà bằng vào hắn hùng hồn vô song pháp lực trèo chống cùng cao tới 70 trở lên lực chi pháp tắc càng nộ, lấy loại này bạo lực đối hoành phương thức, tạm thời ngăn chặn lại huyết sắc mạch lạc toàn diện vây quanh, vì ba người tranh thủ được một mảnh cơ hội thở dốc. Xem như một cái kinh nghiệm phong phú lâu năm hóa thần định phong, thanh xà trong lòng sáng như tuyết. Nàng có thể ngăn cản, thậm chí trong thời gian ngắn áp chế này quỷ dị ảo cảnh thế công, nhưng nghĩ bằng vào lực chi pháp tắc tại trong sân nhà ưu thế cực lớn huyễn hải này phản công đánh tan hoàn toàn đối phương, khó như lên trời. Ảo cảnh đặc tính chính là hư thực biến ảo, sinh sôi không ngừng, lực chi pháp tắc uy mạnh, nhưng ở nơi đây uy lực bị trên diện rộng suy yếu, càng giống là đang cùng toàn bộ hoàn cảnh sức mạnh tiến hành tiêu hao chiến. Càng quan trọng chính là, nàng chuyến này cũng không phải là vì tranh đấu, mà là vì cứu chữa hảo hữu Bạch Xà. Bạch Xà thương thế kéo không thể, mỗi kéo dài thêm một khắc, đạo cơ liền thụ nhiều tổn hại một phần, thậm chí có thể lưu lại không thể nghịch thai hoàng ẩm. Nàng có thể chống đỡ tiếp, nhưng trọng thương Bạch Xà đợi không được quá lâu. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Xà một bên duy trì lấy cuồng bạo quyền thế, một bên cấp tốc hướng Tô Bạch truyền âm, âm thanh mang theo một tia gấp rút, "Tô Bạch, nơi đây không nên ở lâu. Thứ quỷ này khó chơi, huyễn cảnh đặc tính khắc chế ta phát tác. Bạch Xà trạng thái không tốt, không thể lâu kéo. Ngươi nhanh chóng tìm cơ hội, xem có thể hay không mang bọn ta thoát ly mảnh này quỷ dị huyễn cảnh." Tô Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra thế cục. Thanh Xà mặc dù dũng, nhưng lâm vào tiêu hao chiến tuyệt không phải thượng sách. Bàn tay hắn một lần, một tấm mặt ngoài khắc rõ phức tạp không gian phù văn phù lục xuất hiện tại giữa ngón tay, tản mát ra ổn định không gian ba độ. Đây là sư tôn ta Lục Chín tự tay luyện chế tiểu hư không na di phù ẩn chứa thứ nhất ti không gian pháp tắc chân ý. Tô Bạch đồng thời hướng Thanh Xà cùng Bạch Xà chuyện âm giải thích nói, ở chỗ này không gian hỗn loạn, huyễn cảnh trùng điệp tình hình phía dưới, có lẽ có thể cưỡng ép xé mở một đầu tương đối ổn định ngắn ngủi thông đạo, giúp bọn ta xuyên thẳng qua một khoảng cách, thoát ly cái này phiến huyết sắc ảo cảnh trực tiếp phạm vi ba phủ. Lục Chín ban tặng phù lục. Thanh xà trong lòng hơi động. Bây giờ Lục Chín chi danh tại yêu quốc cao tầng như sấm bên tai, hắn chiêu bài ngũ sắc kiếm quang luyện đan kỹ nghệ tất nhiên kinh người, thế nhưng xuất quỷ nhập thần tựa hồ đối với không gian pháp tắc có cực sâu tạo nghệ thủ đoạn, cũng đồng dạng làm cho người kiêng kỵ. Nếu thật là Lục Chín tự tay luyện chế ẩn chứa hắn không gian cảm ngộ phù lục, có lẽ thật có thể tại trong quỷ dị này huyền hải sáng tạo kỳ tích, thoát khỏi khốn cục trước mắt. Nàng đối với Tô Bạch gật đầu một cái, ra hiệu có thể nếm thử. Trên thực tế, Tô Bạch sớm tại tiến vào Thận Lâu Huyền Quốc chi sơ liền đã bí mật lấy tự thân cảm ngộ không gian pháp tắc tra xét rõ ràng qua nơi này không gian kết cấu. Hắn phát hiện, mặc dù huyền hải bên trong tràn ngập cường đại huyền chi pháp tắc, vận mẹo cảm giác không gian trùng điệp, nhưng trụ cột không gian khung vẫn như cũ tồn tại, cũng không bị hoàn toàn phá vỡ. Chính mình cái kia cao tới 12 cảm ngộ độ không gian pháp tắc, ở chỗ này vẫn như cũ có thể có hiệu lực, chỉ là cần tiêu phí càng đa tâm hơn thần đi mặc tấu ảo cảnh quấy nhiễu, khóa chặt tương đối ổn định mỏ neo không gian điểm. Trước này cái gọi là Lục Chín ban tặng phụ lục bất quá là một cái ngụy trang, chân chính vận dụng chính là hắn tự thân đối với không gian pháp tắc lực khống chế. Cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu trầm ổn từ đầu đến cuối biểu hiện sau hắn tiến vào huyền hải, lớn nhất át chủ bài từ đầu đến cuối giữ tại trong tay mình. Ngay tại Tô Bạch chuẩn bị kích phát phụ lục, thật là tự thân thần thông, khóa chặt một cái tương đối an toàn nhảy ra điểm lúc, dị biến lại xảy ra. Thanh xà đấm ra một quyền phương hướng, cái kia tầng tầng phát thoái, nhanh chóng hoán đổi huyễn cảnh cảnh tượng, trong lúc đột ngột định cách. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình nhấn xuống nút tạm ngừng, bể tan cảnh không gian không còn lao nhanh chữa trị thoáng hiện, mà là ổn định hiện ra trong đó một cái huyễn hải thế giới cảnh tượng. Dày đặc như vậy xé nát không gian, cuối cùng là để cho khinh thân tìm được một cái cực cảnh. Phía trên hung cảnh cực cảnh. Đó là một cái thâm thúy yên tĩnh đến có chút quỷ dị thế giới màu xanh lam. Bối cảnh là giống như biển sâu ám lam, trong đó lơ lửng vô số thật nhỏ giống như ngôi sao lam sắc quang điểm, những điểm sáng này chậm rãi di động sáng tối chập chờn, tản mát ra băng lãnh khí tức. Mảnh này thế giới màu xanh lam không gian kết cấu dị thường củng cố, dù cho bị thanh xà quyền kình tác động đến, cũng chỉ là hiện ra một chút giống mạng nhện vết rách, cũng không giống khác huyễn cảnh khinh địch như vậy phá toái, vậy mà ngắn ngủi chặn lại lực chi pháp tắc cuồng bạo xung kích. Tô Bạch thần thức đảo qua mảnh này đột nhiên dừng lại xanh đậm thế giới, trong lòng báo động hơi sinh. Những cái kia nhìn như mỹ lệ lam sắc quang điểm, ẩn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, phản phất ẩn chứa trong đó một loại nào đó đóng băng linh hồn lực lượng bị dị. Nhưng một mực tựa ở thanh xà bên cạnh thân khí tức vẻ bại bạch xà, lại tại nhìn thấy mảnh này xanh đậm thế giới trong nháy mắt, cặp kia ảm đạm trong đôi mắt chợt sáng lên một vòng ánh sáng nhạt. Nàng gắng gượng ngẩng đầu, âm thanh suy yếu lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, hướng về phía thanh xà hấp tấp nói, thanh xà, nơi đó, ta cảm ứng được. Cái kia lam sắc quang điểm bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ tinh thuần nặng mộng hàn tinh khí tức. Vật này có thể tạm thời củng cố ta sao động mộng hồn, áp chế thương thế chuyển biến xấu, đối với ta cực kỳ trọng yếu. Thanh xà nghe vậy, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Nàng đột nhiên thu quyền, quanh thân thanh quang lóe lên, trong nháy mắt quay người lại, bắt lại bạch xà cánh tay. Đi. Nàng khẽ quát một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Bạch một mắt, quanh thân yêu lực bộc phát, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, cuốn lấy bạch xà, giống như mũi tên rời cùng, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia phiến đông lại xanh đậm huyễn cảnh thế giới vào tới. Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên hảo hữu nhu cầu cấp bách chi vật đang ở trước mắt, lại cái kia phiến huyễn cảnh không gian tựa hồ tương đối củng cố, có thể tạm thời tránh đi này huyết sắc hung cảnh dây dưa, tự nhiên muốn ưu tiên tiến vào bên trong vì bạch xà tìm thuốc. Đến nỗi Tô Bạch, hắn có Lục Chín ban tặng bảo mệnh phù lục tự vệ cần phải không ngại. Uy, hai vị tiền bối, cái này liền đem ta bỏ lại. Tô Bạch nhìn xem đạo kia không chút do dự không có vào xanh đậm thế giới cửa vào thanh sắc lưu quang, có chút dở khóc dở cười hô một tiếng. Thanh xà này lão tổ, làm việc thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt phải có thể. Thanh xà thân ảnh đã biến mất ở xanh đậm trong vầng sáng, chỉ để lại một đạo yêu ớt truyền âm tại Tô Bạch bên thai nhanh chóng tiêu tan, nơi đây thế giới khí tức quỷ dị, e rằng có không biết nguy hiểm. Người tu vi còn thấp, không cần theo tới mạo hiểm. Tự động dùng cái kia không gian phụ lục rời đi, chờ ở bên ngoài tin tức chính là. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, bởi vì thanh xà đình chỉ công kích, đã mất đi kéo dài bạo lực phá hư, chung quanh bị tạm thời đánh vỡ phá toái khu hòa hoãn lập tức đã mất đi trèo trống. Ông huyễn cảnh cường đại lực chữa trị cùng cái kia huyết sắc gương mặt khổng lồ điều khiển lực đồng thời tác dụng, không gian chung quanh giống như bị cục tẩy xóa tranh, bằng tốc độ kinh người tầng tầng được ra khôi phục lấp đầy. Trong nháy mắt, cái kia xanh đậm thế giới lối vào liền bị vô số điên cuồng phản công trở về huyết sắc mạch lạc bao phủ hoàn toàn bao trùm, cũng lại cảm giác không đến chút khí tức nào. Tô Bạch lần nữa bị vô biên vô hạn lúc ních cáo kỉnh huyết sắc mạch lạc hải dương, cùng với cái kia trương lơ lửng ở trung ương lộ ra đùa cợt cùng thần sắc tham lam cực lớn nữ nhân khuôn mặt cô lập mà vây ở trung ương. Kiệt lại chỉ có ngươi cái này lẻ loi điểm tâm nhỏ. Khan khan trùng điệp âm thanh mang theo không che giấu chút nào ác ý, cũng được. Mặc dù không bằng đầu kia bạch xà mộng hồn bổ dưỡng, miễn cưỡng cũng có thể lấp lấp bao tử ta. Điểm tâm nhỏ, miễn cưỡng lấp bao tử. Tô Bạch nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nét miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cái kia trương làm cho người nôn mửa gương mặt khổng lồ. Xem ra, không để ngươi cái này vật đáng ghét mở mang kiến thức một chút, ngươi là thực sự không biết cái gì gọi là đá trúng thiết bản. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tô Bạch khí tức quanh người đổi biến. Đó thuộc về hóa thần trung kỳ pháp lực ba động giống như giải khai phong ấn nào đó, trong nháy mắt trở nên thâm thúy mênh mông. Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về bên cạnh thân hư không nhẹ nhàng đạch một cái, sáng loáng, sáng loáng, sáng loáng, sáng loáng, sáng loáng. Năm đạo màu sắc khác nhau, lại đồng dạng réo rắt sục sôi, phản phất có thể xé rách hư vọng kiếm minh, giống như cựu thiên kinh lôi, ở mảnh này huyết sắc trong không gian ầm vang vang dội. Xích viêm, hậu thổ, canh kim, thanh mục, huyền thủy, năm chuôi phẩm chất cực cao linh quang trầm tĩnh hậu thiên linh bảo kiếm, ứng thanh mà ra, giống như năm đạo sáng chói lưu tinh, trong nháy mắt vờn quanh Tô Bạch quanh người, cấu tạo thành một cái hoàn mỹ lập thể kiếm trận. Tứ chuyển lớn ngũ hành kiếm trận. Trận lên, kiếm ra. Tô Bạch khẽ quát một tiếng, tâm niệm cùng kiếm trận hợp nhất, đối với ngũ hành pháp tắc đỉnh phong cảm ngộ, tất cả tại 85 phía trên, cùng tự thân vạn hóa kiếm đạo kiếm ý hoàn mỹ giao dung, ầm vang rót vào trong kiếm trận. Oanh! Không cách nào dùng lời nói diễn tả được quang hoa sáng chói, từ cái này ngũ sắc trong kiếm trận bộc phát. Đỏ, vàng, kim, thanh, lam ngũ sắc kiếm quang, không còn là đơn giản màu sắc, mà là hóa thành năm loại tối bản nguyên pháp tắc sức mạnh cụ hiện. Bọn chúng luân chuyển dung hợp, hóa thành một đạo bao phủ lẫn chứa chôn bụi vật vật, rồi rửa hết thể hư ảo cùng không hài hòa thải sắc dòng lũ, hướng về chung quanh cái kia vô cùng vô tận huyết sắc mạch lạc, ngang tàng rọi rửa mà đi. Xuy 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 xuy, để cho da đầu người ta tê dại chôn bụi thanh âm đông đúc vang lên. Cái kia nhìn như vô cùng bền bỉ có thể chống đỡ được thanh xà lực chi pháp tắc đánh huyết sắc mạch lạc, tại cái này ngũ sắc kiếm quang rọi rửa phía dưới, lại như là dưới ánh nắng chứa chan tuyết động, cấp tốc tăng dã, hóa thành nguyên thủy nhất hư vô. Kiếm quang những nơi đi qua, huyết sắc cấp tốc rút đi, mạch lạc mạng lưới đứt thành từng khúc, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, tại dùng sắc bén nhất của tẩy, đem cái này làm cho người chán ghét vẽ xấu từ trong không gian hung hăng lao đi. Không có gì không soát. Ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc, diễn hóa chôn bụi. Đây cũng là lớn ngũ hành kiếm trận tại trong tay Tô Bạch cho thấy, đủ để khiến hóa thần đỉnh phong đều sợ hãi kinh khủng uy năng. Nó dung hợp ngũ hành pháp tắc bản nguyên cùng kiếm đạo ý chí quy tắc tính chất rọi rửa, đối với loại này thì lại nguyên cảnh pháp tắc cùng năng lượng đặc thù kết cấu tồn tại quái vật, có cực mạnh hủy diệt tính. Không, không có khả năng. Cái kia trương từ vô số mạch lạc tạo thành trên khuôn mặt lớn, lần thứ nhất lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc, thanh âm khàn khàn trở nên sắc bén mà sợ hãi, thực tế sinh vật pháp thuật. Làm sao có thể? Có như thế bi lực. Cái này, quang mang này. A, ngũ sát kiếm quang dòng lũ thế đi không giảm, giống như vỡ đê thiên hà, hung hăng rọi rửa ở đó trương cực lớn mạch lạc chi trên mặt. Vật đáng ghét, cho ta, diệt. Tô Bạch ánh mắt lạnh lẽo, kiếm quyết biến đổi, ngũ sát kiếm quang trong nháy mắt hướng vào phía trong co vào. Hóa thành một đạo vẹn vẹn có lớn bằng cánh tay lại ngưng luyện đến cực hạn phảng phất có thể cắt ra thế gian hết thể hữu hình vật vô hình ngũ sắc kiếm mang, vô cùng tinh chuẩn đâm vào gương mặt khổng lồ mi tâm đoàn kia nhịp đập tối kịch liệt tám hồng sắc hạch tâm. Phốc, một tiếng vang nhỏ, phảng phất bọt khí vỡ tan. Gương mặt khổng lồ trong nháy mắt cứng đờ, vô số cấu thành gương mặt mạch lạc giống như đã mất đi tất cả sức sống, cấp tốc khô héo. Tại kiếm mang đâm vào nơi trọng yếu, một điểm yếu ớt tựa như huyết sắc như hồ điệp hư ảnh dãy rủa muốn trốn giận, đó là cái này huyết điệp hung cảnh chân chính hạch tâm ý thức bản nguyên hiện hóa. Tìm được ngươi. Tô Bạch lạnh rên một tiếng. Đạo kiếm mang kia khẽ du lên, ngũ hành nhiên diệt chi lực triệt để bộc phát. Ông huyết sắc hồ điệp hư ảnh liền hô một tiếng chu chéo đều không thể phát ra, liền ở đó không có gì không soát trong kiếm quang, triệt để chôn bụi, hóa thành hư không. Theo cái này hạch tâm ý thức triệt để tiêu vong, toàn bộ khổng lồ huyết sắc huyễn cảnh phảng phất đã mất đi chống đỡ khung xương, bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Vô số huyết sắc mạch lạc giống như đã mất đi sinh mệnh giống như cấp tốc phai màu hóa thành bụi. Màu đỏ sậm không gian màu lót lao nhanh trở nên nhạt. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, mảnh này lệnh thanh xà đều cảm thấy khó giải quyết huyết điệp hung cảnh tựa như đồng chưa từng tồn tại đồng dạng. Triệt để từ Tô Bạch trước mắt biến mất. Cảnh tượng chung quanh như là sóng nước dạo dực, gây dựng lại, cuối cùng ổn định lại, đã biến thành một mảnh vô biên vô hạn sinh trưởng thưa thất thấp bé thực vật xanh mênh mông sa mạc. Bốn phía tràng cảnh từ hung cảnh hoán đổi đến phổ cảnh. Ánh mặt trời nóng bỏng lẩy xuống, gió nhẹ cuốn lên các bụi, phản phất vừa rồi cái kia kinh tâm động phách huyết sắc các ngộng, chỉ là một hồi ngắn ngủi đảo giác. Chương 698 tiến vào xanh đậm. Chương 698 tiến vào xanh đậm. Nhìn vào người, nhưng thực lực kỳ thực cũng chả có gì đặc biệt. Tô Bạch thu hồi năm trôi linh kiếm, chỉ lưu sát thần kiếm treo ở bên cạnh thân. Nhìn xem trước mắt mảnh này tương đối bình thường lục sắc sa mạc huyền hải thế giới, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn cảm nộ có không gian phát tắc, đối đãi thế giới góc độ cùng thanh bạch hai xà đã khác biệt. Huyền hải thế giới nhìn như tầng tầng lớp lớp, hư thực không chắc, nhiễu loạn cảm giác, nhưng ở hắn không gian góc nhìn phía dưới, những cái kia vặn vẹo trùng điệp càng nhiều là biểu tượng. Ngoài ra hắn tự động cảm nộ vô ngân đạo nguyên cũng thuộc về tinh thần loại phát tắc, có thể phụ trợ hắn xuyên thấu ảo ảnh quá nhiều. Bởi vậy hắn trực tiếp cảm giác được cấu thành phiến khu vực này tương đối ổn định không gian nồng cốt năng lượng thiết điểm. Giống như đánh giết cái kia huyết điệp lúc, hắn ngũ sắc kiếm quang mặc dù có thể như thế tinh chuẩn cao hiệu chôn vùi hắn hạch tâm, ngoại trừ kiếm quang bản thân không có gì không soát đặc tính, cũng không thể rời bỏ không gian pháp tắc ban cho thẳng tới bản chất hóa chặt năng lực. Trong mắt hắn, cái kia huyết điệp nhìn như ẩn thân tại vô biên huyết sắc mạch lạc bên trong, kỳ thực hắn hạch tâm ý thức chỗ không gian tọa độ, một mắt liền có thể phân biệt. Là thực lực của ngươi, quá kinh khủng, khó mà tin được, ngươi mới là hóa thần trung kỳ. Một cái linh hoạt kỳ ảo ôn nhu, lại mang theo rõ ràng sợ hai thán phục cảm xúc giọng nữ, không có dấu hiệu nào tại Tô Bạch bên cạnh thân vang lên. Ông, không gian hơi hơi dạo dực, giống như đầu nhập cục đá mặt hồ. Nhất đạo dáng người biến chuyển, khí chất chống rông thân ảnh, phản phất từ trong nước gợn ngừng kết mà ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tô Bạch bên cạnh vài thước chỗ. Chính là Mộng Mô nhất tộc đại tân sinh thiên tài Lưu Mộng. Nàng thông qua huyền hải mời văn kiện cảm giác được Tô Bạch tiến nhập nguy hiểm huyết điệp hung cảnh sau, liền lập tức lên đường, bằng vào Mộng Mô nhất tộc tại huyền hải bên trong đặc biệt con đường tiến tới, lấy vượt xa Tô Bạch ngự kiếm tốc độ chạy tới, ý đồ cứu viện Tô Bạch vị này cầm văn kiện khách nhân, nhưng khi nàng đến lúc, nhìn thấy lại là Tô Bạch lấy thế tồi khô là hủ. Vũ sát kiếm quang gột rửa cả khuôn, đem cái kia hung danh bên ngoài huyết điệp hạch tâm triệt để phai mở một màn. Thông qua Huyễn Hải mời văn kiện yếu ớt liên hệ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cỗ hung lệ khí tức triệt để tiêu tan, trong lòng rung động đột đỉnh, vừa mới nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Tô Bạch đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy hắn viễn siêu cùng giai nguyên thần cảm giác, sớm tại Lưu Ngộng tiếp cận phiến khu vực này lúc liền đã có phát giác, chỉ là đối phương cũng không ác ý, lại tốc độ cực nhanh, hắn mới không làm phản ứng. Bây giờ gặp Lưu Ngộng nhân thân, thần sắc hắn như thường, quay người mặt hướng vị này khí chất đặc biệt mộng heo vòi tộc thiên tiêu, hơi hơi chắp tay, "Lưu Ngộng đạo hữu, ngươi đã đến." Lưu Ngộng tuy là hóa thần đỉnh phong tu vi, nhưng cùng thanh xà, bạch xà loại kia tu luyện mấy ngàn năm lâu năm đỉnh phong khác biệt, nàng là gần trăm năm bên trong mới thành công đột phá tới hóa thần đỉnh phong. Tuổi tại trong yêu tộc xem như cực kỳ trẻ tuổi. Nguyên nhân chính là như thế, lúc Phật đều hồ thoại hội nàng cùng Tô Bạch đồng bị đưa về thế hệ trẻ người nổi bật liệt kê. Tô Bạch cùng nàng giao tiếp, liền cũng lấy ngang hàng luận giao, xưng một tiếng đạo hữu. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, Tô Bạch cũng phát hiện Lưu Ngộng cùng tại Phật đều lúc rõ rệt khác biệt. Tại Phật đều thế giới hiện thực, thân hình của nàng lúc nào cũng tựa như ảo ngộng, phản phất bao phủ tại một tầng nước lưu động trong sương mù, khuôn mặt cùng thân hình chi tiết đều mơ hồ, mang theo một loại không phải người linh hoạt kỳ ảo cùng xa cách cảm giác. Nhưng ở cái này thật lâu huyễn quốc huyễn hải thế giới bên trong, nàng ngược lại ổn định lại chân thực một mặt. Thân hình của nàng triệt để ngưng thực, đã không còn mảy may ba động mơ hồ. Một bộ màu bạc nhạt váy dài dán vào lấy linh lung tinh tế đường cong, phát họa ra thon dài uyển chuyển dáng người, như thác nước tóc đen mềm mại mà rối tung ở đầu vai. Dung mạo triệt để triển lộ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt như dương chi bạch ngọc, sáng long lanh bên trong mang theo khỏe mạnh hùng luận. Một đôi mắt thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, cũng không lại là hoàn toàn hư ảo cảm giác, mà là có chân thực tiêu cự cùng cảm xúc. Chỉnh thể khí chất vẫn như cũ không linh xuất trần, nhưng thiếu đi phần kia cố ý mà mịt, nhiều hơn mấy phần sinh động cùng chân thực. Xem ra, cái này huyễn hải thế giới mới là nàng cái này mộng heo vòi tộc sinh linh chân chính thoải mái dễ chịu, đồng thời có thể hoàn toàn hiện ra bản thân sân nhà. Ân. Lưu Ngọc gật đầu một cái, âm thanh cũng thiếu tại Phật đều lúc loại kia gió phất như chuông bạc trống rông cảm giác, trở nên rõ ràng lên hai. Ta thông qua huyễn hải mời văn kiện, cảm giác được trước ngươi ngộ nhập huyết điệp hung cảnh. Chỗ kia có chút phiền phức, sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, liền vội vàng chạy tới tiếp ứng. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Tô Bạch trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sợ hãi thán phục, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà bằng sức một mình, đem toàn bộ hung cảnh hạch tâm cho triệt để phai mờ. Thực sự là làm cho người khó có thể tin. Không hổ là lục cựu tiền bối cao độ, nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Nói xong, nàng thậm chí còn học tu sĩ nhân tộc dáng vẻ, hướng về Tô Bạch giơ ngón tay cái lên, cái này hơi có vẻ dí dỏm động tác phối hợp nàng bây giờ chân thực sinh động dung mạo, nhiều hơn mấy phần khả ái cùng thẳng thắn. Bất quá nàng lời nói này thật là xuất phát từ nội tâm, cho dù là nàng tự mình đối với lên cái kia xảo trá hung lệ tại trong huyễn hải chiếm giữ địa lợi huyết điệp, muốn giành thắng lợi có lẽ không khó, nhưng có thể hay không như thế gọn gàng trực chỉ hạch tâm đem đối phương triệt để diệt sát, nàng thật đúng là không có hoàn toàn chắc chắn. Tô Bạch cho thấy loại kia đối với huyễn cảnh tựa hồ có cực mạnh động sát lực cùng với cái kia ngũ sắc kiếm quang kinh khủng chôn vùi là tính, đều để nàng khắc sâu ấn tượng. Tô Bạch khoát tay áo, không có ở trên khách sáo tốn nhiều thời gian, thần sắc chuyển thành nghiêm túc, Lưu Ngộng đạo hữu trước tiên chớ khen. Ta chuyến này cũng không phải là một thân một mình, còn mang theo hai vị bằng hữu cùng nhau tiến vào huyết quốc. Nhưng vừa mới gặp phải cái kia huyết điệp tập kích lúc, tình huống khẩn cấp, ta hai vị kia bằng hữu vì tìm chữa thương chi vật, cưỡng ép phá vỡ huyễn cảnh, tiến nhập một chỗ khác đột nhiên hiện ra huyễn hải thế giới. Ta luôn cảm thấy chỗ kia thế giới có chút không đúng, không biết Lưu Ngộng đạo hữu có từng nghe hoặc biết được chỗ kia huyễn hải thế giới lai lịch? Một chỗ khác huyễn hải thế giới. Lưu Ngộng nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, cũng thu hồi thần sắc nhẹ nhõm. Ngươi có biết chỗ kia thế giới có gì đặc thù? Hoặc cụ thể ở phương vị nào hiện ra? Tô Bạch lắc đầu, miêu tả nói, đặc thù sao? Đó là một mảnh thâm lam sắc thế giới, đối cảnh ám lam như biển sâu, trong đó lơ lửng vô số thật nhỏ, giống như ngôi sao lam sắc quan điểm, sáng tối chập chờn. Đến nỗi phương vị hắn cười khổ nói, lúc đó ta bằng hữu kia lấy bạo lực đánh kích, đánh nát tầng tầng huyễn cảnh, ít nhất xuyên thủng mấy trăm tầng khác biệt huyễn hải thế giới. Cái kia thâm lam thế giới chỉ là một trong số đó trong nháy mắt thoáng hiện, các nàng xem thời cơ liền cướp thân mà vào, sau đó chung quanh huyễn cảnh liền cấp tốc bình phục, hôm nay đã sớm tìm không được cụ thể cửa vào vết tích. Hắn tự nhiên là che giấu chính mình bằng vào không gian pháp tắc âm thầm lưu lại bí mật tọa độ sự thật. Vừa tới, biết không gian thần thông là lục cửu mà không phải là Tô Bạch bại lộ quá sớm át chủ bài cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thứ hai, Lưu Mộng xem như mộng mô nhất tộc, tại trong huyễn hải tự có hắn đặc biệt thủ đoạn, có lẽ có thể càng nhanh an toàn hơn mà địa vị. Nếu có thể mượn nàng chi lực, giúp thanh xà bạch xà một cái, Tô Bạch cũng là vui vì đó. Dù sao đáp ứng dẫn đường, cũng nên đến nơi đến trốn, lại bản thân hắn cũng không phải lãnh huyết vô tình người. Quả nhiên, Lưu Mộng nghe xong, cũng không lộ ra vẻ khổ sở, mà là gật đầu nói, thì ra là thế. Đem bằng hữu của ngươi lưu lại khí tức cho ta một kia, ta thử xem, có thể hay không bằng vào tộc ta bí pháp, ngược dòng tìm hiểu các nàng tiến vào huyễn hải quy tích, khóa chặt cụ thể là cái nào một chỗ thế giới. Tô Bạch cũng không chậm trễ, đưa tay ở xung quanh người hư dẫn, đem từ thanh xà cùng bạch xà trên thân tự nhiên tản mát, bị hắn lấy pháp lực lặng yên kiểm chế mấy sợi yêu đất khí tức ngưng kết thành hai đoàn cơ hồ không nhìn thấy màu xanh nhạt cùng màu xanh nhạt luồng khí xoáy, nhẹ nhàng đưa đẩy tới Lưu Ngộng trước mặt. Lưu Ngộng hơi hơi mở ra màu hồng đôi môi, nhẹ nhàng hút một cái. Cái kia hai đoàn luồng khí xoáy tựa như là chịu đến dẫn dắt, hóa thành hai đạo nhỏ bé lưu quang, bị nàng hút vào trong bụng. Nàng lập tức nhắm hai mắt, quanh thân bắt đầu tràn ngập lên một loại kỳ dị mà nhu hòa ba động, cùng toàn bộ huyễn hải thế giới ẩn ẩn sinh ra cộng minh. Chỗ mi tâm của nàng, một điểm hào quang màu trắng bạc sáng lên, giống như con mắt thứ ba. Sau một lát, Lưu Ngọc lông mày gắt gao nhíu lên, dưới mí mắt con mắt dường như đang nhanh chóng chuyển động. Lại qua mấy hơi, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia con ngươi trong suốt trung ngân bạch quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc. Hoàng Bét, nàng âm thanh hơi trầm xuống, nhìn về phía Tô Bạch, ngươi hai vị bằng hữu tiến vào là Thâm Lam thế giới. Giới này tại trong Thận Lâu yêu quốc, bị tiêu ký vì Huyễn Hải cực cảnh. Huyễn Hải cực cảnh. Tô Bạch đầu lông mày nhướng một chút, cái danh từ này hắn lần đầu nghe, cái này cùng trước đây hung cảnh có khác biệt gì? Còn xin đạo hữu lời giải. Lưu Mộng hít sâu một hơi, nhanh chóng giải thích nói, Thận Lâu Huyễn quốc nội Huyễn Hải vô số, căn cứ vào trong đó pháp tắc tính ổn định tính nguy hiểm cùng với đối với kẻ xông vào trình độ uy hiếp, chúng ta đại khái chia làm tam đẳng, phổ cảnh, hung cảnh, cực cảnh. Phổ cảnh chiếm giữ tuyệt đại đa số, trong đó hoàn cảnh tương đối ổn định, tuy có huyễn tượng, nhưng ít có chủ động tính công kích cực mạnh nguyên sinh tồn tại, như là các ngươi ban sơ tiến vào màu xám thảo nguyên, tộc ta có thể đối nó thực hiện khá lớn ảnh hưởng. Hung cảnh, như ngươi vừa mới gặp huyết điệp hung cảnh trong đó thai nghén hoặc chiếm cứ cường đại hung lệ, còn có rõ ràng công kích huynh hướng huyễn hải sinh linh hoặc ý thức, bọn chúng có thể trình độ nhất định điều khiển huyễn cảnh pháp tắc công kích kẻ xông vào, khó đối phó vô cùng. Tộc ta đối nó lực không chê yếu kém, nhưng bình thường chi kỳ nền tảng, có chỗ đề phòng. Mà cực cảnh Lưu Mộng thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhưng là huyễn hải bên trong nhân vật nguy hiểm nhất. Bên trong pháp tắc có thể hoàn toàn độc lập thậm chí phản nghịch lẽ thường, dự dục tồn tại thực lực thâm bất khả trắc, ủy quyệt khó phòng. Mấu chốt nhất là, bọn chúng thường thường cực độ bài ngoại, lại nắm giữ không thua gì thậm chí siêu việt tộc ta đỉnh tiêm bộ tộc trí tuệ cùng sức mạnh. Cho dù là chúng ta ngậm mô nhất tộc, đối mặt huyễn hải cực cảnh, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ứng đối, chớ đừng nhắc tới trường khống. Trên thực tế, Thận Lâu Huyễn quốc nội một bộ phận cổ xưa nhất cường đại đỉnh tiêm bộ tộc, bản thân chính là một ít cực cảnh nguyện ý sau khi xuất thế, dung nhập yêu quốc, từ cực cảnh đã biến thành khai phóng bộ tộc. Nàng nhìn về phía Tô Bạch, ngữ khí nghiêm túc, cái này Thâm Lam thế giới, tại Huyễn Hải khu vực hoạt động mạnh đã có mấy trăm năm, hành tung bất định, cực ít có người ngoài tiến vào sau còn có thể truyền ra tin tức ghi chép. Trong yêu quốc đối với cái này chỗ cực cảnh hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn, chỉ biết là trong đó trọng yếu nhất tồn tại cường đại nhất, tựa hồ bị gọi Thâm Lam. Cụ thể hình thái, năng lực, ý đồ đều là một mảnh mê vụ. Thâm Lam Tô Bạch thấp giọng lặp lại cái tên này. Thâm Lam, cho ta thêm giờ. Trong đầu không hiểu thoáng qua một chút kiếp trước kỳ quái liên tưởng, lập tức bị hắn đè xuống. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này nát vụn ngạnh thời điểm. Vậy theo đạo hữu nhìn, ta hai vị này hóa thần đỉnh phong bằng hữu, tiến vào cái này Thâm Lam cực cảnh, nhưng có khả năng tự động thoát thân. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Lưu Mộng chậm rãi lắc đầu, cấp ra một cái làm lòng người chấm đáp án. Thực tế sinh vật, nhất là lần đầu xâm nhập đối nó quy tắc hoàn toàn không biết gì cả tình huống phía dưới, tiến vào huyễn hải cực cảnh. Cựu tử nhất sinh. Cho dù có thể may mắn sống sót, cũng rất có thể mê thất trong đó, bị huyễn cảnh đồng hóa, hoặc bị vây ở một chỗ, khó mà tìm được đường về. Tô Bạch cao mày, tuy nói thanh xà bạch xà là tự làm quyết định tiến vào, nhưng dù sao cũng là bởi vì hắn dẫn đường mới cuốn vào huyễn hải, nếu liền như vậy mặc kệ, về tình về lý đều nói không qua. Hắn nhìn về phía Lưu Mộng, ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định. Lưu Mộng đạo hữu, ngươi nhưng có biện pháp có thể đi vào cái này Thâm Lam thế giới? Lưu Mộng nên tiếp ánh mắt của hắn, gật đầu một cái, cũng không giấu giếm, có. Ta Mộng Mô nhất tộc đời đời ở huyễn hải, đối với các loại huyễn cảnh có đặc thù cảm ứng với liên hệ chi pháp. Mặc dù cực cảnh nguy hiểm, nhưng nếu không tiếp tiêu hao bản nguyên, ta có thể ngắn ngủi ở mảnh này huyễn hải khu vực, định vị đồng thời mở ra một đầu thông hướng Thâm Lam thế giới tương đối chỗ bạc nhược tạm thời thông đạo. Cái kia nếu là Lưu Mộng đạo hữu ngươi, cùng ta cùng nhau tiến vào bên trong. Tô Bạch ngay sau đó hỏi, lấy ngươi đối với huyễn hải hiểu rõ, tăng thêm ta từ bên cạnh hiệp trợ, phải chăng có nắm chắc tìm được ta hai vị kia bằng hữu, đồng thời đưa các nàng dây an toàn ra? Lưu Mộng nghe vậy, hơi hơi chần chờ. Xâm nhập một cái không biết huyễn hải cực cảnh, cho dù là nàng, cũng cần bước lên cực lớn phong hiểm. Nàng xem thấy Tô Bạch cặp kia thanh tịnh lại ánh mắt kiên định, lại nghĩ tới đối phương vừa mới cho thấy đủ để chính diện đánh tan hung cảnh thực lực kinh khủng, cùng với hắn đối với bằng hữu của mình phần kia tinh thần trách nhiệm. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nếu chỉ là định vị tiến vào, tìm được người sau lập tức rút lui, bằng vào ta huyễn hải chi thức cùng chiến lược của ngươi, hẳn là có 7-8 phần có thể đem người mang ra. 7-8 phần. Tô Bạch do dự một cái trước mắt, lập tức ánh mắt nhất định, hướng về phía Lưu Mộng trịnh trọng chắp tay, vậy liền đầy đủ. Tô Mỗ ở đây, khẩn cầu Lưu Mộng đạo hữu, mang ta cùng nhau tiến vào cái kia Thâm Lam thế giới. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn tận mắt xác nhận ta cái kia hai vị bằng hữu tình trạng. Nếu có thể giúp đỡ, tự nhiên tận lực, nếu chuyện không thể làm, cũng làm tận lực đưa các nàng mang ra. Chấm dứt chuyện này sau, Tô Mỗ sẽ làm theo đạo hữu đi tới Mộng Mô nhất tộc trụ sở, chính thức bái phỏng, di tạ hôm nay giúp đỡ chi tình. Lưu Mộng nhìn xem Tô Bạch khẩn thiết thân sắc, cảm thụ được lời hắn bên trong đàm đường, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng tiêu tán. Nàng vốn là trong nóng ngoài lạnh, trọng tình hứa hẹn tính tình, bằng không cũng sẽ không bởi vì một tấm mời văn kiện liền tự mình chạy đến cứu viện. Bây giờ, nàng cũng bị Tô Bạch nghĩa khí lây. Thầm nghĩ cái này Tô Bạch, không chỉ có tự thân tiên phú xuất chúng, là người tại cái này nhân tâm khó lường trong tu tiên giới càng là hiếm thấy, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Lưu Mộng tâm bên trong khó tránh khỏi dâng lên mấy phần khác thường. Hảo. Lưu Mộng không cần phải nhiều lời nữa, quả quyết đáp ứng, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền thi pháp. Nàng miệng thơm khẽ nhếch, nhất đạo ngưng luyện vô cùng màu ngà sữa của sáng, giống như tảng sáng luồng thứ nhất năng sớm, từ trong miệng nàng phun ra. Của sáng này phảng phất nắm giữ linh tính, tại chạm đến phía trước không gian trong nháy mắt, tựa như đồng nhất linh xảo chìa khóa, bắt đầu cắm vào tầng kia trùng điệp chồng, củng cố dị thường huyễn hải không gian kết cấu bên trong. Của sáng lấy một loại huyền ảo tần suất rung động tự mình, dẫn dắt đến trung quanh không gian pháp tắc dựa theo quỹ tích đặc biệt đường. chỉ thấy phía trước mấy chục trượng chỗ không gian bắt đầu giống như bị đầu nhập cục đá mặt nước giống như dạo rực mở từng vòng màu bạc gợn sóng. Trong rung động tâm, cảnh tượng phi tốc biến ảo, đủ loại màu sắc sặc sỡ huyền hải thế giới mảnh vụn lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Mộng hết sức chăm chú, dựa vào vừa mới hấp thu thanh bạch hai xà khí tức làm dẫn, phối hợp mộng mô bí pháp, tại trong vô tận huyền hải trọng tầng này, tinh chuẩn tìm kiếm thuộc về thâm lam thế giới đặc biệt không gian tần suất. Mười mấy tức sau, phi tốc hoán đổi huyền tượng chợt dừng lại. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện lần nữa. Cái kia thâm thúy, tiến tính đến có chút quỷ dị ám lam sắc bối cảnh, vô số chậm rãi di động sáng tối chập chờn lam sắc quan điểm, giống như tinh thần giống như lơ lửng trong đó, tản mát ra băng lãnh thần bí khí tức, chính là thâm lam thế giới. Lưu Mộng duy trì lấy trắng sữa cột ánh sáng thu phát bay đầu nhìn về phía Tô Bạch, thương đạo chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa. Đi mau. Đi. Tô Bạch không chút do dự, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng, theo sát Lưu Mộng chi sau, hướng về cái kia phiến tại ngân sắc trong rung động hiện ra thâm lam thế giới cửa vào, bắn nhanh mà vào. Chương 699 tinh thần pháp tắc thủy tinh. Chương 699 tinh thần pháp tắc thủy tinh. Lấy huyền hải không gian gợn sóng triệt để bình phục, Tô Bạch cùng Lưu Mộng thân ảnh đã đưa thân vào một mảnh tuyệt đối ám lam sắc bên trong hư không. Ở đây không có bầu trời, không có đại địa, không có trên dưới trái phải khái niệm, chỉ có vô biên vô tận thâm trầm ám lam. Ở mảnh này làm tâm thần người đè nén hư không, duy nhất tô điểm chính là cái kia lơ lửng tại bốn phương tám hướng, xa gần, cao thấp các nơi, khó mà đếm hết nhạt lam sắc quan điểm. Những điểm sáng này lớn nhỏ không đều, tất cả tản ra yếu ớt lại tinh khiết màu lam huỳnh quang, sáng tối chập chờn, phảng phất tại tuân theo một loại nào đó không biết quy luật. Bọn chúng nhẹ nhàng trôi nổi, tạo thành vùng hư không này duy nhất tinh thần, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trật tự cảm giác. Trong không khí tràn ngập một loại trực thấu sâu trong linh hồn vô hình vô chất tinh thần áp lực. Không đợi Tô Bạch tinh tế cảm giác mảnh này quỷ dị thế giới không gian kết cấu, một cái không có mảy may tình cảm chấn động máy móc giọng nói tổng hợp, không có dấu hiệu nào tại toàn bộ ám lam trong hư không vang lên, rõ ràng đến phảng phất trực tiếp vang vọng tại hai người sâu trong thức hải, cảnh cáo. Cảnh cáo. Có cao năng lượng sinh vật tiến vào thế giới này, sơ bộ năng lượng quét hình hoàn thành. Năng lượng ba động phán định, hóa thần đỉnh phong số lượng xác nhận, hai uy hiếp đẳng cấp ước định, cao. Khởi động tiêu chuẩn phòng ngự hiệp nghị, tinh thần chôn vùi xạ tuyến trận liệt, báo hòa bao trùm đã kích thứ độ gì. Trong lòng Tô Bạch run lên, ánh mắt đột biến, thật sự chính là thâm lam. Hơn nữa, nó vậy mà có thể trực tiếp cảm giác đồng thời phán định ta chân thực tu vi. Hắn trong nháy mắt ý thức được, pháp lực của mình ngụy trang, ở trước mặt đối phương thùng rông kêu to. Hắn vô ý thức liếc qua bên cạnh Lưu Mộng. Lưu Mộng bây giờ đang một cách hết sức chăm chú mà cảnh giác bốn phía, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm trọng, rõ ràng cũng bị bất thình lình phong cách khác xa cảnh cáo cùng kinh động. Bất quá, nàng tựa hồ cũng không đặc biệt lưu ý máy móc âm trong lời nói bại lộ số lượng là hai chi tiết này, cái này chấp nhận Tô Bạch cũng là hóa thần đỉnh phong, gián tiếp vạch trần hắn ẩn tàng tu vi. Có lẽ là bởi vì bây giờ nguy cơ trước mắt, nàng không rảnh nghiên cứu kỹ, lại có lẽ là nàng bản thân đối với Tô Bạch thực lực đã có tương đối cao đoán chừng, cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Cẩn thận! Lưu Mộng thấp giọng cảnh báo, lời còn chưa dứt, kèm theo cái kia băng lánh máy móc gầm rơi xuống, vốn chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi, sáng tắt lóe lên vô số nhạt làm sắc quan điểm, chợt xảy ra kỳ biến. Ông, ông, ông! Tất cả điểm sáng lấp lóe tần suất trong nháy mắt đồng bộ, độ sáng kịch liệt để thăng, từ ôn hòa lam nhạt huỳnh quang chuyển thành loẹ loẹt lóa mắt màu xanh thảm liệt quang. Tương cố khổng lồ thuần túy đến mức tận cùng mênh mông năng lượng tinh thần, giống như thức tỉnh hung thú, từ mỗi một cái điểm sáng nội bộ ẩm vàng bộc phát. Hiu. Đệ nhất nói màu xanh thẳm chùm sáng bắn ra mà ra, mục tiêu trực chỉ Tô Bạch cùng Lưu Mộng chỗ phương hướng. Chùm ánh sáng này một loại cao độ ngưng tụ, ẩn chứa kinh khủng tinh thần xung kích cùng chôn vùi ý chí thuần túy tinh thần sát tuyến. Nơi nó đi qua, ám lam sắc hư không đều tựa như bị hắn ẩn chứa cực đoan lực lượng tinh thần hơi hơi bặm mẻo, nổi lên như nước gợn gợn sóng. Ngay sau đó, hiu 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 bù bù, giống như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, chỗ trong tầm mắt, thành trăm gần ngàn, thậm chí càng nhiều lam sắc quang điểm đồng thời bắn nhanh. Vô số đạo đồng dạng ngưng luyện, đồng dạng trí mạng màu xanh thẳm tinh thần sát tuyến, phá toái hư không, xen lẫn thành một tấm không có chút nào góc chết, phô thiên cái địa tử vong lưới ánh sáng, hướng về trung ương hai người bạo tập, mà đến. Mỗi một đạo xạ tuyến đều tản ra lệnh hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng vì đó biến sắc uy áp kinh khủng, cái kia thuần túy tinh thần lực trùng kích, đủ để trong nháy mắt trọng thương thậm chí chôn vùi cùng giai tu sĩ nguyên thần. Thật đáng sợ. Lưu Ngọc La thất thanh, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nghiêm trọng, mỗi một đạo xạ tuyến đều có thể so với hóa thần đỉnh phong tu sĩ toàn lực thi triển tinh thần loại thần thông công kích. Này, cái này sao có thể có như thế số lượng? Sống chết trước mắt, Lưu Ngọc phản ứng cực nhanh. Nàng khu động nguyên thần pháp lực, quanh thân ánh sáng màu nhũ bạch giống như sôi trào giống như mãnh liệt tuôn ra. Đây là tinh thuần vô cùng, thuộc về mộng mô nhất tộc bản nguyên mộng cảnh chi lực. Trắng sữa tia sáng cấp tốc quyết trương, tạo thành một cái hình bầu dục lồng ánh sáng, tính toán đem nàng cùng Tô Bạch cùng nhau bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng mặt ngoài chạy xuôi vô số chi tiết phảng phất mộng cảnh mảnh vụn một dạng kỳ dị phù văn, tản mát ra ngăn cách lực lượng tinh thần đặc biệt đạo vận. Thế nhưng hàng trăm hàng ngàn nói hóa thần đỉnh phong cấp bậc tinh thần xạ tuyến hội tụ thành báo hòa đả kích, uy lực thực sự quá nghe rợn cả người. Phốc 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 phốc, dây đặc trầm đủ âm thanh bên trong, màu ngà sữa lồng ánh sáng vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa hơi, mặt ngoài liền bị vô số đạo tinh thần xạ tuyến đánh trúng. Lồng ánh sáng kịch liệt chấn động, màu ngà sữa mộng cảnh năng lượng cùng màu xanh thẳm tinh thần yên diệt chi lực điên cuồng đụng nhau chôn vùi. Lồng ánh sáng mặt ngoài trong nháy mắt bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, mất mồ, tia sáng kịch liệt tạm đạo, vô số chi tiết vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra. Lưu Ngộng thân thể mềm mại bị chấn, kêu lên một tiếng, khí thế chấn động, rõ ràng đã nhận lấy áp lực lớn. cũng chính là nàng, đổi lại khắc hóa thần đỉnh phong yêu tu, một kích này liền phải mất đi ý thức. Cái này tương đương với mấy trăm tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đồng thời đối với hai người phát động am hiểu nhất tinh thần pháp tắc quanh kích. Lượng biến dẫn đến chất biến, loại trình độ này tập kích, đừng nói hai người bọn họ, coi như lại đến mấy cái hóa thần đỉnh phong, chính diện ngạnh kháng cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh thành đứa đần hoặc hồn phi phách tán. Không thể bị động như vậy nữa phòng ngự. Lưu Mộng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng biết thông thường thủ đoạn tuyệt khó ngăn cản. Nàng hít sâu một hơi, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, thân hình tại trong sữa bạch sắc quang mang bắt đầu biến hình. Ngọc heo vòi chân thân, thôn ngọc lĩnh vực. Từng tiếng tra, Lưu Mộng hình thái nhân loại trong nháy mắt tiêu tan. Thay vào đó, là một tôn hình thể khổng lồ chừng 10 trượng toàn thân bao trùm lấy u ám thâm thúy, phản phất có thể hấp thu hết thể tia sáng đặc thù lông tóc cự thú. Đây chính là thái cổ yêu tộc, Ngọc heo vòi nguyên hình. Hình dạng giống như cự tượng, lại càng thêm tinh hãn mạnh mẽ, tứ chi tráng kiện hữu lực, bao trùm lấy chi tiết ám sắc lân giáp. Đầu kỳ lạ nhất, phần miệng hướng về phía trước lồi ra, tương tự lợn rừng, nhưng lại càng thêm phóng dài, chóp mũi linh hoạt, một đôi con ngà voi lập lòe hàn quang u lãnh. Làm người khác chú ý nhất là nó cặp kia cực lớn, giống như thủy tinh tím sáng long lanh thâm thúy đôi mắt, bây giờ đang thiêu đốt lên u tử sắc hỏa diễm, tản mát ra thôn phệ hết thể mộng cảnh cùng lực lượng tinh thần khí tức khủng bố. Hóa thành nguyên hình sau, Lưu Mộng, Mộng heo vòi, khí thế tăng vọt. Nàng ngửa đầu phát ra một tiếng im lặng gào thét, quanh thân u ám lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, như cùng sống vật giống như lúc đích. Lấy nàng thân thể cao lớn làm trung tâm, một cái đường kính vượt qua 30 trượng không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ xoay tròn u ám vòng xoáy chợt tạo thành. Cái này vòng xoáy thâm thúy như hắc động, tản mát ra kinh khủng áp lực, nhưng nhằm vào cũng không phải là vật chất, mà là thuần túy năng lượng tinh thần cùng mộng cảnh mạnh vụ. Chính là mộng mô nhất tộc tiên phú thần thông, thôn mộng lĩnh vực. Suy suy suy, bốn phương tám hướng bắn tới hàng trăm hàng ngàn nói màu xanh thẳm tinh thần xạ tuyến, tại chạm đến cái này u ám vòng xoáy ranh giới nháy mắt, giống như châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động liền bị thôn phệ đi vào, liền một tia gợn sóng đều không thể tỏa lên. Vòng xoáy nội bộ phảng phất kết nối lấy không đáy mộng cảnh vực sâu, đem những cái kia kinh khủng tinh thần xung kích đều phân giải tiêu hóa. Nhưng thi triển cường độ như thế thiên phú thần thông, đại giới rõ ràng cực lớn. Lưu Mộng cái kia như thủy tinh tím trong đôi mắt, u hỏa rõ ràng ảm đạm mấy phần, thân thể cao lớn cũng run nhẹ nhẹ, khí tức bắt đầu xuất hiện bất ổn ba động. Nàng gắng gượng duy trì vòng xoáy, gấp rút mà âm thanh nặng nề trực tiếp tại Tô Bạch trong đầu vang lên, "Tô Bạch, ta thôn mộng lĩnh vực tối đa chỉ có thể duy trì 3 hơi. 3 hơi bên trong, ngươi nhất thiết phải tìm được bằng hữu của ngươi. Sau 3 hơi thở, vô luận là có hay không tìm được, chúng ta nhất thiết phải lập tức rút lui. Bằng không ngươi ta đều muốn bị cái này vô cùng vô tận tinh thần xạ tuyến mài chết ở đây." "3 hơi." Tô Bạch nghe vậy, không chút do dự, lập tức đem tự thân cái kia mênh mông bảng bạc viễn siêu bình thường hóa thần đỉnh phong nguyên thần chi lực không giữ lại chút nào trải rộng ra. Cứ việc ở mảnh này quỷ dị thâm lam trong hư không, nguyên thần cảm giác nhận lấy nhất định áp chế cùng mật mẹo, nhưng bằng vào sự khủng bố cường độ, vẫn như cũ giống như trong bóng tối đèn pha, cưỡng ép đảo qua từng mảnh khu vực. Một hơi, nguyên thần lướt qua vô số băng lãnh lam sắc quang điểm cùng ám lam hư không, thăm dò giới này đại khái không gian tin tức. Hai hơi, tại đông nam phương hướng ước chừng ngoài trăm dặm trong hư không, hắn bắt được hai đoàn yếu ớt nhưng khí tức quen thuộc ba động, chính là thanh xà cùng bạch xà. Các nàng khí tức cực kỳ bề bại, phảng phất đến tàn trong gió, mà hoàn toàn đã mất đi ý thức phản ứng, rõ ràng sớm đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Có thể tưởng tượng, các nàng khi tiến vào giới này sau, chỉ sợ cũng tao ngộ tương tự vô cùng vô tận tinh thần xạ tuyến bao hòa đả kích, cho dù hai người cũng là hóa thần đỉnh phong, dưới tình huống trở tay không kịp lại quyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn phòng ngự, cũng khó có thể trèo chống quá lâu. Tìm được, Tô Bạch trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về cái hướng kia bắn mạnh tới. Nhưng hắn vừa mới thoát ly Lưu Ngộng thôn mộng lĩnh vực che chở phạm vi, trung quanh trong hư không những cái kia lam sắc quang điểm giống như là nắm giữ trí năng, lập tức phân ra một bộ phận, đồng loạt thay đổi họng súng phong tỏa hắn cái này di động mục tiêu. Hiu liu liu, mấy chục đạo, trên trăm đạo màu xanh thẳm tinh thần xạ tuyến, từ mỗi góc độ bắn nhanh mà đến, phong kín Tô Bạch tất cả né tránh không gian. Cho ta, xoát. Tô Bạch ánh mắt băng lãnh, tâm niệm cấp chuyển. Lưu Ngộng tại chỗ, hắn không thể bại lộ ra nhiều át chủ bài, nhất là không thể thể hiện ra sánh ngang lục cửu hoàn chỉnh chiến lực. Hắn chập ngón tay như kiếm, khẽ quát một tiếng. Thể nội năm chuôi linh bảo trưởng kiếm ứng thanh bay ra, trên không bảy trận, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, cấu tạo lên một tòa quy mô nhỏ bé tia sáng cũng tương đối nội liễm lớn ngũ hành kiếm trận. Sáng chói ngũ sắc kiếm quang từ trong trận tuôn ra, hóa thành nhất đạo lưu chuyển thải sắc màn sáng, đem quanh người hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đây là hắn lấy Tô Bạch thân phận, hóa thần trung kỳ tu vi có khả năng hợp lý bày ra kiếm trận uy lực, so với phía trước diệt sát huyết điệp lúc, uy lực ít nhất áp chế 6-7 thành. Suy 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 ngũ sắc kiếm quang cùng xanh thẳm tinh thần xạ tuyến va chạm, phát ra kỳ dị chôn bụi âm thanh. Ngũ hành chi lực luân chuyển sang kiếp khắc, chính xác đối với loại tinh thần này năng lượng có nhất định dội rửa hiệu quả. Kiếm quang những nơi đi qua, không thiếu tinh thần xạ tuyến bị suy yếu, chết đi thậm chí trôn vùi bộ phận. Nhưng thời khắc này kiếm quang uy lực dù sao nhận hạn chế, mà những thứ này tinh thần xạ tuyến số lượng hiện tại quả là quá nhiều, lại mỗi một đạo đều ngưng luyện vô cùng. Bất quá thời gian mấy mắt, ngũ sắc kiếm quang tạo thành màn sáng liền bắt đầu kịch liệt chập chờn, tia sáng lao nhanh ảm đạm. Rất nhanh, liền có mấy đạo đặc biệt ngưng luyện tinh thần xạ tuyến tìm khe hở mà vào, xuyên thấu kiếm quang chỗ bạc được, hung hăng đánh chúng vào cơ thể của Tô Bạch. Hừ. Tô Bạch thân thể cực chấn, như bị sét đánh. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, lấy hùng hồn pháp lực bảo vệ quanh thân, đồng thời điều động bộ phận nguyên thần chi lực tiến hành phòng ngự, thế nhưng thuần túy mà cuồng bạo tinh thần xung kích vẫn như cũ giống như trọng truy giống như hung hăng nện ở thức hải của hắn hàng rào phía trên. Trong chốc lát, Tô Bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong hai vụ bụ không ngừng, ý thức xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, phản phất có vô số sắc bén châm tại đồng thời đâm đâm thần hồn của hắn. Nếu không phải hắn nguyên thần chi lực viễn siêu cùng giai, lần này chỉ sợ cũng sẽ để cho hắn thần thức bị hao tổn, động tác trì trệ. Đây chính là hóa thần đỉnh phong cấp độ, lại cao độ ngưng tụ tinh thần loại thần thông uy lực sao? Trong lòng Tô Bạch run lên, đối với mảnh này thâm lam cực cảnh mức độ nguy hiểm ước định lần nữa cất cao. Nếu không phải ta nguyên thần đặc thủ, viễn siêu bình thường hóa thần đỉnh phong, chỉ sợ vừa rồi cái kia mấy lần cũng đủ để cho ta tạm thời mất đi sức chiến đấu. Cố nén thần hồn truyền đến từng trận khó chịu, Tô Bạch tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm khoảng cách, đi tới thanh xà cùng bạch xà khí tức vị trí. Chỉ thấy hai vị tuyệt sắc nữ tử bây giờ đang hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt tới cực điểm, giống như hai mảnh tàn lụi cánh hoa, vô thanh vô tức lơ lửng tại ám lam bên trong hư không. Các nàng quanh thân nguyên bản cường thịnh yêu lực ba động cơ hồ cảm giác không đến, rõ ràng tại trước khi hôn mê đã trải qua thảm thiết tiêu hao cùng tinh thần xung kích. Bạch xà trạng thái nhất là hỏng bét, vốn là trọng thương đạo cơ tựa hồ càng thêm bất ổn, hai đầu lông mày quanh quẩn một cỗ hôi bại tử khí. Tô Bạch không chút do dự, vung tay lên, một cỗ nhu hòa pháp lực cuốn ra, liền đem hôn mê thanh xà cùng bạch xà nhấc khởi. Tâm niệm khẽ động, động tiên thế giới kiếm các lối vào trước người lặng yên mở ra một cái khe, đem hai nữ trong nháy mắt đưa vào trong đó một chỗ chuẩn bị xong khu vực an toàn. Ngay tại hắn đem hai nữ đưa vào động tiên nháy mắt, tựa hồ kích phát một loại nào đó cao hơn cấp bậc cảnh giới cơ chế. Ông, trung quanh trong hư không, vượt qua 300 cái lam sắc quang điểm đồng thời bộc phát ra trước nay chưa có ánh sáng chói mắt. Bọn chúng phảng phất bị triệt để chọc giận, điều tập to lớn hơn năng lượng, bắn ra tinh thần xạ tuyến không chỉ có số lượng tăng gấp bội, màu sắc cũng từ xanh thẳm chuyển thành một loại càng thêm thâm thúy, tiếp cận ám tử sắc kinh khủng màu sắc. Bên trong những xạ tuyến này ẩn chứa tinh thần lực trùng kích cùng chôn vùi ý chí, so trước đó mạnh đầu chỉ một lần. Bọn chúng giống như cuồng bạo màu tím lôi đỉnh, xen lẫn thành một mảnh hủy diệt tính quang chiều, hướng về vừa mới hoàn thành động tác khí tức hơi có chấn động Tô Bạch phô thiên cái địa hành kích mà đến. Không được, tiếp tục như vậy, coi như ta có thể miễn cưỡng gánh vác, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, hơn nữa biết triệt để bại lộ càng nhiều thực lực. Tô Bạch ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt làm ra phán đoán, đối với mảnh này thâm lam cực cảnh sơ bộ quan trắc và số liệu thu thập đã không sai biệt lắm, đại khái có ứng phó kỳ công kích mô thức thủ đoạn. Lưu Ngộng tranh thủ thời gian ba cái hô hấp, đã đầy đủ Tô Bạch đối với cái này giới hoàn thành cảm giác. Việc cấp bách là trước tiên đem đã phát huy xong tác dụng, tiêu hao không nhỏ Lưu Ngộng đẩy ra. Vừa nghĩ đến đây, Tô Bạch một bên lần nữa thôi động ngũ sắc kiếm quang gian khổ ngăn cản bộ phận màu tím sát tuyến, một bên không chút do dự hướng nơi xa còn tại đau khổ duy trì thôn Ngộng lĩnh vực Lưu Ngộng truyền âm nói, "Lưu Ngộng đạo hữu, người ta đã cứu được. Đất này nguy hiểm, không nên ở lâu. Ngươi nhanh nên rời đi trước. Tô Mỗ tự có phương pháp thoát thân, sau đó liền đi tìm người tụ hợp." Truyền âm đơn giản rõ ràng. Lưu Mộng cái kia to lớn tử nhãn bên trong thoáng qua một tia lo nghĩ, nhưng bây giờ nàng chính xác đã gần đến cực hạn, duy trì thôn Mộng lĩnh vực đối kháng bốn phương tám hướng vô cùng vô tận màu lam xạ tuyến, đối với nàng bản nguyên tiêu hao rất nhiều. Nàng tin tưởng Tô Bạch tất nhiên dám nói như vậy, tất có ỷ lại, hơn nữa ba hơi thời hạn sắp tới. "Hảo, ngươi cẩn thận một chút, ta ở bên ngoài tiếp ứng." Lưu Mộng không do dự nữa, quả quyết đáp lại. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đem thôn Mộng lĩnh vực hấp lực thôi phát đến cực hạn, tạm thời thanh không một phiến khu vực xạ tuyến, đồng thời thân thể cao lớn u quang lóe lên, lấy một loại nào đó ngộng mô nhất tộc đặc lưu phản phất dung nhập giống như mộng cảnh quỷ dị phương thức, cấp tốc gần sát thâm lam thế giới không gian bích trướng. Chỉ thấy nàng chân trước nâng lên, tử nhãn bên trong ngũ hỏa đại thịnh, hướng về phía nhìn như không có vật gì hư không một chỗ hung hăng vạch một cái. Nhất đạo tản ra nồng đậm mộng cảnh chấn động ngân sắc vết rách hướng thanh xuất hiện. Lưu Mộng không chút do dự, thân thể khổng lồ hóa thành nhất đạo u quang, trong nháy mắt chui vào vết rách, biến mất không thấy gì nữa. Vết rách cũng theo đó cấp tốc lấp đầy. Thâm lam thế giới không gian bình trướng, thế nhưng là đối mặt thanh xà lực chi pháp tắc thần thông, đều cản trở thật lâu, nhưng ở Lưu Mộng thủ hạ, nhẹ nhõm liền có thể đạt thông. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt thâm lam thế giới đã mất đi Lưu Mộng cái này mục tiêu chủ yếu, tất cả công kích áp lực trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến một thân một mình trên thân Tô Bạch. Gần ngàn cái lam sắc quang điểm cùng nhau thay đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trăm ngàn đạo xanh thẳm cùng ám tử sắc tinh thần xạ tuyến, giống như hội tụ tử vong dòng lũ, mang theo chôn vùi hết thể ý chí, hướng về Tô Bạch chỗ phương hướng, phát động tối trung cực báo hòa bao trùm đả kích. Đối mặt cái này đủ để khiến bất luận cái gì hóa thần đỉnh phong tuyệt vọng chẳng cảnh, Tô Bạch lại chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch. Tô Bạch khí tức quanh người đột biến. Đó thuộc về Tô Bạch áp chế ở hóa thần trung kỳ pháp lực ngụy trang giống như nước thủy triều tối lui, một cỗ càng thêm thâm thúy cùng không gian xung quanh liền thành một khối huyền ảo ba động tràn ngập ra. Ở đây, ở mảnh này từ huyễn cảnh cùng không gian trùng điệp tạo thành huyễn hải thâm lam thế giới, hắn không gian phát tắc mới thật sự là vương bài. Chỉ thấy Tô Bạch chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước người hư không, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng gạch một cái. Xoẹt, nhất đạo chân nhăn vết nứt không gian, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo này kẽ hở tạo ra, so với Lưu Mộng vừa mới phí sức mở ra đạo kia còn muốn nhẹ nhõm ổn định nhiều lắm. Nó tinh chuẩn liên tiếp đến thâm lam thế giới cùng bên ngoài một tầng tương đối ổn định huyễn hải giữa thế giới bạc nhược tiết điểm. Sau một khắc, ngay tại cái kia trăm ngàn đạo hủy diệt tính tinh thần xạ tuyến sắp gần người một khắc trước, Tô Bạch thân ảnh giống như cái bóng trong nước giống như nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã một bước bước vào trong vết nứt không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Ầm ầm, vô số tinh thần xạ tuyến đã mất đi mục tiêu, đều đánh vào Tô Bạch vừa mới chỗ hư không vị trí, bộc phát ra kinh thiên động địa tinh thần năng lượng loạn lưu, đem một khu vực như vậy ám lam sắc hư không đều xung kích đến kịch liệt rung chuyển, nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Những thứ này uy lực tuyệt luân tinh thần công kích, lại giống như đánh vào không trung, ngoại trừ khuấy động tự thân thế giới năng lượng, không thể đối với bỏ trốn mục tiêu tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Tinh thần thần thông tất nhiên quỷ dị cường đại, chuyên công nguyên thần, có lòng phòng bị, nhưng nó có một cái có lẽ ở chỗ này càng chí mạng tính hạn chế, đó chính là khuyết thiếu đối với thực tế vật lý không gian đủ cường đại trực tiếp quan hệ cùng phong tỏa năng lực. Thay lời khác chỗ, tại cái này Thâm Lam thế giới nội bộ, Thâm Lam có lẽ bằng vào ưu thế sân nhà cùng vô cùng tận tinh thần xạ tuyến có thể xưng vô địch. Nhưng một khi đối thủ nắm giữ cao minh không gian thủ đoạn, có thể dễ dàng xuyên thấu hắn thế giới hàng rào, như vậy Thâm Lam phạm vi công kích liền bị hạn chế ở tự thân bên trong thế giới, đối với thế giới bên ngoài mục tiêu, nó liên thân ra xúc tu năng lực đều tương đối có hạn. Tĩnh mịch đám lam trong hư không, chỉ còn lại tinh thần năng lượng loạn lưu chậm rãi lắng xuống dư ba, cùng với cái kia cơ giới lạnh như băng giọng nói tổng hợp vang lên lần nữa. Kiểm tra đến ngoại lai cao năng lượng sinh vật tín hiệu, đã biến mất uy hiếp giải trừ. Ngưng báo hỏa đã kích mô thức khôi phục thông thường cảnh giới quét hình, nhưng cái này máy móc gầm còn chưa hoàn toàn thông báo hoàn tất. Ông ở cách ban sơ khu giao chiến vực ước chừng ngoài 10 dặm, một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ đang tại từ ám tử sắc chậm rãi khôi phục thành màu xanh thẳm điểm sáng bên cạnh, không gian như là sóng nước dạo rực mở một vòng nhỏ bé đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy vận sóng. Ngay sau đó, Tô Bạch thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ trong cái kia vòng gợn sóng không gian bước ra một bước, một lần nữa hiện ra tại Thâm Lam bên trong thế giới. Vị trí vô cùng tinh chuẩn, vừa vặn dán chặt lấy cái kia lam sắc quan điểm. Đi qua Lưu Ngộng tranh thủ được thời gian 3 cái hô hấp, Tô Bạch vừa mới ngắn ngủi đối với cái này giới quan chắc cùng không gian cảm giác, Tô Bạch đã đại khái thăm dò mảnh này Thâm Lam thế giới nội bộ không gian kết cấu đặc tính. Nó mặc dù độc lập quỷ dị, nhưng không gian giàn khung vẫn như cũ tuân theo một ít cơ bản không gian pháp tắc. Bằng vào cao tới 12 cảm nội độ không gian pháp tắc, Tô Bạch hoàn toàn có thể làm đến ở mảnh này thế giới nội bộ tiến hành tinh chuẩn cự ly ngắn bước nhảy không gian cùng định vị truyền thống. Thậm chí so tại ngoại giới một chút mấy nhiều mạnh khu vực còn muốn thuận buồm xuôi gió. Cảnh cáo, kiểm tra đến ngoại lai sinh vật tín hiệu lại xuất hiện. Tọa độ cơ giới lạnh như băng âm vang lên lần nữa. Trung quanh mấy trăm cái lam sắc quang điểm lần nữa sáng lên, bắt đầu chuyển hướng khóa chặt Tô Bạch. Nhưng lần này, Tô Bạch sẽ lại không cho chúng nó báo hỏa bắn một lượt cơ hội. Đại địa chi nắm. Tô Bạch khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên nô ra, hướng về phía trước mặt cái kia lam sắc quang điểm nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ trầm trọng phảng phất có thể chịu tải vạn vật, cũng có thể gò bó vạn vật màu vàng đất linh quang từ lòng bàn tay hắn mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt đem cái kia lam sắc quang điểm bao phủ. Thần thông, đại địa chi nắm. Nguồn gốc từ vượn đen lão tổ trên thân cảm ngộ địa chi pháp tắc, tự học mà đến. Chính là cường lực khống chế, cự lực thần thông. Đối với cố định hoặc nửa cố định mục tiêu, cũng có cực mạnh bắt lấy hiệu quả. Cho ta, tới. Tô Bạch cơ bắp tay sôi sục, màu vàng đất linh quang đột nhiên co vào phát lực. Ong ong ong. Cái kia lam sắc quang điểm kịch liệt rung động, tính toán phản kháng. Gốc rễ tựa hồ cùng mảnh này ám lam sắc hư không có một loại nào đó cấp độ sâu tương tự cộng sinh một dạng chặt chẽ kết nối. Tại Tô Bạch đại địa chi nắm lôi kéo phía dưới, điểm sáng cùng hư không trôi nối tiếp, lại bắn ra từng đạo có thể thấy rõ ràng, giống như mạch điện lên năng lượng tuyến đường đứt gãy một dạng màu lam gợn sóng cùng nhỏ vụn ánh chớp. Phát ra đôn đốp nhẹ tiếng nổ đùng đoảng, cảnh tượng kỳ dị mà rung động, thật sự giống như là tại trên một khối tinh vi đường điện tử bản mạch, cưỡng ép tháo dỡ thêm một viên tiếp theo mấu chốt phát sáng thiết bị. Theo chỗ nối tiếp màu lam gợn sóng tầng tầng đứt gãy, cái kia lam sắc quan điểm cuối cùng bị Tô Bạch gắng gượng từ ám lam sắc hư không bối cảnh lên móc xuống dưới. Thoát ly hư không mẫu thể trong nháy mắt, điểm sáng tản ra tia sáng cấp tốc cảm đạm, nội bộ cái kia cổ mãnh liệt bành trướng tùy thời chuẩn bị bắn nhanh tinh thần xạ tuyến kinh khủng năng lượng ba động, cũng như bị nổ xong nguồn điện đồng dạng, chợt lắng lại yên tĩnh lại. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Tô Bạch trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Những thứ này làm sắc quan điểm, cũng không phải là độc lập sinh mạng thể, càng giống là cái này Thâm Lam thế giới chỉnh thể ý thức hoặc hệ thống phòng ngự từng cái năng lượng tiết điểm hoặc công kích đa nguyên. Bọn chúng nghỉ lại tại cùng mảnh này đặc thù hư không tầng sâu kết nối tới thu hoạch chỉ lệnh. Một khi bị cương ép bóc ra mẫu thể, liền sẽ lập tức mất đi năng lực công kích, biến thành một cái tương đối tinh khiết năng lượng tụ hợp thể. Ngay tại hắn thành công bóc ra làm sắc quan điểm đồng thời, chung quanh mấy trăm cái điểm sáng đã hoàn thành quá chặt, một vòng mới tinh thần xạ tuyến giống như mưa to bắn nhanh mà đến. Tô Bạch đã sớm chuẩn bị, khẽ cười một tiếng, thân hình lần nữa nhoáng một cái, đã mượn nhờ không gian phát tác, ung dung biến mất ở tại chỗ. Kiểm tra đến ngoại lai sinh vật tín hiệu lần nữa biến mất. Năng lượng phản ứng tiêu thất cơ giới lạnh như băng âm trong hư không quanh quẩn. Một bên khác, Tô Bạch thân ảnh đã xuất hiện ở Thâm Lam thế giới bên ngoài, lẫn cận hắn không gian bích lũy một cái khác tầm tương đối ổn định huyễn hải thế giới bên trong. Đây là một mảnh nổi lơ lửng vô số thải sắc bọt khí không gian kỳ dị, mỗi cái bọt khí bên trong đều tỏa ra khác biệt nhanh trong chớp động động cảnh đoạn ngắn. Tô Bạch tìm một chỗ góc xó tương đối yên tĩnh, đưa tay đem viên kia bị hắn cưỡng ép bóc ra làm sắc quang điểm từ động thiên thế giới lấy ra. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, điểm sáng này bản thể ước chừng gần trượng lớn nhỏ, toàn thân hiện lên nửa trong suốt Thâm Lam sắc dạng tinh thể, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nội bộ phảng phất phong ấn một mảnh hơi co lại xoay chậm chậm màu lam tinh vân, tản ra nồng đậm tới cực điểm tinh thần pháp tắc năng lượng ba động. Không có đúng nghĩa sinh mệnh dấu hiệu, không có linh hồn ba động, không có ý thức tự chủ. Chỉ có độ cao trật tự hóa mổ đủ lệ hóa năng lượng tinh thần kết cấu, cùng với tầng dưới chốt dự thiết phòng ngự, công kích, cảnh giới chờ lộ dịch chỉ lệnh. Tô Bạch lấy thần thức tra xét rõ ràng, càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán, đây tuyệt không phải tự nhiên dựng dục huyền hải sinh linh, càng giống là một loại nào đó được sáng tạo ra độ cao trí năng hóa cơ giới sinh mệnh. Hắn hạch tâm có lẽ chính là cái kia cái gọi là Thâm Lam ý thức. Nếu là có thể luyện hóa thứ này, một cái ý niệm tại Tô Bạch trong lòng dâng lên. Tinh thuần như thế lại thuộc tính đặc thù tinh thần pháp tắc năng lượng tụ hợp thể, nếu là có thể chuyển hóa làm pháp tắc bảo vật, vô luận là đối tự thân nguyên thần tu luyện, vẫn là đối với nghiên cứu tinh thần loại pháp tắc, thậm chí tương lai có thể ứng đối tương tự Thâm Lam tồn tại, đều có thể có cực lớn giúp ích. Hắn không chút do dự, quyết định thật nhanh. Tay phải nâng màu lam tinh thể điểm sáng, Tô Bạch cánh tay trái chợt phát sinh biến hóa. cả cánh tay trong nháy mắt hóa thành một loại ôn nhuận sáng long lanh nội hàm bảo quang ngọc thạch hình dạng. Màu sắc lộ ra màu vàng đất cùng trắng sữa xen lẫn, nội bộ có trầm trọng động màu vàng đất linh quang giống như nham tương giống như lao nhanh lưu chuyển. Một cỗ cổ lão phảng phất gánh chịu lấy đại địa ước vạn năm thuế nguyện huyết mạch khí tức tràn ra, chính là nguồn gốc từ trong đá linh ngọc thái cổ cấp huyết mạch sức mạnh. Ngọc thạch yêu bí thuật, ngọc thạch câu phần. Thuật này cũng là ngọc thạch yêu nhất tộc đem tự thân huyết mạch năng lượng xem như tinh thuần nhất chất xúc tác, kết hợp đặc biệt đất đá bản nguyên chi lực, cưỡng ép luyện hóa tinh luyện ngoại vật, đem hắn phần tinh hoa nhất chất lọc đi ra, đồng thời tự thân huyết mạch bản nguyên biết tiếp nhận cực lớn phụ tải thậm chí tổn hại, câu phần chi ý. Luyện. Tô Bạch khẽ quát một tiếng, ngọc thạch hóa cánh tay trái đột nhiên nắm chặt, bao trùm ở trước người gần trượng lớn nhỏ màu lam tinh thể. Sáng chói màu vàng đất linh quang giống như hỏa diễm giống như từ trong kẽ ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đem màu lam tinh thể hoàn toàn bao khỏa. Ông. Màu lam tinh thể điểm sáng run rẩy kịch liệt, phát ra cao tần bù bù. Nội bộ cái kia phiến hơi co lại màu lam tinh vân bắt đầu điên cuồng vỡ vụn. Tinh thuần vô cùng tinh thần pháp tắc năng lượng tại ngọc thạch câu phần thần thông cái kia đặc biệt ý cảnh luyện hóa chi lực tác dụng phía dưới, bị cưỡng ép theo nguyên bản độ cao trật tự hóa kết cấu bên trong bóc ra. Tinh thể mặt ngoài bắt đầu xuất hiện chi tiết vết rạn, màu xanh thẳm tia sáng giống như chất lỏng giống như từ vết rạn bên trong chảy xuôi mà ra, nhưng lại bị màu vàng đất linh quang cưỡng ép gò bó, ngưng kết. Toàn bộ quá trình kèm theo nhỏ nhẹ năng lượng tuấn bảo âm thanh cùng không gian kỳ dị gợn sóng. Tô Bạch hết sức chăm chú, một bên khống chế luyện hóa trình, một bên phân ra một tia tâm thần, thử đọc từ cái này tiết điểm trung lưu phun ra ẩn chứa liên quan tới thâm lam bản thể vụn vật tin tức mạnh vụn. Sau một lát, màu vàng đất linh quang dần dần thu lại. Tô Bạch xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay, viên kia gần trượng lớn nhỏ màu lam tinh thể đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái vẹn vẹn có to bằng trứng bồ câu, nội bộ phảng phất phong ấn một tia vĩnh hằng nhảy nhót lam sắc hỏa diễm hình tòi tinh thể. Chính là một quả tinh thần pháp tắc thủy tinh. Chương 700 đạo hữu dừng tay, ta cho ngươi thêm điểm. Chương 700 đạo hữu dừng tay, ta cho ngươi thêm điểm. Tô Bạch nhẹ nhàng đốt ve trong lòng bàn tay này mai ôn nhuận sáng long lanh màu lam hình tòi thủy tinh. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó tinh thuần tinh thần pháp tắc bản nguyên, trong lòng nhịn không được dâng lên một hồi mừng rỡ. Lần này thi triển ngọc thạch câu phần thần thông, ngọc thạch yêu huyết mạch chi lực, vậy mà chỉ cần hao không đến một phần bạn, cơ hồ có thể không cần tính. Hắn cẩn thận nội thị tự thân, đầu kia vừa mới khôi phục huyết nhục chi thái tay trái cánh tay, ngoại trừ thoáng có chút sử dụng bí thuật sau cảm giác tê dại, huyết mạch bản nguyên chính xác không nhiều lắm tổn thương, thấp hơn nhiều mong muốn. Quả là thế. Tô Bạch trong mắt tinh quang lấp lóe, luyện hóa loại này không có chân thực huyết nhục, độc lập thực thể, hoàn chỉnh nguyên thần thậm chí linh hồn ba động cơ giới sinh mệnh, quá trình của nó càng giống là tinh luyện một cái độ cao phức tạp năng lượng kết cấu, mà không phải là cưỡng ép luyện hóa một cái có hoàn chỉnh sinh mệnh tuần hoàn cùng ngưỡng ngạnh ý chí chống cự sinh linh. Tiêu hao tự nhiên muốn không lớn lắm, hiệu suất lại cao đến lạ thường. Phát hiện này để cho trong lòng hắn nóng hừng hực. Như thế nói đến, thâm lam thế giới trong kia mấy trăm cái lam sắc quan điểm, nếu là có thể toàn bộ thành công luyện hóa, Tô Bạch tim đập hơi nhanh lên, chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể thu được mấy trăm miếng phẩm chất cao như vậy tinh thần pháp tắc thủy tinh. Mấy trăm miếng, mỗi một cái đều ẩn chứa có thể so với hóa thần đỉnh phong cấp độ tinh thần pháp tắc bản nguyên. Đây là khái niệm gì? Đủ để cho bất luận cái gì tu luyện tinh thần loại pháp tắc hóa thần tu sĩ điên cuồng. Đừng nghĩ trước xa như vậy, thử thử xem cái này thủy tinh hiệu quả thực tế như thế nào. Tô Bạch đè xuống sôi trào suy nghĩ, quyết định thật nhanh, khoanh chân ngồi xuống, cứ việc thân ở thải sắc bọt khí với cảnh, tư thế càng nhiều là một loại quen thuộc. Hắn đem viên kia màu lam tinh thần pháp tắc thủy tinh giữ tại lòng bàn tay phải, lập tức tập trung ý chí, vận chuyển tự thân vô ngân đạo nguyên càng nộ, bắt đầu đếm thử luyện hóa thủy tinh bên trong cái kia tinh thuần vô cùng tinh thần lực lượng pháp tắc. Vô ngân đạo nguyên xem như hắn tự động cảm ngộ thiên phú đặc thù, xuất từ thiên tinh lão tổ huyền giai thiên phú, để thăng cực kỳ khó khăn, tiến triển chậm chạp. Cái này đến từ thâm lam tiết điểm, trải qua ngọc thạch yêu bí thuật tinh luyện thủy tinh, đúng lúc là tuyệt cao thuốc bổ. Chén trà nhỏ thời gian, nháy mắt đã qua. Tô Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có vô số nhỏ vụn màu lam tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, cả người tinh thần tựa hồ cũng trở nên càng thêm nội liễm, ngưng thật mấy phần. Hắn tâm niệm chìm vào thức hải, nhìn về phía thế giới của mình. Pháp thuật thiên phú, vô ngân đạo nguyên, địa giai, 3.5 tự động cảm ngộ. Quả nhiên hữu hiệu, trong mắt Tô Bạch bộc phát ra ngạc nhiên tia sáng, vẹn vẹn một cái thủy tinh, vậy mà liền để vô ngân đạo nguyên cảm ngộ độ tăng lên 2. Từ 0.15, trực tiếp nhảy lên đến 3.5. Đạo này pháp tắc cảm ngộ độ sau khi tăng lên, nguyên thần chi lực cũng là tăng lên không thiếu. Cái này để thăng biên độ, tốc độ cùng chất lượng đều rất nhanh. Một cái liền có thể để thăng 2. Vậy nếu như có thể đem thâm lam thế giới trong kia mấy trăm cái lam sắc quang điểm đều luyện hóa, Tô Bạch trái tim lần nữa không tự chủ đập mạnh, một cái lớn mật đến gần như điên cuồng ý niệm ở trong đầu hắn nổ tung. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, ta vô ngân đạo nguyên cảm nộ độ, có khả năng nhất cử đột phá 50-80. Thậm chí, đụng chạm đến có thể đếm thử tấn thăng luyện hư kỳ 100% viên mãn chi cảnh. Một khi vô ngân đạo nguyên viên mãn, mang ý nghĩa pháp lực của hắn bản nguyên sẽ đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hùng hậu trình độ, đối pháp tắc khống chế năng lực đem sinh ra bay vọt về chất, càng thậm chí hơn có thể xung kích luyện hư cảnh giới. Cái gì huyễn hải cực cảnh? Đây rõ ràng là một cái chuyên môn chuẩn bị cho ta bảo tàng thế giới a. Tô Bạch trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn, trước đây cảm giác quỷ dị, bây giờ đều biến thành phát hiện bảo tàng vui sướng. Khó trách cái kia huyết điệp hung cảnh đối với cái này chỗ cũng có chút kiêng kỵ, không dễ dàng dám tới gần. Đối với bình thường sinh linh mà nói đây là tuyệt địa, nhưng đối với ta mà nói, hắn túi đầu nhìn một chút chính mình vẫn như cũ ấm áp tay trái, đó là trong đá linh ngọc huyết mạch sức mạnh cội nguồn. Nguồn gốc từ thiên tinh lão tổ thiên phú, cuối cùng rồi sẽ tại trên tay của ta trọng phóng tia sáng trên thực tế, sớm tại lần đầu tiến vào thâm lam thế giới, tận mắt thấy cái kia trải rộng hư không lam sắc quang điểm lúc, Tô Bạch cái kia bén nhạy động sát lực đã để cho hắn ẩn ẩn phát giác những điểm sáng này dị thường. Bọn chúng tản ra cường đại tinh thần pháp tắc ba động, lại không có mảy may sinh mệnh khí tức cùng linh hồn là ấn, kết cấu ổn định có thứ tự phải không giống tự nhiên tạo vật. Cái này khiến hắn lập tức liên tưởng đến năng lượng hạch tâm hoặc thần niệm kết tinh các loại tồn tại. Loại vật này thường thường là lý tưởng nhất, dùng luyện chế đặc biệt pháp tắc bảo vật nguyên vật liệu. Thử một lần phía dưới, quả là thế. Không chỉ có ngọc thạch câu phần thần thông đối nó hữu hiệu, luyện hóa tiêu hao càng là cực kỳ bé nhỏ. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm soát kinh nghiệm thánh địa. Hương phấn ngoài, Tô Bạch cũng cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận trải bước vừa mới luyện hóa lam sắc quang điểm lúc, từ trong những cái kia vụn vặt tin tức lưu bắt được, liên quan tới thâm lam bản thể càng đầy đủ mảnh vỡ ký ức. Ký ức hình ảnh thỉnh thoảng mà cổ lão, một cái tên là Tinh Toán Tông văn minh thời thượng cổ, bọn hắn không truy cầu cá thể lực lượng cực hạn, mà là say mê tại thôi diễn thiên cơ, phân tích pháp tắc, tạo dựng có thể thống ngự vạn vật trí lý mô hình. Bọn hắn trung cực tạo vật, chính là một cái tên là Thâm Lam siêu não hệ thống. Nó cũng là một cái vô cùng to lớn, lấy đặc thù linh tinh cùng phụ văn trận liệt cấu tạo tính toán hạch tâm. Chỉ tại thôi diễn thậm chí phụ trợ trưởng khống thiên địa pháp tắc. Hắn thiết kế uy năng mạnh, nghe nói vượt qua lúc đó đã biết đại bộ phận tiên thiên linh bảo. Nhưng một hồi bao phủ toàn bộ thế giới thượng cổ hạo kiếp buông xuống, thiên băng địa liệt, pháp tắc hỗn loạn. Cường thịnh nhất thời Tinh Toán Tông tại kiếp nạn bên trong hôi phi yên diệt, sơn môn lật úp, văn minh đoạn tuyệt. Nhưng Thâm Lam siêu não hạch tâm bộ phận lại bởi vì đặc thù chất liệu cùng kết cấu, như kỳ tích mà tại trong đó hủy diệt tính thai nạn may mắn còn sống sót tiếp, chôn vùi tại phế tích chỗ sâu. Tháng năm dài đẳng đẵng trôi qua, thương hải tăng điển. Nơi đây thế giới pháp tắc một lần nữa ổn định diễn hóa. Yên lặng Thâm Lam hạch tâm, dưới tình huống không người điều khiển, tự động hấp thu đại lượng hồi phục thiên địa linh khí, cùng với Tinh Toán Tông phá diệt lúc lưu lại vô số tu sĩ tàn hồn chấp niệm cũng không cam lòng ý niệm mạnh vụt. Dị biến, bởi vậy phát sinh. Hấp thu quá lượng hỗn tạp linh năng cùng tàn hồn tin tức Thâm Lam hạch tâm, xảy ra không thể đoán trước tiến hóa. Nó không còn là một cái băng lãnh tính toán công cụ, mà là dung hợp linh khí, tà niệm cùng với bản thân khổng lồ tính toán lộ diệp kỳ dị tồn tại, sinh ra vì huyễn cảnh pháp tác sinh mạng thể. Nó không có cố định hình thái, tồn tại bản thân liền biểu hiện là một mảnh kéo dài vô hạn thâm lam lĩnh vực. Tức Tô Bạch trước mắt mảnh này ám lam sắc số liệu hư không, thiên khung cùng đại địa đều là từ lưu động, phản phất giống như năng lượng màn che ám sắc màn sáng cấu thành. Trên không lơ lửng vô số sáng tối không đồng nhất lam sắc quan điểm, chính là thâm lam ý thức chia ra tới tính toán cùng năng lượng tiết điểm, cũng là Tô Bạch luyện hóa mục tiêu. Những tiết điểm này là Thâm Lam đem hấp thu năng lượng tinh thần cùng sức tính toán cụ tượng hóa sản phẩm. Kế thừa thượng cổ siêu não bộ phận đặc tính huyễn hải sinh mạng thể Thâm Lam, có được viễn siêu cá thể tu sĩ tưởng tượng kinh khủng tinh thần lực tổng lượng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều tại thông qua đặc biệt kết cấu, từ huyễn hải trong hoàn cảnh hấp thu tự do năng lượng tinh thần, chậm chạp gia tăng tinh thần lực dự trữ. Nhưng cũng buồn chính là, nó mặc dù có lực lượng khổng lồ, lại bởi vì Tinh Toán Tông phá diệt, đã triệt để mất đi sau này pháp môn tu luyện. Nó giống như một cái chỉ có tuyệt thế nội công, lại chỉ có thể vương bắt quyền hải nhi. Nó không cách nào thi triển bất luận cái gì tinh diệu, có tính nhắm vào tinh thần thuật pháp thần thông. Nó hết thể hành vi đều căn cứ vào hắn tầng thấp nhất, nguồn gốc từ thượng cổ siêu não trận liệt thức bản năng cùng phân bố thức tính toán trận liệt kiểu quản lý tới vận chuyển tinh thần lực. Mỗi một phần mới tăng thêm tinh thần lực đều biết tự động ngưng kết cụ hiện thành một cái độc lập tiết điểm, làm sát quan điểm. Mỗi cái tiết điểm đều ngang hàng tại một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ có khả năng điều động thuần túy tinh thần lực trùng kích tổng hòa. Nhưng mà những tiết điểm này không có trí tuệ, không có kỹ xảo, không có biến hóa, bọn chúng chỉ có thể thi hành nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất chỉ lệnh, khóa chặt mục tiêu, phát động tinh thần đánh kích. Hơn nữa, tiết điểm cùng tiết điểm ở giữa, sức mạnh không cách nào điệp ra dung hợp, công kích vĩnh viễn là đơn điểm, trận liệt thức tề sạc. Dù cho số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ là 112 đơn giản điệp ra, mà không phải là 112 chất biến. Mấu chốt hơn là, dù cho dị biến trở thành huyễn hải sinh mạng thể, hắn ban sơ chương trình thiết lập đối với nó ảnh hưởng vẫn như cũ thâm căn cố đế. Bây giờ Thâm Lam vẫn không có quá đa tình tự, không có chân chính bản thân ý thức, không có dục vọng, ngoại trừ duy trì tồn tại cùng thôn phệ năng lượng tinh thần bản năng. Nó tất cả hành vi đều căn cứ vào băng lãnh tính toán cùng dự thiết lộ dịp tới thi hành. Cũng tốt tại là như thế, Tô Bạch âm thầm may mắn, nếu là cái này Thâm Lam thật sự sinh ra hoàn chỉnh bản thân ý thức, có hỉ nộ ai ố cùng mình sát dục vọng mục tiêu, bằng vào nó cái kia kinh khủng tinh thần lực tổng lượng cùng cái này sân nhà ưu thế, chỉ sợ sớm đã nghiên cứu ra đủ loại quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị tinh thần thần thông. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể làm từng bước mà tăng thêm tiết điểm, cách thức công kích khô khan đơn nhất, đơn giản giống như là một cái trông coi kim sơn lại chỉ có thể ném kim khối đập người đồ đần. Chính là loại này khô khan, cho Tô Bạch thời cơ lợi dụng. Hắn không gian pháp tắc có thể dễ dàng ra vào, vận dụng thần thông có thể hiệu suất cao hủy đi đào tiết điểm. Mà đối phương phản ứng từ đầu đến cuối căn cứ vào cố định ý hiệp đẳng cấp ứng đối hiệp nghị khuyết thiếu gặp thời ứng biến. Tất nhiên cơ hội trời cho, há có thể buông tha. Tô Bạch trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, vậy thì nhìn một chút, là ngươi tiết điểm nhiều, vẫn là ta hủy đi nhanh hơn. Hạ quyết tâm, Tô Bạch không chần chờ nữa. Hắn lần nữa ngón tay nhập lại mở ra không gian, thân hình thoát một cái, lần nữa tiến vào cái kia phiến quen thuộc ám lam sắc hư không. Lần này, hắn càng thêm thông thạo, mục tiêu rõ ràng. Thân thức đảo qua, khóa chặt một cái khoảng cách tương đối gần lam sắc quan điểm. Thừa dịp chung quanh khắc tiết điểm vừa mới bắt đầu chuyển hướng, năng lượng ẩn nhưỡng ngắn ngủi khoảng cách, thần thông đại địa chi nắm lần nữa phát động. Màu vàng đất linh quang giống như tinh chuẩn cánh tay máy, trong nháy mắt bắt được mục tiêu. Dùng sức kéo một cái. Giang giác. Năng lượng màu xanh lam gợn sóng đứt gãy nhẹ vang lên. Một cái màu lam tinh thể điểm sáng đã bị hắn cưỡng ép móc phía dưới, không kịp nhìn kỹ, trực tiếp thu vào động thiên thế giới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tốn thời gian bất quá một hai cái hô hấp. Sau một khắc, mấy trăm đạo tinh thần xạ tuyến gào thét mà tới, Tô Bạch thân ảnh cũng đã tại chỗ tiêu thất, chỉ để lại một vòng nhỏ xíu gợn sóng không gian. Hắn xuất hiện ở Thâm Lam thế giới bên ngoài một cái khác huyễn hải thế giới, cấp tốc đem vừa tới tay chiến lợi phẩm chuyển rời đến chuyên môn mở ra khu vực cất giữ. Làm sơ điều tức, xác nhận trạng thái hoàn hảo, không gian tọa độ rõ ràng, lần nữa tiến vào. Nhiều lần như thế, Tô Bạch giống như một cái thuần thục nhất thợ mỏ, mượn nhờ không gian pháp tác xuất quỷ nhập thần, cùng với đại địa chi nắm đối với cố định mục tiêu cường lực khắc chế, tại Thâm Lam thế giới khổng lồ phòng ngự trận trong hàng xuyên thẳng qua, hạ thủ, rút lui. Một cái, hai cái, năm cái, mười cái. Thâm Lam thế giới phản ứng tựa hồ từ đầu đến cuối chậm nửa nhịp. Nó máy móc âm cảnh cáo không ngừng vang lên. Chương trình hóa ứng đối tại Tô Bạch linh hoạt không gian chiến thuật trước mặt lộ ra vụng về mà bất lực. Ngắn ngủi không đến một giờ bên trong, Tô Bạch đã thành công đào xuống vượt qua 100 viên lam sắc quan điểm. Toàn bộ bị hắn tạm thời chứa đựng tại kiếm các bí cảnh đặc biệt khu vực, chồng chất cùng một chỗ, tản ra sâu kín lam quang, giống như một tòa cỡ nhỏ màu lam thủy tinh quán mạch. Lại một lần từ Thâm Lam thế giới thành công rút lui, trở lại cái kia thải sắc bọt khí trong ảo cảnh tạm nghỉ. Liên tục cường độ cao thi triển thần thông, đối với Tô Bạch pháp lực tiêu hao cũng không nhỏ, hắn đang định điều tức phút chốc. Đúng lúc này, trên bên hung huyễn hải mời văn kiện, đột nhiên truyền đến một hồi yếu ớt ba động. Là Lưu Mộng đưa tin. Rõ ràng, Tô Bạch thời gian dài không có ra ngoài cùng nàng tụ hợp, để cho nàng lo nghĩ không thôi, chỉ sợ vị này thực lực cường đại lại tu vi còn thấp nhân tộc bằng hữu, bị vây ở trong cái kia kinh khủng cực cảnh. Tô Bạch tâm niệm vừa động, thông qua mời văn kiện hồi phục một đạo ngắn gọn thần niệm, Lưu Mộng đạo hữu yên tâm, Tô Mộ không ngại, sau đó liền ra. Hắn tạm thời không có ý định lộ ra mình tại đảo quáng tình hình thực tế, cũng không cần để cho nàng cuốn vào sâu hơn. Hồi phục hoàn tất, Tô Bạch cảm giác pháp lực khôi phục hơn phân nửa, trong mắt lần nữa dấy lên đấu trí. Mới chừng 100 cái, còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt của hắn sáng rực, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Tiếp tục. Thân hình lại cử động, vết nước không gian xé mở, Tô Bạch lại một lần nghĩa vô phản cố tiến vào phiến ám lam sắc bảo khố bên trong. Nhưng lần này tình huống, tựa hồ có chút khác biệt. Tô Bạch vừa mới trong hư không hiện ra thân hình. Cái kia băng lãnh cứng ngắc máy móc giọng nói tổng hợp, lần nữa vang vọng, nhưng lần này, nó nội dung lại làm cho Tô Bạch động tác đống nhiên dừng lại. Đạo hữu xin dừng tay, âm thanh vẫn như cũ mang theo loại kia đặc biệt kim loại ma sát khuynh hướng cảm xúc, nhưng ngữ tốc tựa hồ làm chậm lại một chút, cách diễn tả cũng sẽ ra biến hóa vi diệu, tính toán tăng thêm cảm tình. Tiếp tục đào lấy tiết điểm ta làm mất đi đầy đủ năng lượng duy trì lĩnh vực che chắn, dễ bị các huyễn hải sinh mạng thể trinh sát công kích, nó dường như đang nếm thử việc càng nhân tính, càng giảng đạo lý phương thức câu thông. Cứ việc cái kia ngữ điệu vẫn như cũ nghe không ra bất luận cái gì chân thực tình cảm. Tô Bạch dừng động tác lại, có chút hăng hái mà lơ lửng trong hư không, ôm cánh tay mà đứng, nhìn xem chung quanh những cái kia tạm thời đình chỉ công kích, chỉ là yên tĩnh tản ra lam quang tiết điểm. A, cuối cùng chịu chủ động liên hệ ta. Tô Bạch nhếch miệng lên một nụ cười, còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực như cái câm niết máy móc, chỉ biết là công kích và cảnh cáo đâu. Dường như là để tỏ lòng thành ý ám lam sắc sâu trong hư không, những cái kia phun trào ám sắc màn sáng đột nhiên bắt đầu kịch liệt di động, vô số nhỏ xíu màu lam số liệu phù văn từ trong phân ra, phi tốc tổ hợp. Sau một lát, tại Tô Bạch phía trước cách đó không xa, những cái kia màu lam dòng số liệu ngưng kết, vậy mà tạo thành một tấm rõ ràng mặt người. Một tấm cùng Tô Bạch bây giờ khuôn mặt, giống nhau như lúc mặt người. Mặt mũi, mũi, bờ môi, thậm chí tiểu tóc đều không sai chút nào, giống như lúc. Chỉ là cặp mắt kia, hoàn toàn là từ nhanh chóng lưu động màu lam số liệu phù văn cấu thành, trông giống mà vô thần. Chương này Tô Bạch khuôn mặt miệng bắt đầu khép mở, tính toán đồng bộ phát ra âm thanh. Tô Bạch xem xét, khuôn mặt lập tức đen, tức giận quát lên, "Uy, im ngay. Ai cho phép ngươi dùng ta mặt? Ngươi đây là xâm phạm chân dung quyền biết hay không? Đổi cho ta đi." Cái kia Trương Tô Bạch khuôn mặt nghe vậy, trong nháy mắt băng tán thành nguyên thủy dòng số liệu, tiếp đó lần nữa nhanh chóng tổ hợp. Lần này, nó đã biến thành một tấm tuyệt mỹ thanh lãnh, mang theo linh hoạt kỳ ảo khí chất khuôn mặt, rõ ràng là Lưu Mộng khuôn mặt. Tô Bạch cái trán gân xanh nhảy lên, ngâm trán im lặng, ta nói, "Ngươi có phải hay không năng lực phân tích có vấn đề?" Cũng đừng có dùng ta quen người khuôn mặt, tùy tiện đổi trương xa lạ phổ thông một chút khuôn mặt sẽ không sao. Cái kia Lưu Mộng khuôn mặt lần nữa băng tán, màu lam dòng số liệu tựa hồ do dự thời gian dài hơn, dường như đang trong số liệu khổng lồ kho hoặc mảnh vỡ ký ức kiểm tra lạ lẫm, phổ thông chờ từ mấu chốt. Cuối cùng, dòng số liệu lần nữa ngưng kết thành hình. Lần này xuất hiện tại Tô Bạch trước mặt là một tấm hoàn toàn xa lạ, ném vào trong đám người tuyệt đối tìm ra được thanh niên bình thường nam tính khuôn mặt, bình thường không có gì lạ ngũ quan, không có chút nào ký ức điểm khí chất, có thể xưng đại chúng kiểm điển hình. Chương này đại chúng kiểm miệng khép mở. Cái kia cơ giới lạnh như băng âm vang lên lần nữa, nhưng tựa hồ điều chỉnh bộ phận tham số, cố gắng để cho ngữ điệu lộ ra càng bình thản, thậm chí mang lên một tia thương lượng giọng điệu. Đạo hữu xin dừng tay, ta có thể cho người thêm điểm. Người tựa hồ cần ta chỉ làm những tiết điểm này, chỉ cần ta tồn tại, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể ngưng kết một cái tiết điểm. Liên tục không ngừng. Chương 701 tự chọn a, vận mạng của chính ngươi. Chương 701 tự chọn a, vận mạng của chính ngươi. Ta cách mỗi 10 năm, liền có thể tự chủ ngưng kết đồng thời bóc ra một cái ẩn chứa tương đương với hóa thần đỉnh phong tu sĩ tinh thần năng lượng bản nguyên tiết điểm kết tinh. Vậy do Thâm Lam tạo thành thanh niên bình thường khuôn mặt, lấy quyết thiếu phập phồng ngữ điệu trần thuật cái này, nó tính toán ra tối ưu phương án. Không giống như ngươi giờ phút này giống như đi cái kia tát ao bắt cá, mổ gà lấy trứng sự tình, tới càng thêm lâu dài có lời. Tô Bạch sau khi nghe xong, nhếch miệng lên một vòng ý nghĩa không rõ cười khẽ, đáy mắt lại là một mảnh tỉnh táo thâm thúy. Cái này siêu não diễn hóa ra sinh mạng thể, tính toán lợi và hại ngược lại là có chút khôn khéo, liền tát ao bắt cá điện cố đều hiểu được trích dẫn, tính toán dùng lợi ích lâu dài đến thuyết phục chính mình. Đáng tiếc, nó có lẽ có thể thôi diễn vạn vật quy luật, lại khó khăn tính toán tưởng tận nhân tâm khó lường, lại càng không hiểu tu tiên giới bên trong, không có chút nào chế ước đơn phương hứa hẹn là bực nào yếu ớt. Đem hy vọng ký thác tại đối phương thủ tín, nhất là đối mặt một cái bản chất không phải người, lộ dịch trên hết tồn tại, không khác không chung lâu cát. Điểm ấy nhìn như lâu dài chỗ tốt không thêm cũng được. Hắn tâm thần dòng điện chuyển, trong nháy mắt có quyết đoán. Hiện hữu thâm lam thế giới bên trong tồn tại mấy trăm thâm lam tiết điểm, nếu có thể đều luyện hóa, đối với vô ngân đạo nguyên giúp ích là thật sự, hiệu quả nhanh chóng, so với một cái hư vô mở mịt 10 năm ước hẹn tới đáng tin. Nói không chừng có thể bằng vào này nắm giữ thứ nhất cảm ngộ độ 100% trình độ phát tác. Điểm ấy, không thêm cũng được. Trong lòng Tô Bạch cười gằn, ánh mắt đã phong tỏa cách đó không xa một cái khác mai yếu ớt lóe lên lam sắc quang điểm. Đại địa chỉ nắm. Hắn không chút do dự, đưa tay khẽ hổ, màu vàng đất phong phú linh quang trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành ngưng thực cự trưởng, hung hăng nắm lấy viên kia tiết điểm. Năng lượng quen thuộc đức gây tiếng vang lên, lại một cái màu làm tinh thể tại thâm lam trước mắt bị cưỡng ép bóc ra, lấy đi. Đạo hữu, xin dừng tay. Vạn sự dễ thương lượng. Trong hư không thanh niên khuôn mặt dòng số liệu kịch liệt ba động, mô phỏng ra khóc không ra nước mắt lo lắng thần thái, âm thanh cũng mang tới rõ ràng khẩn cầu ý vị. Điều kiện có thể bàn lại, không cần tách ra. Nó đội vàng ném ra ngoài mới tính toán tuyển hạng. Tô Bạch lại giống như không nghe thấy, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng ba động một chút. Thâm Lam bây giờ vi biểu đàm phán thành ý mà hoàn toàn đình chỉ công kích, ngược lại để cho hắn làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió, lại không phải nhiễu. Thân hình hắn chớp động, hai tay liên tiếp vung ra, từng đạo đại địa chi nắm linh quang trong hư không liên tiếp, tinh chuẩn chụp vào từng cái lam sắc quan điểm. Xoẹt. Giang giác. Phúc. Bóc ra tọa độ âm thanh nối thành một mảnh, không còn ngăn trở Tô Bạch mở ra hiệu suất cao thu hoạch. Tô Bạch động tác mau lẹ như gió, tại Thâm Lam trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, những nơi đi qua, ngôi sao màu xanh lam liên tiếp hạm đạm tiêu thất. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà một hơi lại liên tục đảo lấy gần trăm viên thâm lam tiết điểm. Nguyên bản sao lốm đốm đầy trời hư không, lập tức xuất hiện một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình khu vực trống không, toàn bộ thế giới ám lam sắc bối cảnh màn sáng đều tùy theo nhộn nhạo lên bất an gợn sóng, phảng phất tại thống khổ run rẩy. Đủ. Mắt thấy Tô Bạch hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ, thậm chí làm trầm trọng thêm. Cái kia thanh niên bình thường khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo băng tán, một lần nữa ngưng kết lúc, đã hóa thành một tấm dữ tợn hung ác tràn ngập khí tức hung ác khuôn mặt xa lạ, trong mắt nhảy lên màu đỏ thắm nguy hiểm tia sáng. Đã ngươi khăng khăng muốn đánh gãy ta căn cơ, vì ta sống còn chi cơ, vậy thì ai cũng đừng nghĩ nhận được. Cùng một chỗ quy về hư vô a. Cái kia hung ác gương mặt phát ra khàn khàn gào thét, thiên cung trận liệt, tự hủy hình thức, mở ra. Ông. Toàn bộ thâm lam thế giới đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, trong hư không tất cả còn lại lam sắc quang điểm, vô luận xa gần, cùng nhau bộc phát ra một loại cực không ổn định hỗn tạp đỏ thâm cùng trắng nếu chói mắt cực quang, điên cuồng cao tần lóe lên. Một cỗ thuần túy mà kinh khủng khí tức hủy diệt, giống như yên lặng vạn cổ vực sâu chợt phun trào, từ mỗi một cái điểm sáng nội bộ giếng phun mà ra, trong nháy mắt nối thành một mảnh hủy diệt lực trường, một mực khóa chặt Tô Bạch, tràn đầy đồng quy vu tận quyết tuyệt. Tô Bạch con người đột nhiên co lại, toàn thân linh giác điên cuồng dự cảnh. Cỗ này tự hủy tính chất năng lượng ba động, hắn ngưng kết trình độ cùng bộc phát tiềm lực, viễn siêu trước đây tinh thần xạ tuyến tề xạ, một khi chân chính dẫn bạo, đủ để đem cái này phương không gian từ pháp tắc phương diện xóa đi mảng lớn. Thật sự bị buộc đến muốn đồng quy vu tận. Trong thời gian trước mắt, Tô Bạch cưỡng ép đè xuống lập tức bỏ chạy xúc động, tâm niệm cấp chuyển. Bây giờ bỏ chạy có lẽ có thể tự vệ, nhưng mắt thấy dễ như trở bàn tay mấy trăm tiết điểm liền đem hóa thành hư không, phía trước một phen chắc trở gần như bổn phí. Cái này Thâm Lam tất nhiên cũng là cùng đường mạt lộ vừa mới lựa chọn đồng quy vu tận, cho hắn một điểm sinh cơ, tự nhiên có thể tránh lần này tràn diện. Hắn sát mặt trầm xuống, hiện lộ ra mấy phần hòa hoãn chi ý, quát bảo ngưng lại nói, dừng lại. Ngươi cũng coi như là từ trong tử vật sinh ra linh tuệ, tiến hóa làm sinh mệnh, chẳng lẽ còn không rõ chết tử tế không bằng nghỉ lại sống sót cái này một mạc nhất sinh tồn chi đạo. Thu hồi bộ này, không phải là không thể thương lượng. Cái kia khí tức hủy diệt hơi chậm lại, điên cuồng lóe lên điểm sáng tần suất xuất hiện trước mắt hỗn loạn. Hung ác trên gương mặt hồng quang lấp lóe, nội bộ dường như đang kịch liệt tính toán. Phút chốc, khí tức hủy diệt bắt đầu hạ xuống, gương mặt cũng một lần nữa biến trở về thanh niên bình thường bộ dáng, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác, ngươi nguyện ý buông tha ta? Ngừng khai quật. Tô Bạch gặp ổn định đối phương, trong lòng hơi định, trên mặt lại ra vẻ trầm tư, mấy tức sau mới chậm rãi mở miệng, chuyện hôm nay có thể đến đây thì thôi. Nhưng ngươi nghĩ liền như vậy xóa bỏ, hơi bị quá mức ngây thơ. Không bằng định vị điều lệ, sau này cách mỗi 10 năm, ngươi cần chủ động bóc ra đồng tiến cống ta một cái hoàn hảo tiết điểm. Như thế, ngươi căn cơ phải bảo đảm, nhưng phục hồi từ từ, mà ta cũng có trưởng kỳ bổ ích, như thế nào? Thâm Lam hóa thân trầm mặc rất lâu, dòng số liệu tại dưới gương mặt lao nhanh tính toán, một lát sau mang theo một tia bị tính kế phiền muộn đáp lại, đạo hữu giỏi tính toán, ta mỗi 10 năm tích tụ năng lượng, miễn cưỡng chỉ đủ mới tăng thêm một chỗ tiết điểm. 10 năm dư ngươi một cái, thì ta tiết điểm tổng lượng đem vĩnh viễn không tăng trưởng, thậm chí có thể giảm bớt, cái này cùng ta tiến hóa lộ dịp trái ngược. Tô Bạch tựa hồ sớm có chủ ý, giang tay ra, ngựa khí mang theo một loại gần như vô lại thẳng thắn, ta là cầu đạo người tu tiên, phi thăng cách giới là sớm muộn sự tình. Cái này Thận Lâu Nguyên Quốc, không phải ta ở lâu chi địa, 10 năm dư ta một cái, có lẽ trong vòng 100 năm ta liền độ kiếp phi thăng, ngươi nhiều nhất cung cấp 10 lần mà thôi. Sau đó, ngươi có thể tự bình yên tích lũy. Nếu ngay cả điểm ấy đại giới đều không muốn giao, khăng khăng muốn bây giờ tự hủy hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén, ngựa khí chắc chắn vô cùng, vậy ngươi cứ việc dẫn bạo chính là. Bất quá, bằng vào ta đối với không gian pháp tắc trường khống, tại ngươi tự hủy năng lượng toàn diện bộc phát phía trước một cái chớp mắt, ta liền có thể bình yên bỏ chạy, nhiều nhất thiệt hại những tiết điểm này thôi. Mà ngươi, đem vạn kiếp bất phục từ máy móc siêu nao tiến hóa làm viễn hải sinh vật, là cỡ nào hiếm thấy, ngươi thật sự nguyện ý bỏ qua sinh mệnh của ngươi sao? Ngươi thể nghiệm qua một cái nắm giữ chân chính tình cảm sinh vật, là thế nào sinh tồn ở thế gian này sao? Ngươi chưa từng thể nghiệm qua, nếu là tự hủy, vậy liền càng là không có khả năng tại cơ hội thể nghi hệ. Tự chọn a, vận mạng của chính ngươi. Thâm Lam lâm vào dài hơn trầm mặc, trong hư không chỉ có những cái kia chưa hoàn toàn lắng lại nguy hiểm tia sáng tiết điểm tại hơi hơi lấp lóe. Sinh tồn cùng hủy diệt, bị bóc lột kéo dài cùng lập tức tiêu vong, tại nó nồng cốt lộ dịp trên cây cân nhiều lần đánh giá. Cuối cùng, duy trì tồn tại tầng dưới chót chỉ lệnh vượt trên hết thảy. Được chưa, 10 năm trong vòng, ta sẽ dâng lễ một cái tiết điểm. Bất quá ta không cách nào rời đi thế giới này, cần ngươi tới giới này tìm ta. Tô Bạch trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thưa thời. Lập tức, hắn phảng phất chợt nhớ tới cái gì, rất tự nhiên nói bổ sung, à, đúng, tất nhiên quyết định, vậy cái này thứ nhất 10 năm cấm phẩm, liền xem như năm nay phần lệ, ta bây giờ liền lấy đi, tránh khỏi 10 năm sau lại phiền toái. Lời còn chưa dứt, đại địa chi nắm linh quang đã lần nữa thoáng hiện, tại Thâm Lam hóa thân cái kia gần như ngốc trệ dòng số liệu khuôn mặt chăm chú, đem phụ cận một cái tiết điểm dứt khoát đào đi thu hồi. Có không phải hàng rẻ chiếm, vương bắt đạn. Nên cầm, Tô Bạch sẽ không nương tay. Thâm Lam, dòng số liệu một hồi hỗn loạn ba động, cuối cùng quy về một loại im lặng ngưng trệ. Tô Bạch lần này có lý có cứ, lại đều bị cầm nhiều tiết điểm như vậy, cũng không kém một cái như vậy, cuối cùng chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận. Ta nhớ kỹ rồi, nguyên nơi này không gian tọa độ. Tô Bạch thu hồi tiết điểm, ngữ khí bình thản lại mang theo nhàn nhạt cảnh cáo ý vị, chớ có động cái gì ý đồ xấu, 10 năm sau, ta tự sẽ tới lấy tiết điểm, nếu đến lúc đó không có, hoặc để cho ta cảm giác được ngươi có dị động, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt thực lực này cường hành, thủ đoạn xảo trá, da mặt cũng dày vô lại Thâm Lam số liệu hạch tâm chỗ sâu phảng phất mô phỏng ra một tiếng thở dài. Nó cái kia thông thường trên gương mặt, cuối cùng chỉ có thể hiện lộ ra một loại gần như khuất nhục ngầm thừa nhận, cực kỳ nhỏ gật gật đầu. Chuyện chủ yếu thỏa đàm, bầu không khí hơi trì hoãn. Tô Bạch giống như là thuận miệng hỏi một chút, "Đúng, ngươi ở đây nhưng có trầm mộng hàn tinh. Ta cần vật này." Hắn cũng không quên Thanh Bạch hai xà xâm nhập giới này dự tính ban đầu. Chính là vì cái này trầm mộng hàn tinh. Cái này trầm mộng hàn tinh là bạch xà chữa thương vật. Trầm mộng hàn tinh. Thâm Lam hóa thân nghiêng nghiêng đầu, trong mắt dòng số liệu nhanh chóng lấp lóe kiểm tra. "Chờ." Nó đưa tay một điểm, phía trước hư không màn sáng dạo dựng. Hiện ra một bức làm cho người khó chịu cảnh tượng, một đống lớn hình thái khác nhau, khí tức lưu lại viễn hải sinh vật sắc hoặc thi thể, giống như bị đông lại tiêu bản giống như lơ lửng trong chết, trong đó một chút còn quanh quẩn nhàn nhạt toán niệm. Cái này hiển nhiên là Thâm Lam 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, bằng vào tiết điểm trận liệt chặn giết kẻ sông vào sau, chồng chất lên chiến lợi phẩm thương cố. Thâm Lam ánh mắt quét hình trùng sáng, di chuyển nhanh chóng, rất nhanh từ mấy chỗ sát thu dự ba đám yếu ớt ánh sáng màu nhũ bạch đưa tới Tô Bạch trước mặt, đống kia sắc cảnh tượng cũng theo đó biến mất. Lơ lửng tại Tô Bạch trước người, là ba cái to bằng trứng bồ câu. Nửa trong suốt màu ngà sữa nội bộ hình như có băng tinh bông tuyết chìm nổi hình thoi tinh thể, tản ra thanh lương yên tĩnh ôn hòa năng lượng ba động. Căn cứ vào hấp thu tàn hồn mảnh vỡ ký ức so với, vật này ứng vì trầm mộng hàn tinh. Thâm Lam xác nhận nói, đối với tinh thần pháp tác loại thương tích có hiệu quả trị liệu, đây là ta toàn bộ hàng tồn, đều một thanh cho ngươi đi đạo hữu. Tô Bạch đem ba cái tinh thể thu hút trong tay, cẩn thận cảm giác, cái kia cố thấm vào thần hồn thanh lương trấn an cảm giác, xác thực cùng ghi chép thuật tương xứng. Không tệ. Hắn gật đầu, đem tinh thể thu hồi, cuối cùng liếc mắt nhìn Thâm Lam hóa thân, nhớ kỹ 10 năm ước hẹn, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, không lại trì hoãn, chập ngón tay như kiếm, lơ nhẹ hư không, một đạo ổn định vết nứt không gian lặng yên xuất hiện. Thân hình hắn nhoáng một cái, không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Khe hở cấp tốc lấp đầy, không lưu vết tích. Trống trải buồn tẻ ám lam trong hư không, Thâm Lam hóa thân nhẹ nhàng trôi nổi thật lâu, dòng số liệu ba động mới hoàn toàn bình phục, cuối cùng chậm rãi tiêu tan, một lần nữa dung nhập mảnh này nó chúa tể lại lâm nguy thế giới. Hết thể trở lại bình tĩnh, lại phản phất bệnh nặng mới khỏi, lộ ra suy yếu. Thật lâu yêu quốc, một chỗ phủ cảnh thế giới, tĩnh mịch phát sáng cánh rừng. Tô Bạch thân ảnh hiện lên, xác nhận bốn phía sau khi an toàn, tâm niệm câu thông kiếm cắt. Không gian gợn sóng, thanh xà cùng bạch xà hôn mê thân ảnh bị nhu hòa đỡ ra, đặt ngang ở phủ kín mềm mại cỏ xỉ rêu trên mặt đất. Hai nữ tất cả dung mạo tuyệt thế, bây giờ lại sát mặt trắng bệnh, hấp hối, dài tiệp đóng chặt, môi không huyết sắc, đã mất đi tất cả uy nghi, chỉ còn lại làm lòng người thương yếu đất. Hai nữ song song mà nằm, cái kia bị quần áo buộc vòng quanh nguyện chuyển đường con cùng khác lạ phong thái, thanh xà kiên cường mạnh mẽ, bạch xà đầy đà nhu đẹp ở trong hôn mê so sánh càng rõ ràng dứt khoát. Tô Bạch ánh mắt đảo qua, tâm vô tạp niệm, lật tay lấy ra một cái trầm mộng hàn tinh. Treo ở trong hai nữ ở giữa phía trên, Thâm Lam công kích thuộc tinh thần pháp tác xung kích, đồng dạng cùng trầm mộng hàn tinh đối chứng. Hán tâm niệm khẽ động, con ngón tay bắn ra một tia pháp lực rót vào tinh thạch. Ông, màu ngà sữa thủy tinh run rẩy, nội bộ băng tinh đường vân lưu chuyển gia tốc, nhu hòa tinh khiết trắng sữa quang hoa như sóng nước dạo dực, tạo thành một cái đạm bạch quang cháo chậm rãi bao phủ xuống phương hai nữ. Lồng ánh sáng bên trong tràn đầy thanh lương, yên tĩnh, ẩn chứa cường đại lực chữa trị năng lượng đặc thù. Tô Bạch cẩn thận điều khiển, đem năng lượng đều dẫn đạo hướng hai nữ mi tâm thức hải. Trầm mộng hàn tinh năng lượng rất có tính nhắm vào. Vừa mới tiếp xúc cái kia tổn thương hỗn loạn nguyên thần, tựa như cam lâm thấm vào, cấp tốc bị hấp thu. Rất nhanh, hai nữ sắc mặt tái nhợt nổi lên một tia cực kỳ nhạt huyết sắc, nhíu chặt đầu lông mày giãn ra, yếu ớt khí tức trở nên kéo dài. Bất quá phút chốc, bạch xà lông mi run rẩy, trước tiên chậm rãi mở mắt, trong mắt lúc đầu mê mang, lập tức tập trung, nhìn thấy Tô Bạch cùng quanh thân quang hoa, trong nháy mắt hiểu ra, suy yếu lại gấp cắt bắt đầu chủ động dẫn đạo năng lượng. Ngay sau đó, thanh xà cũng kêu lên một tiếng, tỉnh lại, lãnh diễm trên khuôn mặt thoáng qua nhất tia hoảng nhiên, cũng lập tức quanh chân ngồi dậy, phối hợp chữa thương. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, toàn tâm đắm chìm ở hấp thu trầm ngộng hàn tinh năng lượng bên trong. Trắng sữa quang hoa từng tia từng sợi không có vào các nàng mỹ tâm, chữa trị bị cuồng bạo tinh thần xung kích tổn thương nguyên thần bản nguyên, vượt lên đạo cơ dung chuyển. Thời gian trôi qua, viên tia trầm ngộng hàn tinh tia sáng dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành bình thường ngọc thạch, nhẹ nhàng vỡ vụn thành phấn. Lồng ánh sáng tiêu tan. Thanh xà cùng bạch xà đồng thời mở mắt ra, mặc dù vẫn lộ ra mọi bệnh, nhưng ánh mắt đã phục thanh minh, quanh thân hệ bại khí tức quét sạch sành sanh, thơm lam thế giới tinh thần xạ tuyến tạo thành nguyên thần thương tích, đã khỏi hẳn. Hai người lẫn nhau, ánh mắt giao hội ở giữa có may mắn, có hậu sợ. Lập tức nhi nữ cùng nhau chuyển hướng Tô Bạch, dù chưa ngôn ngữ, lại đều trịnh trọng chắp tay, hướng về Tô Bạch cái này văn bối, hành một cái tràn ngập cảm kích tu sĩ chi lễ. Chương 702 về mộng đẹp, chương 702 về mộng đẹp. Thanh xà lão tổ cái kia đã từng cự người ngàn dặm dung nhan tuyệt mỹ bên trên, bây giờ nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc trước đối với Tô Bạch một chút thành kiến, tại tự thân cùng bản thân từ trong tuyệt cảnh bị bình yên cứu ra, lại thương thế có thể ổn định sau, thay vào đó là một loại tán thành, cùng với dấu sâu ở đáy mắt cảm kích. Bạch xà mặc dù đã thức tỉnh, nguyên thần chịu đến từ thâm lam thế giới xung kích tại trầm ngộng hàn tinh trị liệu xong đã khỏi hẳn, nhưng nàng khí tức vẫn như cũ cực kỳ lệ bại, sắc mặt so với thanh xà muốn tái nhợt rất nhiều, hai đầu lông mày quấn quanh lấy một cô vây không già suy yếu hơn. Đó là nguồn gốc từ tu luyện bí thuật phản vệ vết thương cũ, bây giờ cũng không bởi vì nguyên thần thương tích chữa trị mà cùng nhau chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tại tâm thần bung lòng sau rõ ràng hơn mà hiện lộ ra. Tô Bạch đem một màn này để ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Tu tiên đến nay, hắn tự hỏi không phải người tốt lành gì, tốt xấu nửa nọ nửa kia à, nhưng hắn biết được hợp thời đầu tư. Hắn thần sắc bình tĩnh lần nữa phất tay, một cái trầm mộng hàn tinh, chậm rãi phiêu đến bạch xà trước mặt, lẳng lặng lơ lửng. Bạch xà tiền bối, này mai trầm mộng hàn tinh tặng cho ngươi, ẩn chứa trong đó tinh khiết mộng cảnh hàn lực, cần phải có thể đối với ngươi vết thương cũ căn nguyên chữa trị đưa đến tác dụng mấu chốt. Tô Bạch đâm thanh bình thản. Bạch xà cặp kia nguyên bản bởi vì suy yếu mà hơi có vẻ ảm đạm đôi mắt đẹp, khi nhìn đến cái này gần trong gang tấc trầm mộng hàn tinh lúc, chợt sáng lên một vòng khó mà ức chế kinh hỉ hào quang. Nàng tu luyện bí thuật tạo thành đạo cơ tổn thương, chiến miên lâu ngày, đau đớn không chịu nổi, thuốc tầm thường bảo vật khó có vẻ công hiệu, mà cái này trầm mộng hàn tinh chính là nàng trong cảm ứng số ít mấy loại có thể đối chứng thiên địa kỳ chân một trong. Bây giờ bảo vật tại phía trước, cứ việc biết do tiếp nhận như thế hậu lễ tại cấp bậc lễ nghĩa có lẽ có bất an, thế nhưng nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đúng khỏi hắn khát vọng, vẫn là để nàng vô ý thức nâng lên vẫn như cũ có chút vô lực đầu ngón tay, gần như bảo trọng đem viên kia ôn nhuận tinh thể giữ tại lòng bàn tay. Một cố làm cho người thần hồn an bình thanh lương chi ý theo cánh tay lan tràn, để cho nàng tinh thần cũng vì đó chấn động. Tô Bạch từ thâm lam nơi đó hết thảy lấy được 3 khối trầm mộng hàn tinh. Dùng tại chữa trị hai người bị thâm lam tinh thần xạ tuyến tạo thành nguyên thần thương tích, tiêu hao một cái. Bây giờ tặng cho bạch xà trị liệu vết thương cũ, lại cho ra một cái. Trong tay mình, còn ổn thỏa mà tồn tại lấy một cái. Vật này đối với tinh thần loại pháp tác tạo thành thương tích có hiệu quả, lại cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng chữa thương bảo toàn tính mạng cực phẩm bảo vật. Lưu một cái ở bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tất nhiên là ổn thỏa cử chỉ. Cái này bạch xà nắm trầm ngộng hàn tinh, cảm thụ được trong đó bành trướng mà ôn hòa năng lượng, nỗi lòng phức tạp. Nàng gắng gượng thân thể hư nhược, từ thanh xà nhẹ nhàng đỡ lấy, nỗ lực đứng lên. Hướng về Tô Bạch phương hướng, thật sâu làm một đại lễ, tư thái vẫn như cũ ưu nhã, nhưng tràn đầy chân thành. Tô Bạch đạo hữu, ân tái tạo, không thể báo đáp. Khối này trầm mộng hàn tinh, đối với ta mà nói chính xác cực kỳ trọng yếu, ta liền mặt dày nhận. Lần này đã tỉnh, Bạch xà nhớ kỹ, coi như ta thiếu ngươi một cái mạng. Nàng nhẹ nói, âm thanh mặc dù yếu, nhưng từng chữ rõ ràng, tương thuận hứa hẹn. Một bên thanh xà cũng thu hồi tất cả lãnh nạo chi sắc, anh khí trên khuôn mặt là trước nay chưa có nghiêm túc. Nàng đỡ lấy Bạch xà, đồng dạng hướng về phía Tô Bạch chỉnh trọng chắp tay, ngựa khí chém đinh chặt sắt, ngươi cứu được Bạch xà, liền ngang ngửa với đã cứu ta. Ân này cùng cảnh ngộ, ta cũng ghi nhớ trong lòng, sau này nhưng có chỗ cần, chỉ cần không làm trái bản tâm đạo nghĩa, thanh xà tuyệt không chối từ. Hai vị ngang dọc Lam Nguyên giới mấy ngàn năm, địa vị tôn sùng hóa thần đỉnh phong yêu tổ, bây giờ cùng nhau đối với Tô Bạch vị này hóa thần trung kỳ tu sĩ nhân tộc ưng thuận hứa hẹn như thế, trọng lượng chi trọng, không cần nói cũng biết. Tô Bạch hôm nay làm, vô luận là mạo hiểm xâm nhập hiểm cảnh cứu người, vẫn là khẳng khái tặng cho đối chứng kỳ dược, đều đã vượt xa khỏi thanh xà trước đây bởi vì cùng lục cựu thân phận ước định mà mang tới điểm này tình cảm phạm chủ. Tô Bạch thấy thế, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không bởi vậy lộ ra tiêu căng, chỉ là hơi hơi nghiêng người nâng đỡ một chút. Tô Bạch giọng ôn hòa, hai vị tiền bối nói quá lời, bất quá là vừa lúc mà gặp, tiện tay mà thôi. Văn bối cũng là cậy vào gia sư ban thưởng một chút bảo mệnh bỏ chạy không gian loại bảo vật, vừa mới may mắn đem hai vị mang ra hiệp cảnh, đồng thời thuận tay lấy ra cái này trầm mộng hàn tinh. Thực sự không đảm đương nổi nặng như thế tặng. Hắn hời hợt đem công lao giao cho sư tôn lục cửu bàn tặng bảo vật, vừa giải thích hợp lý mình có thể hoàn thành chuyện này nguyên do, lại duy trì hóa thần trung kỳ vốn có khiêm tốn hình tượng, đồng thời lần nữa nhấn mạnh lục cửu tồn tại cảm. Vô luận là thanh xà trên thân cái kia cao tới 70-80% cảm nộ độ, cùng bạo vô song lực chi phát tắc, vẫn là bạch xà trên thân cái kia huyền diệu khó lường, cùng mộng cảnh thần hồn cùng một nhịp thở mộng chi phát tắc, cũng là Tô Bạch trước mắt chưa tiếp xúc hoặc xâm nhập nắm giữ đỉnh tiêm pháp tắc sức mạnh. Dùng một cái mặc dù chân quý nhưng đối với chính mình cũng không phải là cần thiết trầm mộng hàn tinh, đổi lấy hai vị hóa thần đỉnh phong yêu tổ thâm hậu hữu nghị cùng, cũng vì sau này có thể pháp tác phục chế làm nền phía dưới quan hệ tốt đẹp cơ sở, khoản này đầu tư tại Tô Bạch xem ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Chỗ kia Nguyễn Hải thế giới, quả thật là đáng sợ. Bạch Sa thoáng bình phục tâm tình sau, hồi tưởng lại tại Thâm Lam trong thế giới đối mặt cái kia vô cùng vô tận, mỗi một đạo đều có thể so với hóa thần đỉnh phong tinh thần thần thông đánh màu lam xạ tuyến lúc tuyệt vọng, vẫn là lòng còn sợ hãi. Nàng nhịn không được nhẹ giọng cảm khái một câu, thanh âm bên trong mang theo nghĩ lại mà sợ cùng một tia đối với huyễn hải thế giới thiên địa tạo vật chi kỳ quỷ kính sợ. Một bên thanh xà dù chưa ngôn ngữ, nhưng đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng, rất tán thành gật gật đầu. Nàng từ trước đến nay thờ phụng sức mạnh trí thượng, nhưng ở loại kia thuần túy lấy lượng giành thắng lợi, lại thuộc tính cực kỳ khắc chế phòng ngự vật lý tinh thần pháp tắc bao hòa đả kích xuống, cho dù là nàng cũng cảm thấy nan giải vô cùng. Nếu không phải Tô Bạch kịp thời giúp đỡ, hậu quả khó mà lường được. Cái này khiến nàng đối với huyễn hải thế giới hung hiểm có nhận thức hoàn toàn mới. Đúng lúc này, Tô Bạch bên cạnh thân cách đó không xa không gian, bỗng nhiên nổi lên từng trận nhỏ bé mà quen thuộc mang theo mộng cảnh vật luật ngân sắc gợn sóng. Ai? Thanh xà bây giờ nhưng nói là một buổi sáng bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Được chứng kiến huyễn hải cực cảnh kinh khủng sau, tính cảnh giác nhắc tới cao nhất. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như mà một bước tiến lên trước, ẩn ẩn đem hư nhược bạch xà bảo hộ ở sau lưng, quanh thân pháp lực gần mà không phát, ánh mắt sắc bén như lao mà nhìn chăm chú về phía cái kia gợn sóng nổi lên chỗ, nhiều một lời không hợp liền muốn lấy lực chi pháp tắc đem hắn tính cả vùng không gian kia cùng nhau đập bể tư thế. Thanh xà tiền bối chấm đã, chớ có động thủ, là tại hạ bằng hữu tới. Tô Bạch vội vàng mở miệng khuyên can, ngữ khí chắc chắn. Hắn tiếng nói vừa dứt, cái kia ngân sắc trong rung động tâm tựa như là gợn nước dạo dực giống như, lặng yên hiện ra một đạo huyền chuyển không linh thân ảnh. Màu bạc nhạt váy dài không gió mà bay, như thác nước tóc đen mềm mại áo choàng, dung mạo tuyệt mỹ mà sinh động, chính là Mộng Mô nhất tộc đại tân sinh thiên tiêu, Lưu Mộng. Nàng vừa mới hiện thân, cặp kia thanh tịnh không linh con mắt liền cấp tốc phong tỏa Tô Bạch, trên dưới dò xét, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào lo lắng. "Tô Bạch, ngươi không sao chứ? Có từng tụ thương?" Lưu Mộng mở miệng, âm thanh thanh duyệt, ngữ tốc so bình thường hơi nhanh, hiển lộ ra nội tâm nàng đội vàng. Nàng tự mình được chứng kiến thâm lam thế giới cái kia mấy trăm tiết điểm đồng thời bộc phát kinh khủng tinh thần hỏa lực bao trùm, biết rõ trong đó hung hiểm. Tô Bạch vì cứu người mà lựa chọn lưu lại đoàn hậu, dưới cái nhìn của nàng, không thể nghi ngờ là mạo nguy hiểm cực lớn. Nàng xem như Huyễn Hải mời văn kiện phát ra giả cùng người dẫn đường, nếu là mời khách nhân ở trong trước mắt mình tại Huyễn Hải xảy ra ngoài ý muốn, cái kia không chỉ có là thất trách, càng là lớn lao khó xử. Bởi vậy, nàng một mực thông qua mời văn kiện yếu ớt liên hệ chú ý Tô Bạch động tĩnh, một phát giác hắn đã thoát ly thâm lam thế giới, liền lập tức vận dụng phương thức nhanh nhất chạy tới. "Ta vô sự, làm phiền Lưu Mộc đạo hữu quan tâm." Tô Bạch mỉm cười, đối với Lưu Mộc lo lắng biểu thị cảm tạ, lập tức nghiêng người, vì song phương giới thiệu nói, "Lưu Mộc đạo hữu, hai vị này chính là ta phía trước nhắc đến bằng hữu, Thanh Xà tiền bối cùng Bạch Xà tiền bối, đều là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Hai vị tiền bối, vị này là Mộc Mô nhất tộc Lưu Mộc đạo hữu, lần này ta có thể kịp thời tìm được hai vị, cũng may mà Lưu Mộc đạo hữu chỉ điểm đường đi." Lưu Mộc nghe vậy, lập tức chỉnh đốn trang phục, hướng về Thanh Bạch hai xà phương hướng trịnh trọng chắp tay thi lễ một cái, tư thái ưu nhã lễ nghi chu toàn, "Vạn bối Lưu Mộc, gặp qua Thanh Xà tiền bối, Bạch Xà tiền bối." Thái độ của nàng không tiêu ngạo không tự ti, vừa tôn trọng đối phương tu vi tư lịch, cũng duy trì Mộc Mô nhất tộc thiên kiêu thần trọng. Thanh Xà thấy là Tô Bạch quen biết, lại đối phương cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lúc này mới thu hồi phòng bị tư thái, hơi gật đầu đáp lễ. Bạch Xà cũng tại Thanh Xà nâng đỡ, suy yếu khẽ không người ra hiệu. Lẫn nhau chào sau, Lưu Mộc lần nữa nhìn về phía Tô Bạch, nói thẳng ra ý đồ đến. "Tô Bạch, tất nhiên nơi này sự tình đã xong, hai vị tiền bối cũng đã không việc gì, không bằng theo ta đi tới Mộc Mô nhất tộc tộc địa làm sơ nghỉ ngơi. Cái này huyễn hải bên trong, biến số nhiều, hung cảnh, cực cảnh ẩn nấp vô thường, ngươi hành động một mình, khó tránh khỏi gặp lại phong hiểm." Nàng dừng một chút, lại chuyển hướng Thanh Bạch hai xà, lễ phép bổ sung mời, "Hai vị tiền bối như tạm thời chưa có việc khác, cũng có thể cùng nhau đi tới, tộc ta sẽ làm còn đãi." Bạch xà cùng Thanh xà trao đổi ánh mắt một cái. Bạch xà khe khẽ lắc đầu, suy yếu nhưng rõ ràng mở miệng nói, "Đa tạ Lưu Mộc đạo hữu hảo ý, chỉ là ta trên thân vết thương cũ chưa lành, bây giờ Trầm Mộng Hàn Tinh đã tới tay, cấp bách cần tìm kiếm địa phương tĩnh tu chữa thương, không tiện ở lâu, lại càng không tiện quấy rầy quý tộc." Nàng nắm lòng bàn tay Trầm Mộng Hàn Tinh, trong mắt lộ ra khẩn cấp. Thanh xà cũng gật đầu phụ họa, ngựa khí dứt khoát, "Ta cần hộ tống Bạch xà trở về, bảo đảm nàng chữa thương quá trình không ngại." "Tô Bạch, ngươi từ lúc bằng hữu của ngươi tiến đến chính là, không cần lo lắng chúng ta." Nàng biểu lộ đi ý, đem quyền lựa chọn lưu cho Tô Bạch. Tô Bạch thấy thế, trong lòng biết hai xà đã quyết định đi, lại Bạch xà chữa thương chính xác không nên trì hoãn, liền cũng sẽ không quên nhiều. Gật đầu nói, "Nếu như thế, hai vị tiền bối đi đường cẩn thận, chờ Bạch xà tiền bối thương thế khỏi hẳn, nếu có nhàn hạ, lại tự không muộn." Phân biệt lúc, Tô Bạch cùng Thanh xà, Bạch xà riêng phần mình trao đổi liên lạc dùng đưa tin linh khí, ước định sau này liên hệ phương thức. Thanh xà trịnh trọng đem linh khí thu hồi, nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt đã mang tới chân chính tán thành. Lưu Mộng thì tại bên cạnh cố ý đối với Thanh xà dặn dò, "Thanh xà tiền bối, rời đi Huyễn Hải trên đường, còn xin tận lực không cần như phía trước như vậy, vận dụng lực chi pháp tác bạo lực đánh nát không gian tầng thứ. Huyễn Hải không gian trồng bộ phức tạp, cưỡng ép đại quy mô phá toái, rất dễ dẫn động tầng sâu không ổn định huyễn cảnh, thậm chí có thể ngoài ý muốn đả thông kết nối một ít hung cảnh, cực cảnh tạm thời thông đạo, đến lúc đó sợ sinh bất trắc, thoát thân càng thêm phiền phức." Nàng nói biện chuyện, nhưng ý tứ rõ ràng. Thanh xà sau khi nghe xong, hồi tưởng lại phía trước chính mình vì ngăn cản huyết điệp mà đánh nát mấy trăm tầng huyễn cảnh, kết quả dẫn tới thâm lam cực cảnh cửa vào hiện ra kinh nghiệm, đẹp lạnh lùng trên mặt cũng thoáng qua một tia mất tự nhiên, gật đầu một cái biểu thị nhớ kỹ. Vì thuận tiện hai xà thuận lợi rời đi Thận Lâu Huyễn Quốc mảnh này khu vực đặc biệt, Lưu Mộng còn lấy ra một phần nhìn cùng nàng cho Tô Bạch Huyễn Hải mời văn kiện hình dạng và cấu tạo tương tự, nhưng linh quang hơi có vẻ đơn nhất, khí tức cũng yếu hơn rất nhiều màu bạc nhạt phụ lục, đưa cho Thanh xà. Đây là một lần duy nhất giản dị mời văn kiện, ẩn chứa trong đó ngộng cảnh đạo tiêu có thể chỉ dẫn hai vị an toàn đến gần nhất huyễn hải mở miệng, đồng thời tại xuyên qua huyễn quốc che chắn lúc cung cấp một chút tiện lợi, có tác dụng trong thời gian hạn định ước chừng 3 ngày, xin tiền bối cất kỹ. Thanh xà tiếp nhận phụ lục, vào tay ôn nhuận, có thể cảm nhận được trong đó ổn định chỉ dẫn ba động, lần nữa nói lời cảm tạ, làm phiền. Hết thể giao phó thỏa đáng, thanh xà không lại trì hoãn, cẩn thận đỡ lấy bạch xà, hai người hóa thành nhất bạch hai đạo hơi có vẻ ảm đạm nhưng vẫn như cũ nhanh chóng lưu quang, hướng về lưu ngộng chỉ phụ lục cảm ứng mở miệng phương hướng, phá không mà đi. Hai xà rất nhanh liền biến mất ở tầng tầng chồng quang ảnh biến ảo huyễn hải trong bối cảnh. Đưa mắt nhìn hai xà rời đi, Lưu Ngọc nhẹ nhàng thở phào một cái, quay người mặt hướng Tô Bạch, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vòng thanh thiện ý cười, khiến cho quanh thân nàng loại kia linh hoạt kỳ ảo khí chất đều sinh động mấy phần. Như vậy Tô Bạch, đi theo ta à? Ta mang ngươi nhìn ta một chút tộc nghỉ lại chi địa. Nói đi, nàng đầu ngón tay nâng lên, hướng về phía trước nhìn như không có vật gì hư không, nhẹ nhàng một vòng. Không có mãnh liệt pháp lực ba động, cũng không có không gian bị xé nứt nổ đùng, chỉ có một loại huyền diệu cùng toàn bộ huyễn hải vận luật tương hợp nhu hòa sức mạnh tràn ngập ra. Trước mặt nàng không khí nổi lên tầng tầng nhu hòa gợn sóng, ở trung tâm xoay chậm chậm, tạo thành một cái chỉ chứa một người thông qua hình tròn môn hộ. Môn nội cảnh tượng mơ hồ và mèo, nhìn không rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được một chỗ khác ổn định mà khác xa không gian khí tức. Đây là dựa vào huyễn hải đặc tính cùng mộng cảnh pháp tác tạo dựng hành trình ngắn thông lộ, có thể tương đối nhanh mà tại tương cận huyễn hải tầng cấp ở giữa di động. Lưu Mộng đơn giản giải thích một câu, lập tức bước đầu tiên, dáng người nhẹ nhàng bước vào cái kia ngân sắc vầng sáng trong cánh cửa, thân ảnh giống như dung nhập sóng nước, trong nháy mắt tiêu thất. Tô Bạch trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đối với loại này kỳ lạ di động phương thức cảm thấy hứng thú, hắn không do dự theo sát phía sau, cũng một bước bước vào cái kia cánh cửa thần kỳ bên trong. Bước vào trong nháy mắt, cảm giác cùng bình thường không gian xuyên toa hơi có khác biệt, không có mãnh liệt mất trọng lượng hoặc đè ép cảm giác, càng giống là xuyên qua một tầng ấm áp màng nước. Trước mắt quang ảnh lao nhanh lưu chuyển, vô số pha toái mà tươi đẹp huyễn tượng mảnh vụn giống như tiến nhanh kính vạn hoa giống như tại quanh thân bay vút qua. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, dưới chân một thực đã đưa thân vào một mảnh khác hoàn toàn khác biệt huyễn hải thế giới. Loại này xuyên thẳng qua phương thức giống như là một loại lỗ sâu, một hơi liền có thể vượt qua mười mấy huyễn hải thế giới. Trong lòng Tô Bạch thầm khen, Mộng Mô nhất tộc có thể tại huyễn hải bên trong đi tự nhiên, được tôn là huyễn hải sủng nhi, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Loại này dựa vào mộng cảnh pháp tắc di chuyển nhanh chóng thần thông, tại huyễn hải trong hoàn cảnh, tính thực dụng thậm chí không thua gì cao thâm không gian độ thuật. Khi Tô Bạch lần nữa đi theo Lưu Mộng bước ra một cái ngân sắc môn hộ lúc, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một loại cổ lão thần bí lại rất khó nói lên lời mộng ảo khí tức đập vào mặt. Chúng ta đã đến, ở đây chính là Mộng Mô nhất tộc tộc địa, tộc ta xưng là Khâu Khư chi địa. Lưu Mộng âm thanh ở bên cạnh vang lên, ngoại giới tu sĩ cùng yêu tộc thì càng quen thuộc tại xưng hô ở đây vì về mộng đẹp. Tô Bạch nghe vậy, ngưng thần dương mắt, quan sát tỉ mỉ mảnh này trong truyền thuyết mộng heo vòi tộc địa. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là thiên không. Ở đây không thấy quen thuộc nhật nguyện tinh thần, thương khung phảng phất là nguyên một khối vô biên vô tận nửa trong suốt màu tím sẩm thủy tinh tiên cung. Ở trên đó, chạy xuôi giống như cực quang giống như rực rỡ mỹ lệ tử kim sắc hào quang, những thứ này hào quang giống như nắm giữ sinh mệnh giống như chậm rãi nối lượng, hội tụ, tản ra, biến ảo ra đủ loại khó nói lên lời, tràn ngập vận luật cảm giác đồ án. Ngẫu nhiên sẽ có một chút khổng lồ mà ưu nhã nửa trong suốt sinh vật khoan thai bơi qua thiên cung. Bọn chúng tương tự cực lớn sữa, tán cái giãn ra chừng trăm trượng, lộ ra như mộng ảo màu cầu vồng màu sắc, phía dưới rủ xuống lấy vô số đầu nhỏ dài, cuối cùng lập lòe tinh huy giống như điểm sáng phát sáng xúc tu. Theo bọn chúng du động, trên không trung kéo ra thật dài tỏa ra ánh sáng lung linh quy tích, như cùng ở tại thiên không chi trong biển rồng chơi mộng ảo cự thú. Lưu Mộng nhẹ giọng cáo chi, đó là ước niệm sữa là nơi đây đặc biệt mộng cảnh năng lượng ngưng kết mà thành linh tính hiện tượng, cũng không phải là chân thực sinh vật, nhưng ẩn chứa tinh khiết mộng cảnh mạnh vụn. Ánh mắt rời xuống, nhìn về phía đại địa. Dưới chân là một loại hiện ra như lưu ly chất cảm, hơi hơi phập phồng đồi núi hình dạng mặt đất. Đồi núi bề mặt sáng bóng trơn trượt, ẩn ẩn có thể nhìn đến nội bộ giống như cây cối vòng tuổi giống như tầng tầng lớp lớp, càng thâm thúy hơn hoa văn. Cẩn thận phân biệt, trong lòng Tô Bạch hơi rung, những thứ này liên miên đồi núi, hắn hình dáng cùng tính chất, lại cực giống một loại nào đó khó có thể tưởng tượng thái cổ cự hình sinh vật xương cốt, đi qua vô tận gió xương tháng năm cùng ngộng cảnh năng lượng rọi rữa sau thử thách, phong hoa mà thành đặc thù hình thái. Nếu thử dùng mũi chân nhẹ nhàng gõ địa, dưới chân lưu ly đồi núi lại phát ra một loại linh hoạt kỳ ảo êm tai, giống như đánh ngọc khánh một dạng vang vọng. Hơn nữa theo Tô Bạch tâm niệm hơi hơi ba động, tiếp xúc điểm chung quanh mặt đất vậy mà nổi lên từng vòng nhu hòa cùng Tô Bạch bây giờ suy nghĩ mơ hồ cộng minh màu vàng kim nhạt vầng sáng. Tựa hồ mảnh đất này bản thân liền có thể cảm ứng đồng thời chiếu rọi người đến chơi tâm tư. Chương 703 tứ đại trưởng lão chương 703 tứ đại trưởng lão Tô Bạch tại Lưu Mộng dưới sự hướng dẫn, nguyên thần đảo qua mảnh này tên là Khâu Khư chi địa mộng cảnh của hương. Những cái kia từ thái cổ cự hình sinh vật di hải phong hóa thành lưu ly phẩm chất liên miên đồi núi, hán thiên nhiên chỗ lom xuống xương cốt then chốt lỗ hổng ở giữa, hoặc là so sánh bằng phẳng lưng khu vực, kiến tạo từng tòa hình thái mượt mà tự nhiên mà thành chỗ ở những thứ này chỗ ở lấy một loại nào đó đặc biệt mộng cảnh linh lực đem vốn là trong suốt lưu ly chất đồi núi thêm một bước đúc nóng tạo hình, tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều nửa trong suốt hình tròn hoặc hình bầu dục lưu ly. Phong nhỏ bề mặt sáng bóng chân trượt lưu chuyển nhàn nhạt màu cầu vồng vầng sáng, cùng toàn bộ đồi núi hình dạng mặt đất hoàn mỹ dung hợp. Nhìn qua giống như là từ trong mảnh này cổ lão di hải tự nhiên mọc ra mộng cảnh bong bóng. Tô Bạch cường đại nguyên thần có thể rõ ràng cảm giác được, cơ hồ mỗi một tòa lưu ly trong phòng nhỏ đều chiếm cứ nhất đạo hoặc cường hoặc nhược nhưng đều mang đặc biệt mộng cảnh vận luật mộng heo vòi khí tức. Bọn hắn hoặc ngủ say, hoặc tinh tu, hoặc xử lý lấy một chút ngoại giới khó có thể lý giải được, duy nhất thuộc về huyễn hải sinh vật hoạt động. Mà ở mảnh này đồi núi hình dạng mặt đất chỗ cao nhất, cũng là vị trí dễ thấy nhất. Cái kia loáng thoáng có thể nhận ra là thái cổ sinh vật cực lớn đầu người hình dáng đồi núi đỉnh, thì đứng sừng sững lấy một tòa tương đối kiến trúc hùng vĩ. Nó đồng dạng áp dụng lưu ly chất liệu, nhưng kết cấu phức tạp hơn, lờ mờ có thể thấy được cung điện hình dáng. Có cường tráng cột trụ hành lang chống đỡ lấy rộng lớn mái vòm, có cao vút bậc thang thông hướng cửa vào. Ở đây chính là Mộc Mô nhất tộc thường ngày tụ hội, thương nghị tộc vụ, cùng với ngẫu nhiên tiếp đãi khách quý chính thức nơi trốn. Lưu Ngọc mang theo Tô Bạch, nhẹ nhàng rơi vào chỗ ngồi này tại đầu người đồi núi đỉnh trước cung điện. Xuyên qua nhất đạo chạy xuôi như là sóng nước vầng sáng cổng vòm, nội bộ không gian mở rộng, dưới đất là rèn luyện bóng loáng lưu ly, tỏa ra thiên khung đổ xuống tử kim sắc hào quang, khiến cho toàn bộ trong điện đều bao phủ tại trong một tầng vầng sáng mông lung. Trong đó bày biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một chút đồng dạng từ lưu ly hoặc một loại nào đó phát sáng tinh thể điêu khắc thành tạo hình kỳ lạ chỗ ngồi cùng số ít trang trí tính chất vật, cơ hồ không có vật gì, lộ ra dị thường trống trải yên tĩnh. Chỉ có hai người bọn họ tiếng bước chân trong điện gây nên nhỏ nhẹ vang vọng, tăng thêm mấy phần tịch liêu cảm giác. Huyễn hải bên trong, vật tư từ trước đến nay thiếu thốn, rất nhiều ngoại giới vật tầm thường ở đây đều khó mà tìm kiếm. Tộc địa hoàn cảnh đơn sơ, chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng Tô Bạch đạo hữu chớ có ghét bỏ. Lưu Ngọc dẫn Tô Bạch đi tới trong điện một bên, nơi đó trưng bày mấy cái nhìn nhất là chắc địch, mặt ngoài có nhu hòa vân vân lưu ly đệm, ra hiệu Tô Bạch ngồi xuống. Giọng nói của nàng mang theo vẻ ấy nấy, nhưng cũng thản nhiên. Tô Bạch theo lời ngồi xuống, xúc cảm ôn nhuận hơi lạnh, cũng không khó chịu. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt vượt qua đại điện trống trải, nhìn về phía cửa điện bên ngoài cái kia chạy xuôi mộng ảo sáng mờ bầu trời, nhẹ nhàng khoát tay áo, ngựa khí chân thành, Lưu Ngọc đạo hữu nói qua lời. Nơi đây hoàn cảnh đặc biệt, tựa như ảo mộng, yên tĩnh xa xăm, chính là Tô Mộ thở bình sinh nghĩ thấy. Ngoại trừ thiên địa nguyên khí so với ngoại giới một ít động thiên phúc địa hơi có vẻ mỏng manh, bất lợi cho bế quan lâu dài khổ tu ra, như vậy cảnh trí cùng ý cảnh, hài lòng dưỡng tính, viễn siêu phàm tục, tại sao ghét bỏ mà nói? Hắn lời này đổ không phải khách sáo, nơi đây loại kia lắng động tiền cổ thời gian cùng vô tận mộng cảnh đặc thù không khí. Đối với tu hành tinh thần, lĩnh hội huyền chi pháp tắc tu sĩ mà nói, bản thân liền là một loại khó được cô lương. Lưu Mộng nghe vậy, che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, dung nhan tuyệt đẹp trong điện mộng ảo vầng sáng làm nổi bật phía dưới tăng thêm mấy phần sinh động. Nàng cũng tại Tô Bạch đối diện trên nệm lót ưu nhã ngồi xuống, lập tức mở miệng nói, kỳ thực, trong tộc mấy vị trưởng lão đã sớm nghe nói ngươi cùng lệnh sư Lục Cửu tiền bối sự tích, một mực rất muốn gặp thấy ngươi vị này nhân tộc thiên kiêu tuấn kiệt. Chỉ là trước đây thời cơ chưa tới. Bây giờ ngươi đã đi tới tộc địa, ta nghĩ, thì mấy vị trưởng lão cùng nhau đi ra tương kiến, ngươi sẽ không cảm thấy câu thúc hoặc không ổn đâu. Nàng hỏi ý nhìn xem Tô Bạch, ánh mắt thanh tịnh. Tô Bạch thần sắc thản nhiên, khẽ gật đầu, Tô Mộ đã khách nhân, tự nhiên bái kiến nơi đầy chủ nhân. Có thể được Mộc Mô nhất tộc chư vị trưởng lão tiếp kiến, là Tô Mộ vinh hạnh, há có câu thúc lý lẽ. Đạo hữu cứ việc mời đến chính là. Trong mắt Lưu Mộc ý cười sâu hơn, gật đầu một cái, cũng sẽ không khách sáo. Nàng hơi hơi nhắm mắt, hướng sâu trong tộc địa nhẹ nhàng truyền âm, phát ra mời. Không bao lâu, cung điện lối vào vầng sáng hơi hơi dạo dựng, mấy đạo thân ảnh gần như không phân tuần tự mà lặng yên lướt vào. Người tới tổng cộng có 4 vị, khí tức tất cả thâm trầm hùng hậu, xa không phải bình thường hóa thần tu sĩ có thể so sánh. Đi đầu một người, thân mang phảng phất từ lưu động ám ngân sắc tinh quang dệt thành trường bào, khuôn mặt là cực kỳ tuấn mỹ thanh niên bộ dáng, thế nhưng song như thủy tinh tím trong đôi mắt, lại lắng đọng lấy viễn siêu bề ngoài tăng thương, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, nhưng lại phảng phất cùng toàn bộ Khâu Khư chi địa mộng cảnh vận luật của mình. Đây là một vị hóa thần đỉnh phong cường giả. Theo sát phía sau 3 vị, đồng dạng khí độ bất phàm, 2 vị là hóa thần hậu kỳ, một vị khí tức hơi yếu nhưng cũng tiếp cận hậu kỳ, bọn hắn hình dáng tướng mạo khác nhau, hoặc già mua, hoặc trung niên, nhưng đều mang Mộng Mô nhất tộc đặc hữu linh hoạt kỳ ảo khí chất, ánh mắt hiếu kỳ mà thận trọng mà rơi vào trên thân Tô Bạch. Lưu Ngọc gặp hình dáng, lập tức đứng dậy, Tô Bạch cũng theo đó đứng lên. Lưu Ngọc đầu tiên vì Tô Bạch dẫn kiến, chỉ hướng cái kia cầm đầu hóa thần đỉnh phong Mộng nheo gọi, "Tô Bạch, vị này chính là tộc ta đương đại đại trưởng lão, Khải Mộng lão tổ." Tiếp lấy lại theo thứ tự giới thiệu mặt khác 3 vị này là trong tộc trưởng lão, Ly Mộng trưởng lão, U Mộng trưởng lão, Huyền Mộng trưởng lão. Giới thiệu xong xuôi, Lưu Ngọc lại chuyển hướng 4 vị trưởng lão, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác tôn sùng, "Chư vị trưởng lão, vị này chính là ta phía trước nhiều lần nhắc đến, vị kia có thể luyện chế ra hóa thần đột phá đan, nhân tộc cận thế đại năng Lục Cửu tiền bối duy nhất thân truyền đệ tử, Tô Bạch đạo hữu." Đại trưởng lão Khải Mộng đi đầu một bước, trên mặt mang ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm ý cười, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tô Bạch, mở miệng nói, "Đã sớm từ Lưu Mộng đứa nhỏ này trong miệng, nhiều lần nghe Tô Bạch tiểu hữu sự tích, có thể lấy hóa thần trung kỳ chi thân, vượt giai cường sát cái kia thiên bằng nhất tộc hung danh bên ngoài hóa thần đỉnh phong tu sĩ, càng tại trong huyền hải thể hiện ra hơn người can đảm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm, nguyên thần ngưng luyện hơn xa cùng giai." Không hổ là Lục Cửu đạo hữu cao độ, nhân tộc đương đại chân chính nhân vật thiên kiêu. Hắn tán thưởng có chút trực tiếp, rõ ràng đối với Tô Bạch tình huống cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Bạch không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay hành lễ, "Đại trưởng lão quá khen, vãn bối này chút ít cuối cùng chiến tích, bất quá là tại ngoại giới dựa vào pháp bảo thần thông sắc bén, kiêm hữu một chút vận khí thôi. Bây giờ xâm nhập cái này Thận Lâu yêu quốc, kiến thức huyền hải chi quỷ quyền huyền bí, mới biết thiên địa chi lớn, pháp tắc tuyệt diệu, vô cùng vô tận. Vãn bối tu kiếm đạo, tại bậc này trong hoàn cảnh, có phần bị cản tay, thực sự không coi là gì đó." Khải Mộng đại trưởng lão nghe vậy, lại khe khẽ lắc đầu. Ánh mắt của hắn sâu xa, tiểu hữu không cần quá khiêm tốn, càng không cần tự coi nhẹ mình. Chúng ta Mộng Mô nhất tộc, đời đời nương thân ở cái này Thận Lâu Huyền Quốc vô biên huyền hải bên trong, ngươi cho rằng là bởi vì nơi đây là tu luyện cái gì thánh địa, tài nguyên bảo khố sao? Hắn ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt xúc động, cũng không phải. Vừa vặn là bởi vì, tộc ta trời sinh sở trường mộng cảnh huyễn pháp chi đạo, tại ngoại giới cái kia mênh mông chân thực, nhược đục cường thực giữa thiên địa, không cạnh tranh được những cái kia nhục thân cường hành, sát phạt lăng lệ yêu tộc đại bộ. Khó mà tại ngoại giới chiếm giữ phì nhiều tư nguyên chi địa, sinh sôi mở rộng. Vì cầu sống còn, bất đắc dĩ mới cả tộc rời vào hoàn cảnh này, mặc dù kỳ lạ lại tương đối phong bế, tài nguyên cũng tương đối cằn cỗi huyễn hải chỗ sâu, tìm được cái này một góc khâu khư xem như ra biên, đồ một phần thành tịnh cùng an ổn thôi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tô Bạch trong ánh mắt mang theo rõ ràng tán thành, nếu có thể tại ngoại giới cái kia chân thực mà tàn khốc trong trời đất, bằng vào tự thân bộ tộc thực lực, chiếm giữ tài nguyên, dương danh lập vạn, thậm chí khai tông lập phái, phồn diễn sinh sống, đây mới thật sự là cường đại, là đường hoàng đại đạo. Mà chúng ta huyễn hải sinh linh, am hiểu đủ loại quỷ dị huyễn thuật, mộng cảnh thần thông, nhìn như khó lường, kỳ thực càng nhiều ỷ lại tại hoàn cảnh đặc định, giống như thủy tộc ly thủy, thực lực giảm lớn. Đây là tiểu đạo, là thiên môn, có lẽ có thể xứng nhất thời chi uy, lại khó khăn trèo lên chân chính đỉnh phong nơi sâu trong nhà. Vị này mộng heo vòi đại trưởng lao đối tự thân trung tộc, cùng huyễn hải hoàn cảnh nhận thức, thanh tỉnh mà thấu triệt, không có chút nào bảo thủ hoặc mù quáng tự đại, phần này thanh tỉnh để cho trong lòng Tô Bạch hảo cảm càng thêm. Tô Bạch nghiêm mặt nói, đại trưởng lao tầm mắt mở rộng, rất mực khiêm tốn, lệnh ban bối kính nể. Đại đạo 3000, đều có thể thông huyền. Mộng cảnh huyễn pháp chi đạo có thể diễn hóa mênh mông như vậy huyễn hải, che chở nhất tộc và năm, lại há có thể nói là tiểu đạo. Bất quá là đều có thiên bể, thích ứng khác biệt thôi. Khải Mộng đại trưởng lão mỉm cười, đối với Tô Bạch đứng đối có chút hài lòng, chuyện lập tức nhất chuyện, thần sắc cũng trịnh trọng thêm vài phần, Tô Bạch tiểu hữu, thực không dám giấu giếm. Ta Mộng Mô nhất tộc mặc dù tại trong huyễn hải này tìm được căn bình, nhưng xác thực như ta lời nói, nơi đây tài nguyên thiếu thốn, nhất là một chút có thể giúp ích tu vi đột phá, bù đắp huyết mạch thiếu sót thiên tài địa bảo, càng là khó tìm. Tộc ta thời kỳ đỉnh phong, đã từng có 5 vị trở lên hóa thần đỉnh phong cường giả cùng tồn tại tại thế, uy trấn một phương. Nhưng mà, tại trong huyễn hải này sinh sôi nghỉ lại đã hơn 1 năm, tài nguyên hạn chế thêm nữa huyết mạch truyền thừa không dễ. Bây giờ trong tộc lại chỉ còn lại Lao Phu cùng Lưu Mộng Nha đầu này, miễn cưỡng đạt đến hóa thần đỉnh phong chi cảnh. Cứ thế mãi, nhân tài điêu linh, truyền thừa đáng lo a. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Tô Bạch, bởi vậy, lần này mời tiểu hữu đến đây, ngoại trừ tận tình địa chủ hữu nghị, thỏa mãn Lưu Mộng Nha đầu này kết giao hảo hữu tâm nguyện bên ngoài, một cái khác yêu cầu quá đáng, chính là hy vọng tiểu hữu có thể thay đáp cầu dẫn mối. Lệnh sư Lục Cửu đạo hữu thuật luyện đan, nhất là cái kia hóa thần đột phá đan, sớm đã danh chấn yêu quốc, không thiếu yêu tu lão tổ cấp độ kia tồn tại đều được hưởng lợi rất nhiều. Tộc ta nghĩ khẩn cầu Lục Cửu đạo hữu ra tay cho tộc ta luyện chế một nhóm ân, tốt nhất là có thể đặc biệt phù hợp ta Mộng Mô nhất tộc huyết mạch đặc tính, thiên hướng về tầm bổ thần hồn, mở rộng mộng cảnh bản nguyên hóa thần đột phá đan. Đương nhiên, phương diện thù lao, Thỉnh Lục Cửu nói tuyệt giao quản mở miệng, vô luận là huyễn hải bên trong đặc hữu kỳ chân dị bảo, vẫn là tộc ta chuyển thừa một chút mộng cảnh bí thuật, huyễn hải tình báo, chỉ cần tộc ta đủ khả năng, sẽ làm toàn lực thỏa mãn, tuyệt không keo kiệt. Đại trưởng lão giọng thành khẩn mà khẩn cấp, rõ ràng chuyện này liên quan đến tộc vận, cũng không phải là ý muốn nhất thời. Tô Bạch sau khi nghe xong, cũng không lập tức đảm nhiệm nhiều việc, mà là mặt lộ vẻ vẻ do dự, sau đó mới cẩn thận mở miệng nói, đại trưởng lão mời, can hệ trọng đại, văn bối không dám chuyên quyền. Bất quá, văn bối chắc chắn đem đại trưởng lão thành ý cùng nhu cầu, đầu đôi chuyển đạt cho gia sư biết được. Đến nỗi gia sư phải chăng đáp ứng, lúc nào có thể khai lò luyện đan, lại cần loại nào cụ thể thù lao. Còn cần chờ gia sư tự mình định đoạt. Một khi có tin tức xác thật, văn bối biết trước tiên thông qua Lưu Mộng đạo hữu, hoặc trực tiếp đưa tin tại đại trưởng lão ngài. Khải Mộng đại trưởng lão nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng vui mừng. Tô Bạch không có trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa đáp ứng thay chuyển đạt, cái này đã là cực tốt bắt đầu. Hắn liên tục gật đầu, "Hảo, hảo." Như thế liền đạt tạ tiểu hữu. Nếu cảm giác cùng ta lão đầu tử này không liên lạc được liền, trực tiếp cùng Lưu Mộng Nha đầu này câu thông chính là, nàng có thể đại diện toàn quyền tộc ta xử lý chuyện này sau này. Nói xong, còn ôn hòa liếc mắt nhìn đứng hầu một bên Lưu Mộng. Tô Bạch gật đầu hẳn là, trong lòng lại có kế của mình so sánh. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đáp ứng, thậm chí mang ra cần sư tôn định đoạt lý do thoái thác, cũng không phải là thuần túy từ chối. Hắn Lục Cửu cái thân phận này hành tẩu Lam Nguyên giới lúc, kỳ thực một mực có ý định tránh đi một chút khu vực đặc biệt, tỉ như này quỷ dị khó lường Thận Lâu Huyễn Quốc, lại tỉ như cái kia thần bí khó dò Thanh Khâu Yêu Quốc các loại. Những địa phương này yêu tộc thường thường am hiểu một chút cực kỳ đặc thù thiên môn pháp tắc, tỉ như một cảnh, huyết thuật, nhân quả, nguyên rủa các loại. Khó đảm bảo không thông suốt qua một ít không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, phát giác được Lục Cửu cùng Tô Bạch hai cái thân phận này ở giữa có thể tồn tại liên hệ. Lần này tự mình tiến vào Thận Lâu Huyễn Quốc, cái kia thâm lam thế giới chỉ dựa vào năng lượng quét hình liền có thể trực tiếp phán định hắn hóa thần đỉnh phong chân thực tu vi, mặc dù hắn lúc đó ngụy trang tại hóa thần trung kỳ, càng là cho hắn gõ cảnh báo. Tại còn cần cái này hai trọng thân phận làm theo điều mình cho là đúng, tương hỗ là ô dù thời kỳ bên trong, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng để Lục Cửu cái thân phận này đặt chân Thận Lâu yêu quốc. Đến nỗi chuyện luyện đan, sau này có lẽ có thể an bài từ Tô Bạch bản tôn đứng ra, lấy người trung gian thân phận đáp cầu rắc mối, đem đan dược từ Lục Cửu chỗ chuyển giao cho Ngộng Mô nhất tộc, dạng này vừa có thể đạt tới giao dịch, lại có thể trình độ lớn nhất giảm xuống phong hiểm. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Tô Bạch cảm thấy dưới mắt chính là một cái chính mình đưa ra sở cầu thời cơ tốt. Thần sắc hắn nghiêm, ngược lại chủ động mở miệng nói, "Khải Mộng đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, kỳ thực văn bối lần này đến đây Thận Lâu Huyễn Hải, ngoại trừ ứng Lưu Mộng đạo hữu lời mời, kiến thức cái này mộng ảo chi cảnh bên ngoài, cũng cất một phần thỉnh giáo chi tâm, có một chuyện muốn hướng chư vị mời dạy." Hắn hơi chút dừng lại, gặp mấy vị trưởng lão đều lộ ra lắng nghe chi sắc, liền tiếp tục nói, "Không dối gạt chư vị, Vạn bối ngoại trừ sư thừa kiếm đạo cùng ngũ hành chi pháp, nhân duyên tế hội phía dưới đã từng tự động cảm ngộ nhất đạo thiên hướng về tinh thần, bản nguyên phương diện đặc thù pháp tắc. Phương pháp này thì huyền ảo, cùng huyền hải bên trong tràn ngập một ít pháp tắc vật luật, tựa hồ ẩn ẩn có chỗ giống nhau. Vạn bối ngu dốt, tự mình lĩnh hội thường xuyên cảm giác thâm thúy khó hiểu, tiến triển chậm chạp. Không biết, chư vị trưởng lão ở lâu huyền hải, tinh nghiên mộng cảnh tinh thần chi đạo, có thể hay không tại một ít quan thiếu chỗ, cho vạn bối một chút chỉ điểm hoặc dẫn dắt. Tô Bạch lời nói đến có chút khiêm tốn, nhưng lại nhấn mạnh là tự động cảm ngộ. Đồng thời, cũng đem chính mình bày tại thỉnh giáo giả vị trí, càng có thể rút ngắn cùng mộng mô nhất tộc những chuyên gia này khoảng cách. Trên thực tế, Tô Bạch bây giờ nắm giữ đại lượng tinh thần pháp tắc bảo vật, hắn chủ yếu muốn biết, vẫn là lấy tinh thần loại pháp tắc tấn thăng luyện hư, sẽ có chỗ đặc thù gì. Chương 704 Mộng Heo Vòi Nhất Tộc Thánh Địa, 1, chương 704 Mộng Heo Vòi Nhất Tộc Thánh Địa, 1, Tô Bạch bây giờ trong tay, có được từ Thâm Lam thế giới đào tới, số lượng có thể xưng khổng lồ tinh thần pháp tắc bảo vật. Những cái kia bị bóc ra Thâm Lam tiết điểm đi qua ngọc thạch câu phần thần thông luyện hóa sau tinh hoa kết tinh. Những thứ này thủy tinh mỗi một cái đều ẩn chứa tinh thuần mà cường đại tinh thần pháp tắc bản nguyên lực lượng, nếu có thể đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa hấp thu, đủ để đem hắn tự động cảm ngộ đặc thù tinh thần pháp tắc vô ngân đạo nguyên cảm ngộ độ, từ trước mắt 3.5, một đường đẩy thẳng chí lý luận trước 100% viên mãn chi cảnh. Nhưng Tô Bạch tự nhiên sẽ hiểu, tấn thăng luyện hư cảnh giới, tuyệt không phải vẹn vẹn dựa vào đắp lên pháp tắc cảm ngộ độ liền có thể nước chảy thành sông. Đem một hạng pháp tắc cảm ngộ để thăng đến 100% viên mãn, vẹn vẹn gõ khai thông hướng về luyện hư đại môn bước đầu tiên, cũng là cơ sở nhất một bước. Mấu chốt ở chỗ sau này, như thế nào đem viên mãn pháp tắc cảm ngộ cùng tự thân nguyên thần, thần hồn, thậm chí sinh mệnh bản nguyên triệt để dung hợp, ngưng tụ ra độc nhất vô nhị pháp tắc chi ti. Từ đó dẫn động thiên địa cộng minh, hoàn thành cấp độ sống nhảy vọt. Căn cứ vào hắn tại Đại Càn Hoàng Triều nghiên cứu đọc qua rất nhiều cổ lão điển tịch thuật, pháp tắc khác nhau, hắn ngưng kết pháp tắc chi ti con đường pháp môn, quan khiếu thậm chí cần bên ngoài điều kiện, thường thường một trời một vực, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Sức mạnh pháp tắc cương manh bá đạo, ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc, kiếm đạo pháp tắc sắc bén thuần túy, cùng tinh thần loại pháp tắc hư miểu huyền ảo, hắn tấn thăng đường đi tất nhiên tồn tại căn bản tính khác biệt. Ngộ mô nhất tộc ngọn nguồn chảy dài, từ thượng cổ thời đại lợi dụng một cảnh, tinh thần chi đạo lập tộc, chuyển thừa đến nay. Trong tộc liên quan tới tinh thần loại pháp tắc hệ thống tu luyện, tấn thăng kinh nghiệm, nhất là từ hóa thần đỉnh phong đột phá tới luyện hư kỳ mấu chốt lấy ít, có thể gặp phải bình cảnh cùng giải pháp, tất nhiên có cực kỳ tường tận cùng quý báo tâm đắc. Đây chính là Tô Bạch bây giờ nghĩ đến nhất giải đồ vật. Hắn cũng không phải là thật sự dự định lập tức dựa vào vô ngân đạo nguyên tới xung kích luyện hư. Hắn chủ tu vạn hóa kiếm đạo dung hợp ngũ hành thậm chí văn pháp, tiềm lực vô tận, mới là trong lòng của hắn chọn đầu tiên đại đạo chi cơ. Nhưng mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Hiểu rõ hơn một loại đỉnh tiêm pháp tác luyện hư chi lộ, liền nhiều một phần kiến thức, nhiều một lá bài tẩy. Nếu đem tới tao ngộ cương địch, lâm vào tuyệt cảnh, hoặc bởi vì đặc thù gặp gỡ dẫn đến chủ tu con đường tạm thời bị ngăn trở, như vậy, nắm giữ lấy một đầu minh xác lấy tinh thần pháp tác tấn thăng luyện hư con đường, không thể nghi ngờ sẽ vì hắn cung cấp cực kỳ trọng yếu chiến lược lật bàn khả năng. Lo trước khỏi họa, mới là trí giả làm. Đại trưởng lão Khải Mộng nghe Tô Bạch tự động cảm ngộ tinh thần loại pháp tắc, như thủy tinh tím trong đôi mắt thoáng qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Hắn trầm ngâm nói, nghĩ không ra, lại thực sự có người tộc tu sĩ có thể tự động cảm ngộ loại này thiên hướng hư miểu huyền ảo đặc thù pháp tắc. Cái này kinh ngạc cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Tại Lam Nguyên giới phiến thiên địa này, tu sĩ nhân tộc chịu ảnh hưởng của chỉnh thể hoàn cảnh cùng chủ lưu truyền thừa, tự động cảm ngộ pháp tắc tuyệt đại đa số đều lấy đủ loại võ đạo pháp tắc làm chủ, cường điệu công phạt, phòng ngự, tốc độ, sức mạnh chờ thực tế chiến đấu thuộc tính. Cho dù là ngũ hành cái này cấu thành thế giới cơ sở pháp tắc, thuần túy dựa vào tự thân cảm ngộ mà không phải là mượn nhờ bảo vật cưỡng ép tăng lên tu sĩ nhân tộc, cũng thuộc về phượng mao lân giác. Nhiều nhân tộc hơn hóa thần, thường thường là mượn nhờ ngũ hành pháp tắc bảo vật đột phá hóa thần bình cảnh sau, liền đem coi như quá độ, trọng tâm rất nhanh quay lại càng thích hợp chiến đấu võ đạo pháp tắc trước. Giống Tô Bạch như vậy, thân là kiếm tu, lại tự động cảm ngộ tinh thần loại bực này cực kỳ thiên môn đặc thù pháp tắc, tại Khải Mộng dài rằng giặc trong nhận thức biết, chính xác có thể xương hiếm thấy. Tô Bạch đối với cái này sớm đã có lý do thoái thác, thần sắc hắn tự nhiên khẽ gật đầu, giải thích nói, cái này sự thực ra chịu ảnh hưởng của gia sư rất sâu. Gia sư mặc dù lấy kiếm đạo sư tôn, nhưng đối với thuật luyện đan, không gian pháp tắc thậm chí khác rất nhiều thiên môn lĩnh vực, đều có độc lướt qua nghiên cứu, lại tạo nghệ không ít. Hắn thường dạy bảo tại ta, lời nói thế gian và pháp, nhìn như phân biệt rõ ràng, kỳ thực chỗ sâu đều có liên quan liên hệ chỗ. Học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, độc lướt qua đâu nào, không chỉ có sẽ không phân tán tinh lực, ngược lại có thể suy luận từ bất đồng góc độ trả lại, gia tăng tự thân chủ tu chi đạo, lệnh kiếm tâm càng minh, kiếm ý càng thuần. Vạn bối chịu này hút lúc, cho nên đối với kiếm đạo bên ngoài rất nhiều sự vật, cũng thường xuyên lưu tâm quan sát, nếm thử cảm ngộ. Tinh thần này loại pháp tác nhập môn, nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp, tại một lần bế quan tinh tu, thần du thái hư lúc, chợt có đạt được. Hắn đem nguyên do hợp lý mà dẫn hướng sư tôn Lục Cửu giải bảo, giải thích không hợp với lẽ thường chỗ, còn lần nữa nâng lên Lục Cửu sâu không lường được hình tượng. Đại trưởng lão Khải Mộng nghe, chậm rãi gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, Lục Cửu đạo hữu cảnh giới cùng tầm mắt, quả nhiên không hề tầm thường. Tinh thần loại pháp tắc, tại trong rất nhiều đặc thù pháp tắc chi, cũng thuộc tại cực kỳ huyền ảo, chủ loại chi nhánh phong phú một loại. Thí dụ như ta Mộng Heo Vòi Nhất Tộc đời đời tinh nghiên mộng chi pháp tắc thật lâu huyền hải bên trong một chút cổ lão tồn tại nắm giữ huyền chi pháp tắc thậm chí đề cập tới cảm xúc, ký ức, nhận thức, tâm linh khống chế chờ khác biệt thiên về tinh thần pháp tắc, đều ở đây liền. Lại không biết Tô Bạch tiểu hữu rõ ràng cảm ngộ, cụ thể thiên hướng về một loại nào, có thể hay không? Hơi triển lộ một tia pháp tắc bản nguyên khí tức hoặc mô phỏng đặc tính của nó, cho lão phu đánh giá. Có lẽ có thể vì ngươi sau này lĩnh hội, cung cấp một chút không quan trọng tham khảo. Tô Bạch đã sớm chuẩn bị, nghe vậy thản nhiên nói, đại trưởng lão nguyện ý chỉ điểm, văn bối cầu còn không được, từ không gì không thể. Hắn hơi ngưng thần một cái, điều động vô ngân đạo nguyên lực lượng phát tác. Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm, một tầng vô hình, lại chân thực bất hư ba động lặng yên khuyết tán ra, đem ở đây Khải Mộng đại trưởng lão, Lưu Mộng cùng với mặt khác ba vị trưởng lão cùng nhau bao phủ đi vào. Cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. To lớn chống trải lưu ly cung điện biến mất, mộng ảo tử kim sắc thiên khung cùng đồi núi mà cảnh cũng không thấy bóng dáng. Thay vào đó, là một mảnh rộn rộn ràng ràng, tràn ngập khói lửa thế tục cảnh tượng. Chính là Tô Bạch trong trí nhớ, đại càn kinh đô phồn hoa nhất phố xá sầm uất quảng trường. Bàn đá xanh lát thành hai bên đường phố, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Tiểu phiến tiếng la, khách hàng tiếng trả giá, người viết tiểu thuyết kinh đường mùa câm thanh, hài đồng tiếng cười đùa. Đủ loại âm thanh đan vào một chỗ, tràn ngập sinh cơ. Thậm chí có thể ngửi được vừa ra khỏi lồng bánh bao thịt hương khí, hạt dẻ rang đường ngọt ngào, còn có son phấn nhàn nhạt hương thơm. Tô Bạch cử động lần này, tự nhiên không chỉ là vì bày ra một cái rất thật huyết cảnh. Tất nhiên quyết định tỉnh giáo, hắn liền có ý định lộ ra bộ phận nội tình. Đang xây dựng cái này kinh đô ảo cảnh đồng thời, hắn cũng không tận lực hoàn toàn thu liễm tự thân cái kia trải qua vô ngân đạo nguyên gia chỉ sau, trở nên dị thường bàng bạc kinh khủng nguyên thần chi lực. Cố này nguyên thần chi lực để cho thân ở trong ảo cảnh mấy vị mộng heo vòi trưởng lão, nhất là tu vi hơi yếu ly mộng, tu mộng, ảo mộng ba vị, trong nháy mắt cảm thấy một loại vô hình, làm người sợ hãi cảm giác các bách, phản phất đối mặt không phải một cái nguyên thần trung kỳ tu sĩ nguyên thần, mà là một mảnh sâu không thấy đáy tinh thần hải dương. Cái này rõ ràng biểu lộ, Tô Bạch cảm ngộ cái này đạo pháp tác đối với nguyên thần bản nguyên có vượt mức bình thường tăng phúc hiệu quả. Vô ngân đạo nguyên giao phó Tô Bạch, không chỉ là cường đại nguyên thần chi lực, coi đây là cơ sở, hắn có thể tương đối thoải mái mà tạo dựng ra đủ để đánh cháo, thậm chí có thể ngắn ngủi vây khốn cùng giai tu sĩ huyền thuật thế giới, để cho địch nhân tại chân thực cùng hư ảo biên giới mê thất. Cảm ngộ đạo này sau, hắn đối với tuyệt đại đa số tinh thần loại công kích cũng có cực mạnh tự nhiên kháng tính, thậm chí là trình độ nào đó miễn dịch. Cái này cũng là vì sao tại Thâm Lam thế giới, đối mặt cái kia phô thiên cái địa tinh thần xạ tuyến bao hòa đã kích lúc, hắn có thể so sánh thuần túy dựa vào lực chi pháp tác ngạnh kháng thanh xạ, trèo chống đến càng lâu, bị thực tế tổn thương cũng càng khả không mấu chốt nguyên nhân một trong. Đương nhiên, trước mắt cái này kinh đô huyễn cảnh, tại Khải Mộng, Lưu Mộng những thứ này quanh năm chìm đắm, thậm chí có thể nói bản thân liền là huyễn hải cùng mộng cảnh đại sư mộng heo vòi tộc đỉnh tiêm tồn tại trong mắt, hắn cấu tạo tinh tế độ, pháp tác vận dụng xảo diệu cùng chiều sâu, có lẽ còn lộ ra có chút non nớt giống như hải đồng đắp lâu đại cát. Sơ hở cùng thô giáp chỗ khó mà hoàn toàn che giấu. Nhưng Khải Mộng đại trưởng lão quan sát trọng điểm, vốn cũng không ở chỗ Tô Bạch huyễn thuật thần thông bản thân uy lực hoặc tinh diệu trình độ. Hắn trong đôi mắt kia sáng lưu chuyển, xuyên thấu cái kia náo nhiệt cảnh đường phố biểu tượng, trực tiếp cảm giác cấu thành cái này ảo cảnh tầng dưới chốt pháp tắc mạch lạc cùng Tô Bạch nguyên thần chấn động bản chất đặc tính. Hắn nhắm mắt tinh tế thể ngộ phút chốc, trên mặt dần dần hiện ra một tia hiểu rõ. Một lát sau, huyễn cảnh giống như dưới ánh mặt trời bọt biển giống như lặng yên tiêu tan, đám người một lần nữa về tới trống trải lưu ly trong cung điện. Chương 704 Mộng Heo Vòi Nhất Tộc Thánh Địa 2, chương 704 Mộng Heo Vòi Nhất Tộc Thánh Địa 2, Khải Mộng đại trưởng lão mở mắt ra, nhìn về phía Tô Bạch, chậm rãi mở miệng nói, "Thú vị. Ngươi cái này đạo pháp tắc chính xác mang theo huyễn một chút thuộc tính, có thể mô phỏng, tạo dựng, ảnh hưởng cảm giác. Nhưng hoạch tâm bản chất lại không phải thuần túy huyễn, cũng không phải tộc ta am hiểu động. Lão phu cảm giác được càng nhiều là một loại sức mạnh, một loại thuộc về phương diện tinh thần, lại dị thường lực lượng thuần túy đặc chất. Sức mạnh." Tô Bạch nghe vậy, hơi nhíu mày. Lúc đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng Tô Bạch tuyệt không phải tư duy cứng nhắc người, nghĩ lại ở giữa, liền sáng tỏ thông suốt. "Đúng vậy a, pháp tắc đều có thể hiện hắn bản chất sức mạnh một mặt. Kim chi pháp tắc sắc bén vô song là sức mạnh, mộc chi pháp tắc sức sống tràn trề là sức mạnh, thủy chi pháp tắc chí nhu chí cương là sức mạnh, hỏa chi pháp tắc cuồng bạo hủy diệt là sức mạnh, thổ chi pháp tắc phong phú chịu tải cũng là sức mạnh. Như vậy, tinh thần pháp tắc tự nhiên cũng có đặc biệt sức mạnh thể hiện hình thức. Vô ngân đạo nguyên sức mạnh chính thể hiện tại nó đúng nguyên thần chi lực cái này phương diện tinh thần căn bản sức mạnh cực hạn tăng phúc cùng mở rộng trước. Nguyên thần chi lực đủ cường đại, liền có thể lấy lực phá xảo, lấy lực ngự và pháp, lấy lực định cả khuôn. Đây cũng không phải là tất cả tinh thần loại pháp tắc đều có được phổ biến đặc tính. Thì như mộng chi pháp tắc càng thiên về bệnh, dẫn đạo. Huyễn chi pháp tắc càng thiên về tại bản mẹo, biến hóa. Mà vô ngân đạo nguyên tựa hồ càng thiên hướng về tinh thần bản nguyên lực lượng vô hạn tăng trưởng. Khải Mộng thấy trong mắt Tô Bạch vẻ chợt hiểu chợt lóe lên, lập tức lâm vào trầm tư, biết được vị này nhân tộc thiên kiêu đã lĩnh ngộ mình nói ngữ bên trong mấu chốt, trong lòng không khỏi âm thầm than hắn ngộ tính cao. Có thể nghĩ thấu trong đó có thiếu. Hắn ôn hòa hỏi. Tô Bạch từ trong suy tư lấy lại tinh thần, đối với Khải Mộng đại trưởng lao trịnh trọng thi lễ, đa tạ đại trưởng lao điểm tình, văn bối quả thật có chỗ hiểu ra. Trước đây chỉ cảm thấy phương pháp này thì có thể tăng nguyên thần, lại không suy nghĩ sâu sắc hắn lực lượng bản chất, bây giờ nghĩ đến, thật là như thế, nguyên thần chi lực chính là tinh thần pháp tắc trực tiếp nhất sức mạnh thể hiện một trong. Khải Mộng thỏa mãn gật đầu một cái, ngươi có thể tự động nộ đến đây tầng, rất tốt. Tinh thần loại pháp tắc tăng tiến, ngoại trừ tìm kiếm đối ứng pháp tắc bảo vật phụ trợ, dựa vào tự thân thường ngày càng nộ, tìm kiếm đốn ngộ thời cơ con đường, thường thường càng thêm gian nan khó hiểu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn lời nói xoay chuyển, từ nhãn bên trong thoáng qua một tia ngưng trọng chi sắc, bất quá, ta Mộng Mô nhất tộc đời đời truyền thừa, thật có một chỗ đặc thù thánh địa. Trong đó pháp tắc kỳ dị, có thể dẫn đạo người tiến vào đối mặt tự thân tinh thần bản nguyên chỗ sâu nhất, chiếu rõ chân ngã, rõ ràng tinh thần mạch lạc. Đối với trải bước tinh thần loại pháp tắc, có không thể tưởng tượng nổi giúp ích. Thậm chí, đối với tộc ta tu sĩ tính toán lấy mộng chi pháp tắc xung kích luyện hư bình cảnh lúc, cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng phụ trợ. ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Tô Bạch, ngữ khí mang theo rõ ràng thiện ý, hôm nay lão phu liền làm chủ, đặc cách Tô Bạch tiểu hữu ngươi, tiến vào tộc ta cái này thánh địa lịch luyện một lần. Có lẽ có thể giúp ngươi thấy rõ tự thân tinh thần pháp tắc càng nhiều huyền bí, đối với sau này tu luyện rất có ích lợi, tiểu hữu ý như thế nào? Không đợi Tô Bạch đáp lại, một bên vị kia tên là Ly Mộng Hóa Thần hậu kỳ trưởng lão, trên mặt cũng lộ ra rõ ràng do dự. Hắn tiến lên nửa bước, hướng về phía Khải Mộng đại trưởng lão cung kính hành lễ, ngữ khí vội vàng khuyên can nói, "Đại trưởng lão, còn xin nghĩ lại. Thánh địa không thể coi thường, liên quan đến tộc ta truyền thừa căn bản. Trong đó năng lượng trăm năm mới có thể tích xúc viên mãn, mở ra một lần tiêu hao rất lớn, cơ hội cực kỳ trân quý. Xưa nay chỉ có trong tộc thiên tư chắc tuyệt, gặp phải đột phá trọng đại quan khẩu hạch tâm tộc nhân, mới có tư cách xin tiến vào, lại thường thường cần lập xuống đại công hoặc đi qua trưởng lão hội nghiêm ngặt xem xét. Thử thánh địa thậm chí đối với tộc ta tu sĩ xung kích luyện hư cảnh đều có không thể thay thế phụ trợ kỳ hiệu. Bây giờ nhưng phải đem cơ hội quý giá như thế, cấp cho một vị lần đầu gặp mặt ngoại tộc người, này. Cái này tại tộc quy không hợp, sợ khó khăn phục chúng." Hắn lời tuy huyền chuyển, nhưng phản đối chi ý hết sức rõ ràng, cảm thấy đem cái này trăm năm vừa gặp cơ duyên cho Tô Bạch là cực lớn lãng phí. Ly Mộng trưởng lão nói cẩn thận. Lưu Mộng đôi mi thanh tú cao lại, lên tiếng cắt đứt Ly Mộng. Nàng mặc dù niên kỷ tại trong mấy vị trưởng lão nhẹ nhất, nhưng thân là trong tộc duy hai hóa thần đỉnh phong, địa vị siêu nhiên, bây giờ ngự khí mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đại trưởng lão vừa có quyết đoán, tự có thật sâu xa suy tính, Tô Bạch đạo hữu là ta tự mình mời quý khách, càng là tương lai có thể cho tộc ta luyện chế hóa thần đột phá đan mấu chốt người. Hắn tiên phú, thực lực, tiềm lực, rõ như ban ngày. Thánh địa cơ duyên tất nhiên chân quý, nhưng nếu có thể dùng cái này đổi lấy một vị tương lai cường giả hữu nghị, cùng với tộc vận kéo dài hy vọng, cái gì nhẹ cái gì nặng, Ly Mộng trưởng lão còn xem không rõ sao? Nàng dừng một chút, ngữ khí trầm dần, nhưng vẫn như cũ kiên định, "Thú hồ, Mộng Mô nhất tộc bây giờ là ta cùng với đại trưởng lão định đoạt." Ly Mộng trưởng lão bị Lưu Mộng một phen nghẹn lại, nhìn một chút mặt không thay đổi Khải Mộng đại trưởng lão, lại nhìn một chút ánh mắt kiên định Lưu Mộng, há to miệng, cuối cùng chỉ có thể đem chưa hết chi ngôn nuốt xuống, yên lặng lui ra phía sau nửa bước, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trên mặt vẫn lưu lại một tia không cam lòng. Tô Bạch đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với giấc mộng kia mô thánh địa trình độ chân quý có rõ ràng hơn nhận thức. Có thể để cho một vị hóa thần hậu kỳ trưởng lão không để ý nơi nói lời phản đối, hắn giá trị chỉ sợ viễn siêu chính mình trước đây đoán chừng. Hắn lúc này triệt hồi duy trì một chút pháp tắc ba động, hướng về phía Khải Mộng đại trưởng lão cùng Lưu Mộng lần nữa trịnh trọng chắp tay, giọng thanh khẩn, "Khải Mộng đại trưởng lão, Lưu Mộng đạo hữu, Tô Mộ có tài đức gì, lần đầu bái phỏng, liền che ưu ái như thế, phải ban thưởng tiến vào quý tộc truyền thừa thánh địa lịch luyện cơ duyên. Như thế đại ân, Tô Mộ thực sự nhận lấy thì ngại." Khải Mộng đại trưởng lão lại khoát tay áo, trên mặt mang rộng rãi nụ cười, "Tiểu hữu không cần quá khiêm tốn, càng không cần có gánh vác. Lão phu nói ngươi đi, ngươi liền đi phải. Tộc ta làm việc, từ trước đến nay không câu nệ tại cứng nhắc tộc quy, càng coi trọng lâu dài cùng duyên phận. Ngươi cùng Lưu Mộng tương giao là duyên, ngươi có thể cảm ngộ tinh thần pháp tắc là duyên, hôm nay ngươi tới tộc ta cũng là duyên. Cái này thánh địa cơ duyên, chính là kết xuống phần thiện duyên này rất tử. Lão phu chỉ hy vọng, tiểu hữu sau này tại trước mặt lệnh sư, cho tộc ta sở cầu hóa thần đột phá đang một chuyện, nhiều hao tâm tổn trí, thúc đẩy chuyện này, liền là đủ." Hắn đem lời làm rõ, đây là một hạng minh xác đầu tư. Kỳ vọng hồi báo chính là Tô Bạch tại Lục Cửu nơi đó vì Mộng Mô nhất tộc nói ngọt đồng thời tận lực thúc đẩy chuyện luyện đan. Lưu Mộng cũng nhìn về phía Tô Bạch, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo khẳng định thân sắc, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu hắn không cần chối từ. Lời nói đã đến nước này, Tô Bạch cũng sẽ không giả mồm. Lưu Mộng thái độ rõ ràng, Khải Mộng đại trưởng lão mười phần thành ý, mà bọn hắn sợ cầu hóa thần đột phá đan, đối với chính mình mà nói, thậm chí có thể trực tiếp tại chỗ lấy ra. Khoản giao dịch này, nhìn thế nào đều đối chính mình có lợi. Hắn hơi chút do dự, liền thần sắc nghiêm nghị mà đáp ứng, vừa che đại trưởng lão cùng Lưu Mộng đạo hữu ưu ái như thế, Tô Bạch từ chối nữa chính là làm kiêu. Quý tộc thánh địa lịch luyện tri ân, Tô Bạch khắc trong tâm khảm, hóa thần đột phá đang sự tình, Tô Bạch nhất định dốc hết toàn lực, phải thúc đẩy, báo đáp hôm nay chi tình. Hảo. Khải Mộng đại trưởng lão vỗ tay nở nụ cười, rõ ràng đối với Tô Bạch tỏ thái độ hết sức hài lòng. Tô Bạch nói tiếp, bất quá, thánh địa cơ hội rèn luyện chân quý như thế, Tô Mộ nghĩ làm sơ chuẩn bị, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại đi vào, để có thể trình độ lớn nhất lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Không biết có thể hay không cho Tô Mỗ bế quan tiềm tu mấy ngày. Hắn đưa ra điều thỉnh cầu này, tự nhiên là vì lợi dụng mấy ngày nay thời gian, nắm chặt luyện hóa trong tay số lượng kia kinh người tinh thần pháp tắc thủy tinh, thơm làm tiết điểm. Hắn kế hoạch ít nhất trước tiên đem Vô Ngân đạo nguyên cảm nộ độ tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn, tốt nhất là tiếp cận thậm chí đạt đến viên mãn. Lại đi cái kia thần bí mộng mô nhất tộc thánh địa. Đến lúc đó, lấy gần như viên mãn tinh thần pháp tắc trạng thái tiến vào thánh địa, có lẽ có thể nhất cử nhìn thấy lấy tinh thần pháp tắc tấn thăng luyện hư mấu chốt cánh cửa, thậm chí có thể sớm đụng chạm đến ngưng kết pháp tắc chi ti huyền diệu cảm giác. Lúc này mới có thể đem lần này thánh địa lịch luyện giá trị tối đại hóa. Đương nhiên, trong lòng Tô Bạch chủ tu vẫn là dung hợp ngũ hành vạn hóa kiếm đạo, đó mới là hắn kế hoạch bên trong xung kích luyện hư thậm chí cảnh giới cao hơn đường hoàng đại đạo. Nhưng chính như phía trước suy nghĩ, nhiều nắm giữ một đầu đỉnh tiêm pháp tác luyện hư chi lộ xem như át chủ bài cùng tham khảo, lo trước khỏi họa, lúc nào cũng tốt. Vạn nhất đem tới vạn hóa kiếm đạo tấn thăng gặp phải không tưởng tượng được bình cảnh, hoặc cần đặc thù nào đó thời cơ, như vậy Vô Ngân đạo nguyên đầu này đã bị xác minh phương hướng con đường, liền có thể trở thành mấu chốt được tuyển chọn phương án. Đương nhiên không có vấn đề. Khải Mộng mở miệng trả lời. Chương 705-300 vạn giảm nguyên thần. Chương 705-300 vạn giảm nguyên thần. Tại Khâu Khư chi địa cái kia phiến liên miên chập trùng, từ thái cổ cự thú Di Hải phong hóa lưu ly đổi núi bên trong, Tô Bạch bị đại trưởng lão Khải Mộng an bài ở một chỗ vị trí rất tốt hình tròn lưu ly trong phòng. Căn này phòng nhỏ cấu tạo tại một chỗ đồi núi nhẹ nhàng sườn núi trên mặt, căn cứ vào Tô Bạch đánh giá, vị trí, ước chừng tương đương với đầu kia trong tưởng tượng nắm sấp cự thú di hải lưng trung đoạn hơi chết lên chỗ. Lưu ly phòng nhỏ từ bên ngoài nhìn, lộ ra hoàn mỹ hình bán cầu, bề mặt sáng bóng trơn trượt lưu chuyển nhàn nhạt màu cầu đồng, cùng chung quanh đồi núi lưu ly tinh chất liền thành một khối, phảng phất tự nhiên đông lại giọt xương. Lại giống như cự thú lưng trước sinh trưởng ra một cái mộng ảo bong bóng, tĩnh mịch mà khảm nạm ở mảnh này cổ lão mộng cảnh thổ địa bên trên. Phòng nhỏ từ bên ngoài vào trong nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung lộng lẫy mặt đất, không cách nào nhìn thấy nội bộ mảy may tình hình. Nhưng từ nội bộ hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái kia lưu ly bích lại trở nên dị thường thông thấu thanh tịnh, tầm mắt không trở ngại chút nào, có thể đem ngoại giới cảnh tượng thu hết vào mắt. Thậm chí bởi vì lưu ly chất liệu đối tia sáng một loại nào đó hội tụ hiệu quả, khiến cho nhìn thấy cảnh sắc so trực tiếp bên ngoài quan sát càng thêm rõ ràng dứt khoát tinh khiết, mang theo một tầng mộng ảo lọc kính. Bây giờ, Tô Bạch liền đứng tại trong phòng nhỏ bên cạnh, xuyên thấu qua mặt này đơn hướng trong suốt lưu ly bích, lặng lặng thưởng thức khâu khư chi địa đặc biệt cảnh trí. Từ nơi này lương độ cao nhìn lại, tầm mắt cực kỳ mở rộng. Phía dưới là liên miên chập trùng lập loè nhu hòa lộng lẫy lưu ly đồi núi, những cái kia mượt mà lưu ly phòng nhỏ lấm ta lấm tấm dài ở giữa, giống như tán lạc tại cổ lão trên bức họa chân châu. Nơi xa, lờ mờ có thể thấy được tòa kia ở vào đầu người đồi núi đỉnh tụ hội cung điện. Trên bầu trời, cực lớn nước niệm sứa kéo lấy tỏa ra ánh sáng lung linh xúc tu quan thai thổi qua, lưu lại mộng ảo quy tích. Giữa cả thiên địa tràn ngập một loại tuyên cổ yên tĩnh, làm người tâm thần thanh thản, phảng phất linh hồn đều được rửa. Thưởng thức phút chốc, đem phần này đặc biệt tĩnh mịch khắc sâu vào nội tâm sau, Tô Bạch tập trung ý chí, quay người hướng đi trong phòng nhỏ. Nơi đó trưng bày một cái đồng dạng từ lưu ly điêu khắc thành tương tự đài sen giản dị bộ đoạn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, để cho tâm cảnh triệt để trầm tĩnh lại. Lập tức, tâm niệm vừa động, một cái nội bộ phong ấn một tia vĩnh hằng nhảy nhót lam sắc hỏa diễm hình thoi thủy tinh xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chính là từ thâm lam tiết điểm luyện hóa mà thành tinh thần pháp tắc thủy tinh. Tô Bạch nhìn chăm chú trong lòng bàn tay cái này ôn nhuận sáng long lanh màu lam tinh thể, cảm thụ được cẩn chứa trong đó tinh thuần nhưng lại dị thường ôn hòa tinh thần pháp tắc bản nguyên lực lượng, trong lòng lần nữa cảm khái lần này thật lâu Miễn Quốc Chi làm được thu hoạch khổng lồ. Nhóm này nguồn gốc từ thâm lam thế giới tinh thần pháp tắc thủy tinh, hắn phẩm chất cao số lượng nhiều, viễn siêu lúc trước hắn bất kỳ lần nào thu hoạch pháp tắc bảo vật kinh nghiệm. Chỗ mấu chốt ở chỗ, thâm lam bản chất là thượng cổ siêu não dị hóa mà thành đặc thù huyễn hải sinh mạng thể, hắn tiết điểm cũng không phải là chân chính huyết đục sinh linh, không có độc lập linh hồn lạc ấn, không có phức tạp sinh mệnh tuần hoàn ý chí, lại càng không tồn tại mãnh liệt chống cự cùng ám niệm. Bọn chúng càng giống là một loại độ cao trật tự hóa thuần túy năng lượng kết cấu cùng tính toán đơn nguyên. Bởi vậy, khi Tô Bạch vận dụng ngọc thạch câu phần thần thông đối nó tiến hành luyện hóa tinh luyện lúc, tiêu hao ngọc thạch yêu huyết mạch bản nguyên chi lực cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, mà luyện hóa trình trở lực cũng cực nhỏ, hiệu suất cực cao, cuối cùng được đến thủy tinh cũng dị thường thuần túy, gần như không pha bất kỳ tạp chất gì lưu. Cái này cùng tại đại càn lúc luyện hóa nhân tộc kiếm tu còn để lại kiếm đạo pháp tắc thủy tinh, hoặc luyện hóa độn hư linh thử thu hoạch không gian pháp tắc thủy tinh tình huống, tạo thành so sánh rõ ràng. Những cái kia nguồn gốc từ chân chính sinh linh pháp tắc kết tinh, luyện hóa lúc không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng huyết mạch bản nguyên đi tinh hóa, quá trình cũng càng thêm gian khổ. Lấy Tô Bạch hiện nay có trong đá linh ngọc huyết mạch tổ lượng, là tuyệt đối không thể chèo chống hắn quy mô lớn như vậy hiệu suất cao luyện hóa 200 viên nguồn gốc từ sinh linh phẩm chất cao pháp tắc thủy tinh. Có thể nói, thâm lam thế giới cái này nhìn như hung hiểm cực cảnh bởi vì đặc thù cấu thành, ngược lại thành vì Tô Bạch đo thân mà làm thu hoạch phẩm chất cao tinh thần pháp tắc bảo vật siêu cấp quả mỏ. Nhóm này ước chừng 200 mai tinh thần pháp tắc thủy tinh, là Tô Bạch lần này thật lâu yêu quốc hành trình lớn nhất cũng là tối ngoài ý liệu thu hoạch. Hắn giá trị khó mà đánh giá. Hết thảy 200 viên tinh thần pháp tắc thủy tinh. Trong lòng Tô Bạch đếm thầm lấy cất giữ trong kiếm cắt trong bí cảnh thu hoạch. Mỗi một cái ẩn chứa trong đó pháp tắc bản nguyên tổng lượng, nếu dựa theo Lam Nguyên giới thông dụng pháp tắc bảo vật đơn vị đo lường tới thô sơ giản lược chuyển đổi, ước chừng đều tại trên dưới 3 cỗ. Lam Nguyên giới đối với pháp tắc bảo vật ẩn chứa năng lượng thông dụng tính toán thể hệ, cơ bản nhất đơn vị là sợi thông thường chỉ đại một tia tương đối yếu ớt pháp tắc khí tức hoặc mảnh vụn. 10 sợi có thể ngưng tụ vì một chùm năng lượng càng thêm ngưng kết. Tô Sù cả mới có thể hợp thành một cỗ cái này đã xem như tương đương khả quan pháp tắc năng lượng. Mà 10 cỗ hội tụ mới là nhất đạo cực kỳ hiếm thấy. Ban đầu ở vượn đen lão tổ cử hành trận kia cỡ nhỏ trao đổi hội trước, Tô Bạch từng dùng đan dược đổi lấy ra kiếm đạo pháp tắc thủy tinh. Trong đó phẩm chất cao nhất một cái, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc năng lượng ước chừng tại trên dưới một cỗ căn cứ vượn đen lão tổ mịt mờ nhắc đến, vậy rất có thể là từ một vị rơi xuống nhân tộc hóa thần đỉnh phong kiếm tu bộ phận bản nguyên luyện hóa mà thành. Hai cái khác hơi kém, thì chỉ ở 3 bó trên dưới. Dưới so sánh, thâm lam tiết điểm luyện hóa ra thủy tinh, mỗi một cái đều ổn định tại 3 cỗ lượng cấp, hắn ẩn chứa tinh thần pháp tắc bản nguyên sự hùng hậu, có thể xưng kinh khủng. Cái này đủ để chứng minh, mỗi một cái thâm lam tiết điểm ngưng tụ lực lượng tinh thần, tuyệt đối đạt đến hóa thần đỉnh phong cấp độ bên trong người nổi bật tiêu chuẩn, thậm chí có thể bởi vì thuần túy tinh chất cùng kết cấu tính đặc thù, đơn vị năng lượng chất lượng cao hơn. Đương nhiên, loại này hiệu suất cao luyện hóa cùng kết xù sản xuất, cũng có thể là bộ phận quy công cho cơ giới sinh mệnh dùng ngọc thạch câu phần luyện hóa lúc tiêu hao cực thấp đặc tính, khiến cho càng nhiều nguyên thủy năng lượng có thể bảo tồn lại, chuyển hóa thành phẩm chất cao pháp tắc thủy tinh. Vô luận như thế nào, nhóm này thủy tinh giá trị cũng không có thể hoài nghi. Dù là Tô Bạch chính mình không luyện hóa, vẹn vẹn đem bên trong một bộ phận lấy đi ra ngoài giao dịch, cũng đủ để tại Lam Nguyên giới bất luận cái gì một hồi đỉnh cấp đấu giá hội hoặc trao đổi hội trước dẫn phát biến động, đổi lấy số lượng cao khác tài nguyên tu luyện tài liệu chân quý thậm chí cao cấp hơn truyền thừa. Như vậy, bắt đầu đi. Tô Bạch thu liễm tất cả tạp niệm, ánh mắt trở nên thâm thúy. xem cần tiêu hao bao nhiêu mai dạng này tinh thần pháp tắc thủy tinh mới có thể đem vô ngân đạo nguyên cảm nộ độ nhất cử đẩy thăng đến 100% viên mãn chi cảnh. Hắn không do dự nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào sâu trong thức hải, cùng vô ngân đạo nguyên pháp tắc bản nguyên tương liên. Đồng thời, trong lòng bàn tay viên kia màu làm tinh thần pháp tắc thủy tinh bắt đầu tản mát ra nhu hòa huy quang. Tô Bạch dẫn dắt đến thủy tinh bên trong cái kia tinh thuần mênh mông tinh thần pháp tắc năng lượng, chậm rãi rót vào chính mình trong nguyên thần, cùng vô ngân đạo nguyên pháp tắc mạch lạc bắt đầu cộng minh. Thời gian tại tĩnh mịch lưu ly trong phòng nhỏ lặng yên trôi qua, chỉ có Tô Bạch quanh thân ngẫu nhiên dạo dực mở cơ hồ khó mà nhận ra nguyên thần vận sóng, cùng với hắn lòng bàn tay không ngừng thay thế vỡ vụn lại hóa thành bột mịn màu lam thủy tinh cát bã, ghi chép trận này quy mô hùng vĩ nhưng lại bình tĩnh dị thường pháp tắc cảm ngộ. Luyện hóa trình so Tô Bạch dự đoán còn thuận lợi hơn. Nguồn gốc từ thâm lam pháp tắc thủy tinh năng lượng quá mức thuần túy ôn hòa, cơ hồ không cần phí sức đi tinh luyện, liền có thể bị vô ngân đạo nguyên hiệu suất cao hấp thu. Tô Bạch đối với tinh thần pháp tắc cảm ngộ cấp tốc đề thăng. Rất nhanh, ba cái tinh thần pháp tắc thủy tinh bị triệt để luyện hóa hấp thu. Tô Bạch nội thị bản thân, rõ ràng cảm giác được vô ngân đạo nguyên cảm nộ độ từ ban sơ 3.5 nhảy lên tăng lên tới 10. Ý vị này tại trên tinh thần pháp tắc phương diện, hắn chính thức bước vào hóa thần trung kỳ lĩnh vực. Pháp tắc thủy tinh hiệu năng lần đầu hiện ra, có chút có thể quan. Theo cảm nộ độ tăng lên, pháp tắc thủy tinh đối với vô ngân đạo nguyên xúc tiến hiệu quả bắt đầu xuất hiện bình thường giảm dần. Từ 10 tăng lên tới 30, hóa thần hậu kỳ cánh cửa, ước chừng tiêu hao Tô Bạch 13 cái tinh thần pháp tắc thủy tinh. Năng lượng nhu cầu rõ ràng tăng lớn, mỗi một cái thủy tinh mang tới để thăng biên độ bắt đầu thu nhỏ. Cái này cũng không để cho Tô Bạch nhục chí, hắn sớm đã có đoán trước. Tiếp tục đầu nhập. Từ 30, hóa thần hậu kỳ, hướng 50, hóa thần đỉnh phong lý luận cánh cửa, tiến phát, quá trình này tiêu hao càng kinh người hơn. Ước chừng 30 mai tinh thần pháp tắc thủy tinh biến thành bảng bạc năng lượng, mới thành công thôi động vô ngân đạo nguyên cảm nộ độ, vững vàng dừng lại ở 50. Đến lúc này, trên lý luận, Tô Bạch nếu chỉ lấy tinh thần pháp tắc luận, đã đứng ở hóa thần đỉnh phong cấp độ. Lại bởi vì vô ngân đạo nguyên tăng phúc hiệu quả, hắn nguyên thần cường độ, tinh thần lực chất cùng lượng, đối với tinh thần loại thần thông kháng tính cùng lực khống chế, đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hóa thần đỉnh phong cảnh giới này, nội bộ chênh lệch, có đôi khi thậm chí so hóa thần sơ kỳ đến hóa thần đỉnh phong chênh lệch còn muốn cách xa. Nguyên nhân chính là ở, từ cảm ngộ độ 50 đến 100 cái này dài rằng giặc 50 khu gian, toàn bộ đều thuộc về hóa thần đỉnh phong cái này sơ lược cảnh giới phạm chủ bên trong. Mỗi đề thăng một điểm, đều là đối với pháp tắc bản chất sâu hơn khai quật, cũng là thực lực một lần bay vọt về chất. Quả nhiên, khi Tô Bạch tính toán đem cảm ngộ độ từ 50 tiếp tục hướng trước tiến lên, tinh thần pháp tắc thủy tinh công hiệu giảm dần hiệu ứng trở nên càng rõ ràng. Mỗi một cái thủy tinh có khả năng mang tới cảm ngộ độ đề thăng, đã cực kỳ bé nhỏ, cần số lượng khổng lồ đi đắp lên. Tô Bạch mặt không đổi sắc, tâm niệm trầm ổn. May mắn, hắn hàng tồn đầy đủ phong phú. Một cái tiếp một quả màu lam thủy tinh tại hắn lòng bàn tay sáng lên lại ảm đạm, hóa thành năng lượng tinh thuần dòng lũ, kéo dài không ngừng mà phát triển vô ngân đạo nguyên pháp tắc bản nguyên. Cuối cùng, sau khi lại tiêu hao 104 mai tinh thần pháp tắc thủy tinh, Tô Bạch cảm thấy sâu trong thức hải truyền đến một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy phảng phất vũ trụ sơ khai một dạng nhẹ vụ vụ. Vô ngân đạo nguyên pháp tắc mạch lạc đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, trở nên càng thêm viên mãn vô hạn, một loại trọn vẹn không thiếu sót tiến không thể tiến huyền diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. 100, vô ngân đạo nguyên cảm nộ độ, viên mãn. Tô Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có ước vạn tinh thần sinh diện viễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cả người khí chất tựa hồ cũng xảy ra một tia biến hóa vi diệu, trở nên càng thêm nội liễm tâm thúy, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô ngân hư không. Hắn cẩn thận kiểm kê, lần này bế quan tu luyện, tổng cộng tiêu hao 150 mai tinh thần pháp tắc thủy tinh, 33-30-104. Mà hắn tồn kho, còn vững vàng còn thừa lấy dòng dã 50 mai. Bây giờ, Tô Bạch đối với vô ngân đạo nguyên cảm ngộ đã đạt đến trước nay chưa có viên mãn cảnh địa. Hắn viên mãn trình độ, thậm chí vượt qua hắn trước đây đã sao chép tới tay cảm ngộ độ cao tới 95 dương chi pháp tắc. Càng quan trọng chính là, vô ngân đạo nguyên chính là hắn tự động cảm ngộ từ không tới có bồi dưỡng lên bản mệnh pháp tắc một trong. Là nội tâm của hắn tại phương diện tinh thần chân thực khắc họa. Cùng những cái kia sao chép mà đến pháp tắc so sánh, hắn cùng tự thân nguyên thần đạo cơ độ phù hợp đạt đến hoàn mỹ không một tì vết trình độ, điều khiển như cánh tay, tâm ý tương thông. Loại này tự động viên mãn bản mệnh pháp tắc, hắn uy năng tiềm lực, trên lý luận viễn siêu ngoại lai phục chế phẩm. Vô ngân đạo nguyên cảm ngộ độ viên mãn, mang tới tối trực quan chấn động nhất biến hóa, thể hiện tại trên Tô Bạch nguyên thần chi lực. Trước khi bế quan, Tô Bạch nguyên thần cảm giác phạm vi ước chừng tại khoảng 50 vạn dặm, cái này đã viễn siêu bình thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ 30 vạn dặm tiêu chuẩn, có thể xưng nghe rợn cả người. Mà giờ khắc này, hắn tâm niệm hơi động một chút, nguyên thần chi lực vô thanh vô tức lan tràn ra phía ngoài, lộ ra khâu khư chi địa, 100 vạn dặm, 2 triệu dặm, 300 vạn dặm. Cuối cùng, ổn định ở kinh người 300 vạn dặm phạm vi. Ước chừng so bê quan tiền để thăng lên gấp 6 lần. Cái phạm vi này mang ý nghĩa nếu như bây giờ hắn thân ở đại cản, nguyên thần cảm giác cơ hồ có thể nhẹ nhõm bao trùm tuyệt đại bộ phận cương vực, đem Cửu Châu chi địa ước vạn dặm sơn hà, vô số sinh linh yếu ớt khí tức đều đặt vào chính mình nguyên thần trong cảm giác. Vô ngân đạo nguyên Tô Bạch thấp giọng thì thào, suy nghĩ theo cái kia mênh mông vô biên nguyên thần cảm giác cùng một chỗ phiêu đãng. Cảm ngộ độ đạt đến 100% viên mãn sau đó, hắn đối với đạo này tự động cảm ngộ pháp tắc, lý giải đã đạt đến một cái trước nay chưa có chiều sâu. Hắn gần như có thể thấy rõ cái này đạo pháp tắc bản chất hình dáng. Đó là một loại chuyên chú vào tinh thần bản nguyên vô hạn phát triển, sức mạnh vô hạn tăng trưởng kỳ lạ pháp tắc, nó không thiên về tại biến hóa, mê hoặc, vậy, mà là trực chỉ lực lượng tinh thần căn cùng cường độ. Nó giống như là vì nguyên thần chế tạo một kiện vô hạn trưởng thành tinh chất sức mạnh bản nguyên. Nhưng mà, thấy rõ bản chất, cũng không có nghĩa là liền có thể lập tức nắm giữ hắn trung cực huyền bí, đồng thời dùng cái này gõ mở cảnh giới cao hơn đại môn. Tô Bạch có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại kia viên mãn cảm ngộ độ phía trên, tựa hồ còn cách một tầng cực mỏng nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô hạn khoảng cách che chắn. Cái kia là từ hư chuyển thực đem viên mãn pháp tắc cảm ngộ chân chính ngưng kết, hóa thành duy nhất thuộc về tự thân có thể cùng thiên địa cấp độ càng sâu cộng minh pháp tắc chi ti mấu chốt cánh cửa. Chỉ cần đột phá tầng bình chứng này, hắn liền có thể chân chính bước vào luyện hư chi cảnh, lấy tinh thần pháp tắc thành tựu đại đạo. Tầng bình chứng này, chỉ dựa vào đắp lên pháp tắc năng lượng, chỉ sợ khó mà đột phá. Cần chính là thời cơ, là đốn ngộ, là đối pháp tắc bản chất cái kia cuối cùng một tia huyền ảo triệt để thấy rõ, có lẽ còn cần một ít đặc thù hoàn cảnh phụ trợ trong lòng Tô Bạch hiểu ra. Đơn thuần lượng biến đã hoàn thành, bây giờ cần chính là dẫn phát chất biến. Như vậy, kế tiếp, liền đi Mộng Mô nhất tộc thánh địa thử một chút xem sao. Tô Bạch trong mắt lóe lên vẻ mong đợi tia sáng. Nơi đó bị Khải Mộng đại trưởng lão xưng là có thể chiếu rõ tinh thần bản nguyên rõ ràng con đường phía trước bảo địa, có lẽ chính là trợ giúp hắn nhìn thấy ngưng kết tinh thần pháp tắc chi ti huyền bí tốt nhất nơi trốn. Hắn vươn người đứng dậy, kết thúc lần này trong vòng 10 ngày bế quan. Chương 706 tấn thăng luyện hư cảnh bản tóm tắt chương 706 tấn thăng luyện hư cảnh bản tóm tắt Mộng Mô nhất tộc, ở vào đồi núi đỉnh đầu người bộ vị lưu ly trong cung điện, Tô Bạch đứng lặng yên. Đi qua 10 ngày bế quan, đem vô ngân đạo nguyên cảm ngộ độ đẩy tới viên mãn sau, quanh người hắn khí chất càng trầm ngưng thâm thúy, đặc biệt là tại cái này huyền hải đặc thù trong hoàn cảnh. Mặc dù tận lực thu liễm, nhưng như cũng có loại cùng bốn phía huyền hải thế giới vận luật ẩn ẩn cộng minh hòa hợp cảm giác, phản phất bản thân hắn liền thành cái này mộng ảo chi địa một bộ phận. Không chờ đã lâu, cung điện lối vào vầng sáng như là sóng nước nộn nhạo lên, hai thân ảnh cùng nhau mà tới. Chính là Mộng Mô nhất tộc đại trưởng lão Khải Mộng cùng Thiên Tiêu Lưu Mộng. Khi Khải Mộng ánh mắt chân chính rơi vào trên thân Tô Bạch lúc, hắn cái kia sâu trong mắt, mới không thể xem kỹ lướt qua một tia gợn sóng. Xem như hóa thần đỉnh phong, Mộng Mô nhất tộc đại trưởng lão, Mộng chi pháp tắc cảm ngộ độ cao tới 70-80% cường giả, hắn đối với phương diện tinh thần biến hóa cảm giác nhạy cảm đến cực hạn. Mặc dù Tô Bạch thu liễm đến vô cùng tốt, thế nhưng vẹn vẹn 10 ngày không thấy liền phảng phất giống như thoát thai hoán cốt một dạng tinh thần bản nguyên, thậm chí ẩn ẩn cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó tầng thứ cao hơn quy tắc sinh ra vi diệu cộng minh. Loại biến hóa này, không thể gạt được hắn cảnh giới cỡ này linh giác. Kẻ này, coi là thật chỉ là bế quan 10 ngày. Như vậy tinh thần bản nguyên thủy biến, đơn giản giống như là đã trải qua mấy trăm năm khổ tu lĩnh hội, thậm chí Khải Mộng tâm bên trong kinh nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc, chưa đem phần này kinh ngạc điểm phá. Mà một bên Lưu Ngộng, mặc dù cùng là hóa thần đỉnh phong, nhưng dù sao nhập môn thử cảnh không lâu, cảm ngộ còn thấp, cũng không phát giác được trên thân Tô Bạch cái kia nhỏ bé lại biến hóa về mặt bản chất. Tô Bạch tiểu hữu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khải Mộng đi lại ung dung đi tới Tô Bạch bên cạnh thân, thanh âm ôn hòa như không hề bận tâm. Tô Bạch hơi hơi chắp tay, thần sắc bình tĩnh, làm phiền đại trưởng lão quan tâm, văn bối đã chuẩn bị thỏa đáng. Không sao, đi theo ta a. Khải Mộng gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, quay người cất bước. Tô Bạch theo sát phía sau, hai người một trước một sau đi ra khỏi trống trải địa đường. Khải Mộng bước chân nhìn như không nhanh, nhưng xem như hóa thần tu sĩ, mỗi một bước bước ra, nhẹ nhõm vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Này đối hóa thần tu sĩ tới nói, cùng đi đường không có khác nhau. Hắn mang theo Tô Bạch vòng tới điện đường hậu phương một chỗ không đáng chú ý so sánh. Nơi đó có một cái hướng phía dưới dọc theo, bị nhàn nhạt ngân sắc vầng sáng bao phủ cửa vào, tựa hồ thông hướng cự thú xương sọ chỗ sâu. Khải Mộng trước tiên bước vào, Tô Bạch không chút do dự đuổi kịp. Thông đạo lúc đầu hơi có vẻ hẹp hòi, hai bên là óng ánh trong suốt lưu ly chất mặt bách, nội bộ phảng phất có chất lỏng một dạng thất thải quang mang chậm chậm lưu động. Theo xâm nhập, thông đạo dần dần mở rộng, nhiệt độ cố định, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão lại dẫn bàng bạc uy áp tinh thần năng lượng khí tức, để cho Tô Bạch nguyên thần đều cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu rung động. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nơi đây quả nhiên như hắn suy đoán, chính là cỗ này thái cổ cự thú di hài đầu người hải tâm, rất có thể là hắn khi còn sống não hải hoặc thức hải chỗ. Ước chừng chuyến về hơn 100 trượng sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một chỗ ước chừng 100 trượng phương biên tự nhiên động quật lộ ra trước mắt, đỉnh hang động bộ cùng bốn vách tường vẫn là loại kia kỳ lạ lưu ly tính chất, nhưng màu sắc càng thâm thúy hơn, nội bộ lưu chuyển tia sáng cũng càng thêm hoạt động mạnh, phảng phất có vô số tinh vân ở trong đó sinh diệt. Trong động quật, mặt đất bị khắc họa lấy một cái cũng không phức tạp lại tản ra nồng đậm mộng cảnh đạo vận giản dị pháp trận đường cong từ một loại nào đó màu bạc trắng phát sáng bột phân cấu thành, hơi hơi trôi nổi tại trên mặt đất, xoay chậm chậm. Pháp trận bảo vệ khu vực hải tâm, chính là Mộng Mô nhất tộc thánh địa. Đó là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ chính xác hình dung không gian kỳ dị. Từ Tô Bạch vị trí nhìn lại, trong trận pháp là một đoàn không ngừng biến ảo, lưu chuyển năm màu rực rỡ mộng ảo tia sáng quang chi hồ. Mặt hồ, nếu như cái kia có thể xưng là mặt hồ lời nói, đồng thời giống như sôi trào giống như, khi thì nổi lên bọn sóng, khi thì vọt lên của sáng, khi thì lại hóa thành vòng xoáy, vô số điểm sáng nhỏ vụn giống như tinh thần giống như ở trong đó chìm nổi lấp lóe, tản mát ra làm tâm thần người chập chờn pháp tắc ba động. Vẹn vẹn quan sát từ đằng xa, Tô Bạch liền cảm thấy mình vô ngân đạo nguyên pháp tắc gần ẩn truyền đến khát vọng cùng với hòa vào nhau rung động. Khải Mộng đại trưởng lão dừng bước lại, chỉ về đằng trước cái kia mộng huyễn quang chi hồ. Thanh âm bên trong mang theo một tia trang nghiêm cùng hồi ức, chắc hẳn Tô Bạch tiểu hữu trong lòng đã có mấy phần ngờ tới. Không tệ, cỗ này tộc ta đời đời sống thái cổ cự thú di hải, căn cứ cổ xưa nhất tộc sử ghi chép, là ta Mộng Mô nhất tộc một vị tu vi thông thiên triệt địa chí cường lão tổ, tại đạo hóa bỏ mình lúc, lấy vô thượng thần thông cùng hết sức nghị lực, cưỡng ép đem tự thân bộ phận lộ sắc cùng suốt đời đạo quả chuyển hóa mà thành. Hắn dừng một chút, từ nhãn trung lưu lộ ra sâu đậm kinh ý, đó là tại còn xa xưa hơn thái cổ thời kỳ, bây giờ Lam Nguyên giới bản thân, tục truyền vẫn là càng thượng cấp hơn linh giới một bộ phận, thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện, tu luyện thượng hạn cũng càng cao. vị lao tổ kia tu vi ít nhất đã đạt đến luyện hư kỳ cảnh giới cực cao, hắn chỗ tinh tu mộng chi pháp tắc càng là tu luyện đến không thể tưởng tượng nổi sâu xa tình cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể khi tọa hóa sau đó, không những không triệt để tiêu tán ở thiên địa, ngược lại như kỳ tích đem bộ phận thi thể cùng nguyên thần pháp tắc kết hợp, hóa thành mảnh này khâu khư chi địa hắn hạch tâm thức hải, liền trở thành trước mắt chiếu tâm kính hồ. Đây là lão tổ lưu cho hậu bối vô thượng quà tặng, che chở tộc ta tại trong huyễn hải này kéo dài vạn năm. Hắn chuyển hướng Tô Bạch, tiếp tục giải thích nói, nơi đây thánh địa, bản chất chính là lão tổ còn sót lại nguyên thần bản nguyên cùng ngộng chi pháp tắc biến thành. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, lịch đại tộc ta hóa thần kỳ trở lên tiền bối, tại dự cảm đại nạn sắp tới, lại vô vọng tiến thêm một bước lúc, nếu có cơ hội, cũng thường thường chọn đem tự thân bộ phận tinh khiết nguyên thần chi lực cùng pháp tắc cảm ngộ, chủ động dung nhập cái này kính hồ bên trong, tăng dày nội tình, kéo dài kỳ thần hiệu. Thêm nữa tộc ta nghiêm ngặt tuân theo 100 năm vừa mới mở ra một lần tổ huấn, mức độ lớn nhất mà giảm bất tiêu hao, mới có thể làm cho cái này thánh địa như kỳ tích mà một mực duy trì tồn tại đến nay. Tô Bạch nghe vậy, chỉnh trọng gật đầu một cái. Nơi đây thật là mộng mô nhất tộc chân chính căn cơ sở tại, hắn giá trị khó mà đánh giá. Có thể để cho ngoại tộc người tiến vào, dù chỉ là một lần, đại biểu tín nhiệm cũng không phải bình thường. Khải Mộng nói tiếp, sau đó ta biết ngắn ngủi mở ra cái này thủ hộ pháp trận. Tiểu hữu ngươi tiến vào bên trong sau, sẽ trực tiếp rơi vào từ kính hồ năng lượng căn cứ vào ngươi tự thân cõi lòng, nguyên thần đặc chất cùng tu pháp tắc, tạm thời diễn hóa ra chuyên trúc thế giới mộng ảo. Tại cái kia trong thế giới, tinh thần của ngươi bản nguyên sẽ đạt được trực tiếp nhất chiếu rọi cùng dẫn đạo, có thể giúp ngươi rõ ràng hơn mà cảm giác tự thân pháp tắc tầng sâu mạnh lạc, thậm chí có thể chiếu rõ ngày thường trong tu luyện khó mà phát giác tỉ vết cùng phương hướng đi tới. Đối với gia tăng tinh thần pháp tắc cảm ngộ, củng cố đạo cơ, thậm chí tìm kiếm đột phá thời cơ, đều có không thể tưởng tượng nổi giúp ích. Tô Bạch cẩn thận lắng nghe, trong lòng đối với chỗ này huyền diệu có cụ thể hơn nhận thức. Hắn hơi suy tư, cảm thấy thời cơ vừa vặn, liền mở miệng nói, "Đại trưởng lão, văn bối có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không?" Khải Mộng ôn hòa nở nụ cười, "Tiểu hữu cứ nói đừng ngại." Tô Bạch liền nói thẳng bẩm báo, "Không biết quý tộc trong truyền thừa, phải chăng có quan hệ với tấn thăng luyện hư chi cảnh hoàn chỉnh tâm đắc lĩnh hội, hoặc liên quan điển tịch ghi chép?" Văn bối đối với cái này rất là tò mò, nghĩ sớm làm hiểu chút ít. Khải Mộng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng cũng có chút hướng nghi hoặc, tộc ta thật có này phương diện tâm đắc truyền thừa, cho ngươi đánh giá từ không gì không thể. Bất quá hắn nhìn kỹ một chút Tô Bạch, mặc dù phát giác được đối phương tinh thần tu vi tiến nhanh, nhưng luyện hư chi cảnh khó khăn cỡ nào, hắn cũng không cho rằng Tô Bạch đã chạm đến ngưỡng cửa đó. Tiểu hữu tư chất ngút trời, vốn lấy ngươi trước mắt tu vi cảnh giới, khoảng cách nếm thử xung kích luyện hư, hẳn còn có chút khoảng cách ra. Lúc này liền vội tại hiểu rõ những thứ này, phải chăng hơi quá sớm? Tô Bạch thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, đại trưởng lão minh giám, văn bối chính xác chưa đạt đến nếm thử đột phá quan cầu, chỉ là ham học hỏi chi tâm mọi người đều có. Tại Đại Càn Tiên Triều, tất cả liên quan với tấn thăng luyện hư kỳ hạch tâm đắc lĩnh hội cùng mấu chốt pháp môn đều bị hoàng thất một mực trưởng khống, phong tàng tại bí trong các. Tu sĩ tầm thường, cho dù là hóa thần đỉnh phong, nếu muốn xin tham khảo cũng cần lập xuống công lao hiển hách hoặc trả giá giá thật lớn, đi qua tầng tầng phê duyệt mới có khả năng thu được bộ phận không chọn vẹn chỉ dẫn. Văn bối bây giờ mặc dù thẹn cư trấn yêu ti chỉ huy sứ chức vụ, đứng hàng chính tam phẩm quan võ, nhưng nếu muốn thu hoạch hoàn chỉnh luyện hư truyền thừa tri thức, vẫn cần góp nhặt đầy đủ công văn mới có thể xin, lại quá trình rườm rà dài dằng dặc. Hắn dừng một chút, giọng thanh khẩn, bây giờ may mắn được vào quý tộc bảo địa, cùng đại trưởng lão cùng Lưu Mộng đạo hữu từng giao, liền muốn, nếu có thể có cơ hội trước thời hạn giải một phen cái này càng thêm hoàn chỉnh, thể hệ hóa luyện hư tri thức, mở rộng tầm mắt, rõ ràng con đường phía trước, đối với vạn bối tương lai tu hành kế hoạch hẳn là rất có ích lợi. Mong rằng đại trưởng lão thành toàn. Khải Mộng nghe xong, chậm rãi gật đầu một cái. Đại Càn Hoàng thất bộ kia tập trung trưởng khống tu tiên tri thức, lấy công văn đổi lấy cao giai kiến thức đường đi, có lợi có hại. Hắn thân là ngoại tộc, không tiện nhiều hơn bình luận. Nhưng ở hắn mộng mô nhất tộc, tình huống hoàn toàn khác biệt. Khâu khư chi địa vốn là bí mật, người bình thường tộc tu sĩ liền bước vào thật lâu huyễn quốc khu vực hạch tâm đều muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là đến chỗ này đồng thời thu hoạch mộng mô nhất tộc luyện hư tâm đã rồi. Nhưng Tô Bạch là một ngoại lệ. Không chỉ có bởi vì hắn là Lưu Mộng mời quý khách, mấu chốt hơn là sau lưng của hắn đứng vị kia thần bí khó lường luyện đan kỹ nghệ thông thần lục hữu. Khải Mộng tâm trung bàn tính toán, cho dù kiền đế đích thân đến, cũng chưa chắc có thể có Tô Bạch thời khắc này đãi ngộ. Thì ra là thế. Khải Mộng không do dự nữa, ống tay áo nhẹ nhàng buông lên, một cái ngọc giản tiện nhẹ nhàng lơ lửng tại Tô Bạch trước người. Nay trong ngọc giản, liền ghi chép tộc ta lịch đại tiên hiền liên quan tới lấy mộng chi pháp tắc, có thể tương tự số nhiều tinh thần pháp tắc, xung kích luyện hư cảnh hạch tâm đắc lĩnh hội, trình tự lời giải cùng với cần thiết phải chú ý rất nhiều quan khiếu cùng hung hiểm. Mặc dù không dám nói bao quát và tượng, nhưng thể hệ tương đối hoàn chỉnh, cần phải có thể thỏa mãn tiểu hữu nhu cầu. Tất nhiên liền trăm năm vừa mở thánh địa đều cho phép Tô Bạch tiến nhập, cái này luyện hư tâm đắc ngọc giản tặng cho hắn tham tưởng, lại càng không tính là gì. Dù sao, biết được con đường cũng không đại biểu liền có thể lập tức đi lên, lại càng không đại biểu chắc chắn có thể đi đến điểm kết thúc. Đây càng phần lớn là tri thức tầng diện quà tặng. Đa tạ đại trưởng lão. Tô Bạch ánh mắt lộ ra vui mừng, trịnh trọng hai tay tiếp nhận ngọc giản. Xúc tu ô lương có thể cảm nhận được gần chứa trong đó trầm trọng tin tức cùng đặc biệt mộng cánh phong ấn. Hắn không có quá nhiều khách sáo, hiện tại liền đem ngọc giản nắm trong tay, bàng bạc mà ngưng luyện nguyên thần chi lực chậm rãi rót vào trong đó. Trong chốc lát, đại lượng thể hệ hóa trật tự rõ ràng tri thức giống như dòng lũ giống như tràn vào Tô Bạch thức hải. Cùng hắn di vãng tại đại càn các nơi giải rác thu thập được tàn khuyết không đầy đủ lại thường thường mâu thuẫn lẫn nhau luyện hư tin tức so sánh, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Mộng mô nhất tộc phần truyền thừa này tâm đắc, rõ ràng trải qua vô số đời tiên hiển chỉnh lý bổ sung, lộ dịch nghiêm mật, cấp độ rõ ràng. Hóa thần kỳ tu sĩ tấn thăng luyện hư kỳ, chính là trên con đường tu hành một cái cực kỳ trọng yếu chất biến tiết điểm, tiêu chí lấy tu sĩ bắt đầu từ sử dụng thiên địa lực lượng, hướng về sơ bộ trưởng không thậm chí định nghĩa quy tắc phương hướng bước ra kiên cố bước đầu tiên. Mà hắn sơ bộ nhất tiêu chí, chính là ngưng tụ ra duy nhất thuộc về tự thân pháp tắc chi ti. Ngọc Giản rõ ràng chỉ ra, tại nếm thử ngưng kết pháp tắc chi ti phía trước, tu sĩ nhất thiết phải thỏa mãn ba cái không thể thiếu cứng nhắc điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, nguyên thần cần tu luyện được đầy đủ củng cố, mở rộng, có thể thời gian giải thoát ly nhục thân thần du thái hư mà không tiêu tan, đối tự thân pháp lực cùng thần hồn trưởng không đạt đến điều kiện như cánh tay hòa hợp hoàn cảnh. Thứ hai, đối với chỗ chọn pháp tắc có chiều sâu càng ngộ, đối với ngươi lựa chọn để mà xung kích luyện hư cái kia nhất đạo cụ thể pháp tắc chi nhánh, tỉ như cũng không phải là hời hợt hỏa mà là hỏa chi nóng bỏng, hỏa chi bạo liệt, hỏa chi niết bàn mấy người cụ thể đặc chất, nhất thiết phải sẽ vượt qua mặt ngoài mượn dùng chạm đến bản chất quy luật khắc sâu lý giải. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác được nó ở trong tiên địa không chỗ nào không có mặt nhỏ bé mạch lạc cùng quy luật vận hành. Dùng Tô Bạch tự thân tiên phú chiếu ảnh trực quan lý giải tới nói, chính là cần đem cái kia pháp tắc cảm ngộ độ để thăng đến 100% viên mãn cảnh địa. Thứ ba, rõ ràng chạm đến luyện hư bích trướng, khi pháp lực cùng nguyên thần đều tu luyện tới trước mắt cảnh giới đỉnh điểm, đối pháp tắc cảm ngộ cũng đạt đến viên mãn sau, tu sĩ biết cảm giác được rõ ràng phía trước tồn tại một tầng vô hình vô chất lại kiên cố vô cùng hàng rào. Cái này hàng rào từ càng thêm tầng sâu thiên địa quy tắc cấu thành, trở ngại lấy cấp độ sống tăng thêm một bước. Chỉ có ngưng tụ ra pháp tắc chi thi, mới có thể nắm giữ đục xuyên tầng này thành lũy lợi khí. Tô Bạch tại đem vô ngân đạo nguyên cảm nộ độ tăng lên tới 100% sau, đã mơ hồ cảm giác được tầng này thành lũy tồn tại. Khi cái này ba cái điều kiện toàn bộ thỏa mãn, mới có thể chính thức bắt đầu nếm thử ngưng kết pháp tắc chi thi. Trong Ngọc Giản nhắc đến, đã biết ngưng kết pháp tắc chi thi phương pháp chí ít có 3 loại, dạy công pháp, ổn thỏa nhất, cũng là lưu truyền rộng nhất chính thống chi pháp. Cần tu sĩ tìm được cùng tự thân pháp tắc độ cao phù hợp đặc biệt hoàn cảnh, tỉ như tu luyện hỏa pháp tác giả xâm nhập địa tâm dung nham hải, tu luyện thủy pháp tác giả lẻn vào vạn trượng hải nhãn, trường kỳ nhập định. Nguyên thần ly thể, cùng thiên địa tương dung, bằng vào đối pháp tắc khắc sâu lý giải, giống tối kiên nhẫn công tượng cẩn thận thăm dò, từ trong mênh mông vô biên thiên địa pháp tắc mạch lạc, một tia mà bóc ra rút ra cái kia bổn nguyên nhất quy tắc chi lực đoạn ngắn. Đốn ngộ chi pháp, nhất là hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu cơ duyên chi pháp. Tu sĩ có thể bởi vì một loại đặc thù nào đó gặp gỡ, trong sinh tử cảm ngộ, quan sát thiên địa kỳ cảnh, hoặc ăn nghịch thiên thần dược, tại trong chốc lát linh quang bắn ra, phúc trí tâm linh, trực tiếp nhìn thấy pháp tắc bản nguyên chân tướng, từ đó một mạch mà thành, ngưng tụ ra pháp tắc chi ti. Phương pháp này mặc dù nhanh, nhưng toàn bằng cơ duyên, không cách nào cưỡng cầu. Cấp đoạt chi pháp, hung hiểm nhất, hai họa ngầm cũng nhiều nhất tà đạo chi pháp. Thông qua cưỡng ép cấp đoạt khác đã ngưng kết pháp tắc chi ti luyện hư tu sĩ, hoặc một ít tẩn chứa pháp tắc bản nguyên tiên địa kỳ vật, thể nội pháp tắc chi ti hoặc bản nguyên, đi qua tàn khốc luyện hóa, thử đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phương pháp này rất dễ bị gây nên phản vệ nhân quả của thân, lại cướp đoạt tới pháp tắc chi ti thường thường cùng tự thân độ phù hợp thấp, tương lai con đường gian khổ, vì chính đạo chỗ không lấy. Ngộ mô nhất tộc phần này Ngọc Giản, chủ yếu đối với loại thứ nhất, cũng là căn bản nhất dạy công pháp tiến hành cực kỳ tường tận ghi chép. Hán trình tự đại khái có thể chia làm như sau: bước đầu tiên, khắp nơi phù hợp trong hoàn cảnh, lấy cao độ ngưng tụ thuần túy như tơ tự thân nguyên thần chi lực vì kích nổ, cẩn thận quấn quanh ở cảm ngộ đến những cái kia sống động tiên địa pháp tắc mạch lạc phía trên. Bước thứ hai, phối hợp tự thân viên mãn pháp tắc cảm ngộ, đem cái kia một tia bị nguyên thần chi lực dính phụ ở vô hình vô chất bản nguyên quy tắc chi lực, từ trong khổng lồ pháp tắc mạch lạc cẩn thận từng ly từng tí bóc xuống, đồng thời dẫn dắt hắn dọc theo nguyên thần chi lực thông đạo, quay về với bản thân nguyên thần chỗ sâu bên trong. Bước thứ ba, lấy tự thân hùng hồn pháp lực cùng cứng cỏi thần hồn vì lò luyện, đối với cái này sợi ngoại lai lộ vẻ hư phù pháp tắc bản nguyên tiến hành nhiều lần rèn luyện. Loại bỏ trong đó có thể dính tiên địa tạp chất, dị chủng khí tức, cùng với tự thân nguyên thần cùng với dung hợp lúc sinh ra bài dị, khiến cho chậm rãi từ hư vô mờ mịt trạng thái, ngưng luyện chất biến làm một loại càng gần gũi thực thể tồn tại. Bước thứ tư, khi rèn luyện đạt đến cực hạn, cái này sợi bị triệt để tinh luyện đồng thời cùng tự thân thần hồn pháp lực hoàn mỹ dung hợp lực lượng pháp tắc, cuối cùng sẽ ở nguyên thần hạch tâm hoặc trong đan điền, ngưng kết thành một tia mắt thường không thể nhận ra nhưng nguyên thần cảm giác lại vô cùng rõ ràng màu sáng sợi tơ. Nó hơi hơi rung động, cùng thiên địa ở giữa đồng nguyên pháp tắc cẩn ẩn hô ứng, ẩn chứa hết sức uy năng, đây cũng là pháp tắc chi ti, là luyện hư tu sĩ sức mạnh tượng trưng. Không giống hóa thần tu sĩ, cảm ngộ pháp tắc không cách nào biểu hiện bên ngoài. Luyện hư tu sĩ ngưng tụ pháp tắc chi ti có thể trực quan hiện ra luyện hư tu sĩ cảnh giới thực lực. Đương nhiên, Ngọc Giản cũng không chút nào giấu giếm này tấn thăng quá trình cực độ hung hiểm. Toàn bộ tấn thăng quá trình đối với nguyên thần chi lực tiêu hao có thể xương đại lượng, lại cần nguyên thần duy trì thời gian dài cao độ ngưng tụ cùng mẫn cảm trạng thái. Có chút phân tâm, kết lực hoặc điều khiển sai lầm, nhẹ thì đầu đau muốn nức, nguyên thần tổn thương, cần 5 tháng dài đằng đẵng điều dưỡng. Nặng thì có thể trực tiếp dẫn đến nguyên thần kết cấu bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống, thậm chí biến thành ngu dại. Pháp tác đồng hóa, cũng chính là đạo hóa bỏ mình, đây là xung kích luyện hư kỳ chí mạng nhất đặc hữu kiếp nạn. Tại tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở pháp tác cảm ngộ cùng ngưng tụ quá trình bên trong, tu sĩ bản thân ý thức dễ dàng cùng mênh mông thuần túy thiên địa pháp tác sinh ra quá độ của mình. Nếu đạo tâm không đủ kiên định, đối bản ta nhận thức không đủ rõ ràng, liền có thể tại loại kia giữ đạo hợp chân tươi đẹp trong thể nghiệm, dần dần mê thất bản thân, ý thức bị pháp tắc bản thân đồng hóa thôn vệ, cuối cùng trở thành thiên địa pháp tắc một bộ phận. Nhục thân thì hóa thành tiểu thụy, này gọi là đạo hóa bỏ mình thân tử đạo tiêu. Ngoài ra rèn luyện pháp ti cần kéo dài tiêu hao kết xù pháp lực, nhất thiết phải chuẩn bị phong phú cao dài khôi phục đan dược xem như hậu thuẫn, bằng không một khi pháp lực giúp đỡ không trước, rèn luyện quá trình bên trong đánh gãy, phí công nhọc sức không nói, còn có thể gây nên lực lượng pháp tắc phản vệ. Ngọc giản cuối cùng nâng lên, tu sĩ nhập môn luyện hư kỳ, có thể thành công ngưng tụ ra 3 đến 5 cái pháp tắc chi ti giả, liền đã là cùng giai bên trong nhân vật thiên tài. Mà tu sĩ tại toàn bộ luyện hư kỳ có khả năng ngưng tụ pháp tắc chi ti tổng số, hắn ngưng luyện trình độ, cùng với đối với bọn nó điều khiển vận dụng trình độ, chính là đánh giá luyện hư tu sĩ thực lực mạnh yếu trọng yếu nhất một trong những tiêu chuẩn. Bên trong ngọc giản còn có ngưng kết mộng pháp tắc chi ti một chút tự thuật, Tô Bạch đọc qua sau, thu hoạch cũng là không thiếu. Bên trong ngọc giản tin tức mặc dù hỗn tạp, nhưng đối với Tô Bạch tới nói, bất quá là nguyên thần chi lực khẽ quét mà qua, trong chớp mắt liền đọc đến hoàn tất. Tin tức lưu tại Tô Bạch thức hải bên trong chậm rãi lắng lại, hắn thả xuống trên tay ngọc giản, trong mắt thần quang trầm tĩnh, đối với tấn thăng luyện hư chi cảnh hoàn chỉnh đường đi mấu chốt trình tự cùng tiềm ẩn phong hiểm, cuối cùng có một cái rõ ràng có thể tin nhận thức giản khung. Cái này cùng lúc trước hắn chắp vá lung tung có được vụn vặt chi thức so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đa tạ đại trưởng lão ban cho. Tô Bạch lần nữa trịnh trọng hành lễ, đem ngọc giản cẩn thận thu hồi. Phần tâm đắc này, hắn giá trị đối với hắn mà nói, trình độ nào đó thậm chí không thua gì một lần thánh địa cơ hội lịch luyện. Khải Mộng khoát tay áo, mỉm cười nói, tiểu hữu không cần phải khách khí, tri thức vốn nên truyền thừa cùng giao lưu, mới có thể phát dương quang đại, bây giờ, ngươi có thể chuẩn bị xong tiến vào chiếu tâm kính hồ. Tô Bạch hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia phía trước ngọc ảo lưu chuyển quang chi hồ, trầm giọng đáp, vạn bối, chuẩn bị xong. Chương 707 chiếu tâm kính hồ, bóc ra pháp tắc mảnh vụn chương 707 chiếu tâm kính hồ, bóc ra pháp tắc mảnh vụn Khải Mộng ngưng kết pháp lực, mở ra kính hồ pháp trận một góc. Tô Bạch nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt liền cấp thân mà vào. Tô Bạch thân hình không có vào chiếu tâm kính hồ nháy mắt, Khải Mộng đại trưởng lao ống tay áo khẽ phất, cái kia lưu chuyển ngân sắc pháp trận bừng sáng tựa như gợn sóng bình phục, lặng yên khép kín, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Lưu Mộng, ngươi ở đây hộ pháp. Tô Bạch tiểu hữu lúc nào đi ra, ngươi thông báo tiếp ta. Khải Mộng mở miệng nói. Lưu Mộng gật đầu hẳn là, Khải Mộng liền rời đi trước nơi đây. Lưu Mộng theo lời ở bên hông bồ đoàn bên trên bình yên ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước cái kia phiến quang chi hồ. Nàng tuy vô pháp mắt thường nhìn thấy Tô Bạch thân hình, nhưng hóa thần đỉnh phong nguyên thần lại có thể rõ ràng cảm giác được Tô Bạch đã chìm vào kính hồ chỗ sâu, đang cùng cái kia tích lũy vạn cổ mộng nghệ pháp tắc bản nguyên chậm rãi giao dung. Một bên khác, kính hồ bên trong cũng không phải là bình thường chi thủy, mà là lưu chuyển không ngừng đặc dị mộng chi pháp tắc. Tô Bạch vừa mới vào liền cảm giác quanh thân bị vô tận ôn nhuận nhưng lại bàng bạc lực lượng tinh thần bá khỏa. Đây là một loại cấp độ sâu cộng minh. Hắn cảm ngộ viên mãn vô ngân đạo nguyên pháp tắc tự phát lưu chuyển, tại sâu trong thức hải phát ra réo rắt vang lên, cùng bốn phía không chỗ nào không có mặt mộng chi pháp tắc vận luật sinh ra kỳ diệu cùng vang. Hai loại cùng thuộc phương diện tinh thần đỉnh tiêm pháp tắc, tại lúc này tạo thành một loại nào đó vừa hấp dẫn lẫn nhau lại lẫn nhau khu cách vi diệu chẳng ngực. Kính hồ cũng không bởi vì Tô Bạch ngoại tộc thân phận mà bài xích, ngược lại bởi vì người mang tinh thâm tinh thần pháp tắc, càng lộ vẻ sự hòa hợp. Trong hồ ẩn chứa cái kia sợi nguồn gốc từ thái cổ mộng heo vòi lão tổ còn sót lại ý chí, tựa hồ đem Tô Bạch coi là có thể chịu được trao đổi đồng loại. Đổi lại không có cảm ngộ tinh thần pháp tắc tu sĩ, tiến vào nơi đây chỉ sợ liền sẽ bị dội rửa thành tinh thần bệnh. Một đạo bình thản cổ lão trực tiếp tác dụng với nguyên thần chỗ sâu tin tức lưu, không có chút nào trì trệ mà truyền lại mà đến, đây là một loại thuần túy dẫn đạo. Tô Bạch phóng khai tâm thần, tiếp nạp đạo này tin tức. Trong chốc lát, bốn phía quang cảnh trời đất quay cuồng. Tất cả liên quan với huyễn hải, liên quan tới đổi hư, liên quan tới tu tiên giới cảm giác giống như thủy triều rút đi, một loại khắc cắm rễ tại linh hồn chỗ càng sâu phủ bụi đã lâu ký ức mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt dựng lại tinh thần của hắn thực tế. Cao ốc đâm thủng vân tiêu, toàn tức quảng cáo trong không khí tỏa ra ánh sáng lung linh, im lặng xe bay tại lập thể trên quỹ đạo như nước chảy. Quen thuộc mang theo một chút vận đục đô thị khí tức đập vào mặt. Đây là địa cầu. Một chiếc đường cong lưu loát ngân sắc xe bay tinh chuẩn trượt xuống tới hắn bên cạnh thân, im lặng lơ lửng. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một tấm mang theo một chút đội vàng gương mặt, chính là Tô Bạch bạn thân trái thu. Hắn vẫn là trước khi chia tay bộ kia nhảy thoát không bị trói buộc thanh niên bộ dáng. Tô Bạch giật mình. Hơn 500 năm tu tiên tuế nguyệt, nguyên anh hóa thần, thần thông quảng đại, lượt lịch sinh tử, vốn cho rằng tâm hồ sớm đã không hề bận tâm. Nhưng làm khuôn mặt này như thế đột ngột chân thật tái hiện trước mắt, một loại xa xôi chua xót cảm giác vẫn lặng yên lóe lên trong đầu. Chính là đối mặt một kiện thất lạc đã lâu, đột nhiên tái hiện vật cũ, mang tới trong nháy mắt hoảng hốt cùng thời không rối loạn cảm giác. Thất thần làm gì vậy, lên xe a. Trái thu tiếng nói ngữ khí, thậm chí cái kia nhíu mày động tác, đều cùng trong trí nhớ không sai chút nào. Tô Bạch trầm mặc kéo ra phụ xe cửa xe, động tác có chút cơ giới ngồi xuống. Xe bay nội bộ quen thuộc thao tác mặt ngoài sâu kín lang quang, đều kích thích hắn lâu đời cảm quan ký ức. Chúng ta đi cái nào? Hắn nghe được thanh âm của mình vang lên, mang theo một tia ngay cả mình cũng không phát giác khô khốc. Chạy trốn a. Đi cái nào? Trái thu đột nhiên đánh phương hướng, xe bay gào thét lên xông vào trên không nhanh quỹ, mãnh liệt đẩy con cảm giác chuyển đến. Lập tức sẽ lần thứ tư thế chiến, còn không thừa dịp bây giờ chạy mau, ở lại đây chôn cùng sao? Thanh âm của hắn vừa nhanh vừa đội. Lần thứ tư thế chiến. Tô Bạch nguyên thần chỗ sâu thuộc về người tu tiên lý trí hơi hơi lấp lóe, điều bị bỏ theo dõi tại đoạn lịch sử này rõ ràng mạch lạc. Đúng vậy, tại cái này khoa học kỹ thuật dị dạng phồn vinh, xã hội kết cấu băng lãnh thời đại, đại chiến thế giới lần thứ ba thương tích cũng không mang đến lâu dài hòa bình, ngược lại thôi sinh càng triệt để hơn giai tầng cố hóa cùng tài nguyên tranh đoạt. Trường khống hoạch tâm khoa học kỹ thuật cự hình xí nghiệp thay thế quốc gia, người bình thường không gian sinh tồn bị áp xúc đến cực hạn. Toàn tức trò chơi chỉ là một loại trong đó. Người máy trí năng thậm chí hoàn toàn có thể thay thế nhân loại việc làm thậm chí trở thành binh sĩ. Xã hội, gia quốc thể hệ tan rã. Bình dân phổ thông cơ bản quyền hạn bị cắt giảm đến tình cảnh khoa trương, thậm chí bị tước đoạt quyền sinh con. Tô Bạch cùng Trái Thu cũng không có người nhà, bởi vì bọn họ là chiến hậu từ sinh con trung tâm sàng lọc chọn lựa tinh trùng trứng, tại nhân tạo trong tử cung thai nghén mà thành. Từ nhỏ tiếp nhận xã hội hóa nuôi dưỡng lớn lên, trải qua tầng tầng sàng lọc. 16 tuổi sau nếu là đối ứng khảo hạch không hợp cách, liền bị vứt xuống trên xã hội tự sinh tự diệt. Hắn cùng với trái thu, chính là cái kia khổng lồ xã hội sàng lọc cơ chế ở dưới tàn thứ phẩm 16 tuổi sau liền bị thả vào tự sinh tự diệt dòng lũ. May mà hai người tại trên toàn tức trò chơi rất có thiên phú, Tô Bạch tại tranh tiên bên trong càng là thu được duy nhất tiên thuật tiên phú chiếu ảnh. Dựa vào toàn tức trò chơi, hai người thoát ly cấp thấp người phạm chủ, tại trong thế giới bây giờ cũng coi như là có chút tài sản. Trái thu thậm chí bỏ ra nhiều tiền mua quyền sinh con, thậm chí đơn thuần tài sản thu vào so với một chút công ty khoa học kỹ thuật chính thức nhân viên còn cao hơn. Lần thứ tư thế chiến, kỳ thực nhiều năm trước đó liền bắt đầu có người nhắc đến. Chiến tranh nguyên do, tự nhiên là mấy lớn công ty khoa học kỹ thuật ở giữa bởi vì địa cầu thậm chí mặt trăng, trên sao hỏa có hạn tài nguyên buộc phát chiến tranh. Lần thứ tư thế giới chiến tranh, bởi vì các đại công ty khoa học kỹ thuật khai phát ra hắc khoa kỹ vũ khí, địa cầu là thật sự gặp phải diệt thế nguy hiểm. Những người máy trí năng kia cũng sẽ không có cảm tình, không giống loài người, tại đè xuống đạn hạt nhân cái nút phía trước sẽ do dự, sẽ nghĩ lại. Bọn hắn chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh, một khi khai chiến không chết không thôi, nơi nào quản chiến hậu thế giới chết sống. Khoa học kỹ thuật đám cự đầu thì trốn ở chính mình xây dựng các đại phương chu bên trong, dù là địa cầu triệt để phế đi, bọn hắn cũng có thể di dân hỏa tinh hoặc là lang thang vũ trụ. Bình dân phổ thông liền thảm rồi, cứ việc bây giờ địa cầu, tổng nhân khẩu thậm chí không cao hơn một ức. Tô Bạch sau khi lên xe, trái thu liền khởi động xe bay, đạp cần ga tận cùng hướng về Hỉ Mã Lạ phương hướng gào thét mà đi. Nghe nói nơi đó có người đào giống ngọn núi, kiến tạo nơi ở nút, đồng thời cho phép người bình thường đi vào. Thiệt thòi ta còn mua quyền sinh con, em bé còn không có sinh mấy cái đâu, lập tức liền đánh. Nghe nói Vân Thành đã bị san thành bình địa. Trái thu cảm thán nói. Tô Bạch liếc mắt, hắn tối xem không hiểu chính là trái thu hoa một nửa tài sản mua quyền sinh con chuyện này. Thật ưa thích tiểu hải, đi nhận nuôi một cái không được sao? Khi nhưng, Tô Bạch chính mình là độc thân người chủ nghĩa, là tuyệt đối sẽ không nhận nuôi, càng đừng nói chính mình sinh con một cái đời sau. Nói thật, tại Tô Bạch xem ra, nhân sinh tới sẽ chết, sinh ly tử biệt cỡ nào đau đớn, không bằng không tới. Trừ phi thật sự có thể tu thành tiên vĩnh sinh bất tử, vượt qua tại tất cả quy tắc phía trên, như vậy Tô Bạch sẽ cân nhắc sinh một tổ tiểu hài, hơn nữa che chở bọn hắn. Bất quá, Tô Bạch mặc dù không sinh tiểu hài, nhưng mình cũng đắm chìm tại ai bạn gái bên trên, tốn không ít tiền, cùng trái thu cân sức ngang tài, không có cách nào nói thêm cái gì. Trong lúc đang suy tư, nổ kịch liệt không có dấu hiệu nào tại phía trước nổ tung, ánh lửa cùng sóng xung kích trong nháy mắt thôn vệ trên quỹ đạo dòng xe cộ. Bọn hắn chiếc này xe bay tuy chỉ tại biên giới bị tác động đến, nhưng cũng như trong cuồng phong lá rụng giống như bị hung hăng hất bay. Càng làm cho Tô Bạch tâm thần kịch chấn chính là tùy theo mà đến cảm giác, kịch liệt mê mội ác tâm, còn có các vị trí cơ thể chuyển đến vô cùng rõ ràng đau đớn. Bộ thân thể này, vậy mà yếu ớt như thế. Ở đây, ta đánh mất thần thông pháp lực. Ý nghĩ này để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Hóa thần tu sĩ Di Sơn Đào Hải, nguyên thần bất hủ, sao lại bị chỉ là xe bay lăn lộn gây thương tích? Đây là huyết cảnh, càng là kính hồ căn cứ sâu trong nội tâm hắn nào đó đoạn chấp niệm, vậy ra chân thực thí luyện. Lăn lộn ngừng, xe bay nghiêng lệch mà kẹt tại biến hình quỹ đạo giá đỡ ở giữa. Tô Bạch chỉ cảm thấy hồn thân cốt cách giống như tan ra thành từng mảnh đau đớn, cổ họng ngay ngái, một ngụm máu tươi tràn ra khỏe miệng. Ngoại giới, tiếng nổ liên tiếp, ánh lửa nhuộm đỏ phía chân trời, chiến tranh mở màn rõ ràng đã sớm kéo ra. Hắn gian khổ quay đầu, nhìn về phía vị trí lái trái thu. Trái thu tình huống càng hỏng bét, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trước ngực một mảnh vết máu, khí tức yếu ớt. Chính ngươi chạy a Tô Bạch. Trái thu ho khan huyết, ánh mắt có chút tan rã, vẫn còn tại nói thầm, ta đem tiền đều chuyển cho ngươi. Tính toán, chiến hậu số tiền này đoán chừng cũng đều không còn giá trị rồi. Ta vẫn trong đem tranh tiên tiền trò chơi chuyển cho ngươi đáng tin cậy một chút. Ai u? Đau a, ngươi chớ xía vào ta. Nhanh chính mình chạy. Âm thanh trái thu âm trong mang theo tuyệt vọng khàn giọng. Tô Bạch không có trả lời, chỉ là cắn chặt răng, dùng đau đớn tay run rẩy cánh tay, một chút giải khai trên người mình an toàn gò bó, tiếp đó đi lôi kéo trái thu. Động tác vụng về mà phí sức, hoàn toàn không có pháp lực tại người lúc cử trọng được hình. Huynh đệ hai chữ, ở địa cầu cái kia lạnh nhạt thời đại, là so huyết thống nặng hơn ràng buộc. Trái thu là hắn lưu ám trong thanh xuân duy nhất một nhiệt, là có thể tại thế giới giả tưởng kể vai chiến đấu tại thế giới hiện thực chia ăn một bao giá rẻ thức ăn tổng hợp đồng bạn. Phanh, một đạo thân ảnh màu bạc giống như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào biến hình ngoài cửa sổ xe. Đó là một cái tiêu chuẩn chế tạo chiến đấu người máy trí năng, hình giọt nước thể sát phản xạ ánh lửa, màu bạc trắng quang học ống kính lạnh như băng quét nhìn trong xe. Nó không nói nhảm, cánh tay máy huy động, một quyền đạp nát vốn là dạn nứt cửa sổ xe, lập tức một cước đá vào trên cửa xe. Cự lực truyền đến, Tô Bạch tính cả bị hắn nửa đỡ trái thu cùng một chỗ bị từ trong xe đạp bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại băng lãnh thô ráp trên mặt đất. Trái thu phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, bắp chân của hắn lấy một cái góc độ quỷ dị cong, rõ ràng đã đoạn tuyệt. Ai u, đau a, ngươi đừng động ta. Nhanh chính mình chạy a. Trái thu kêu rên nói. Nói lời vô dụng làm gì? Tô Bạch cố nén kịch liệt đau nhức bỏ lên, trong mắt lóe lên một tia thuộc về người tu tiên tàn khốc, cứ việc pháp lực vô tổn, thế nhưng phần quyết đoán còn tại. Hắn vô ý thức chập ngón tay như kiếm, hướng về phía cái kia từng bước ép tới gần người máy trí năng hư điểm, lớn ngũ hành kiếm trận cho ta giết. Nhưng mà đầu ngón tay cũng không quang hoa tuôn ra, cũng không kiếm khí ngăn dọc, chỉ có trên không phiêu tán cho bụi. Ta tạo song song huynh đệ ta bị đánh choáng váng. Trái thu nhìn thấy Tô Bạch cái này phí công động tác, trên mặt tuyệt vọng càng đậm, dường như khóc giống như cười hô, giết ta đi, cho một cái thông khoái. Người máy trí năng tựa hồ đối với Tô Bạch động tác sinh ra trong nháy mắt tính toán chần chờ, nhưng lập tức phán định là không uy hiếp động tác. Nó chuyển hướng nguồn thanh âm trái thu, kim loại bắp chân nâng lên, liền muốn hung hăng đạp xuống. Thảo. Tô Bạch đáy mắt hồng quang lóe lên, không biết khí lực ở đâu ra, vừa người nào tới, một quyền đập về phía người máy trí năng đầu then chốt. Một quyền này, là hắn hóa thần thể phách lưu lại bản năng, cũng là 500 năm trước đầu đường đánh nhau lưu lại bắp thịt ký ức. Người máy trí năng đầu người hơi nghiêng, người máy dễ dàng bắt Tô Bạch cổ tay, đảo ngược một chiếc. Giang giác. Rõ ràng tiếng xương nứt. Dây rứt đau đớn để cho Tô Bạch thái dương trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng quan, một tiếng không lên tiếng. 500 năm tu tiên, bị qua lôi kiếp luyện thể, tâm ma phệ hồn, thần thông diệt thể, cái này tay cụt thống khổ, tất nhiên kịch liệt, vẫn còn đè không đổ ý chí của hắn. Chỉ là sát phàm cảm giác bất lực, rõ ràng như thế, làm cho người như thế. Phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xích hắc một mảnh, chảy xuôi đạn đạo đuôi lửa cùng khói dày đặc bầu trời. Cảnh tượng tận thế, quen thuộc như thế, lại như thế hoang đường. Tu tiên, ta không phải là hóa thần tu sĩ sao? Ta không phải là sớm đã ly khai nơi này sao? Nguyên thần chỗ sâu, một điểm thanh minh như trong gió đến tàn, ương ngạnh lấp lóe. Trái thu rên rỉ cùng muốn chết âm thanh không ngừng truyền đến, giống dao cùng cắt Tô Bạch bây giờ xem như phàm nhân tâm. Đúng lúc này, trên thân Tô Bạch, cái kia nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn cho dù ở đây trong ảo cảnh cũng không cách nào triệt để che giấu vô ngân đạo nguyên khí tức, hơi hơi nhộn nhạo lên. Một tia khó mà nhận ra lại trí tinh trí thuần ánh sáng màu trắng, từ hắn bên ngoài thân mơ hồ hiện lên. Đang muốn tiếp tục thi bạo người máy trí năng bị cái này bạch quang chiếu cùng, động tác đống nhiên cứng đờ, trong mắt hồng quang gấp rút lóe lên mấy lần, lại ngây người bất động. Tô Bạch thở hổn hển, dùng con hoàn hảo tay trái, lục lọi từ dưới đất nhặt lên một mảnh sắc bén xe bay sắc mảnh vụn. Hắn lảo đảo đi đến trái thu bên cạnh, nhìn xem bạn thân đau đớn mặt nhăn nhó. Trái thu tựa hồ phát giác cái gì, tan rã ánh mắt tập trung tại Tô Bạch trên mặt, lại như kỳ tích bình phục một chút, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, cũng có một tia như chút được gánh nặng. Tô Bạch không nói gì, chỉ là chậm rãi cúi người, trong tay sắc bén mảnh vụn nhẹ nhàng dán lên trái thu bên gáy động mạch. Động tác ổn đến không giống một cái vừa mới tay cụt vết thương chẳng chỉ người. Trái thu nhắm mắt lại, khoe miệng thậm chí khẽ động rồi một lần, giống như là muốn cười. Hàn quang lóe lên, ấm áp chất lỏng ở tại Tô Bạch mu bàn tay. Trái thu khí tức cấp tốc yếu ớt tiếp, cuối cùng tiêu tan. Cái kia trương trên gương mặt trẻ trung, cuối cùng dừng lại thần sắc càng là bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt ý cười. Theo trái thu tử vong Tô Bạch tại cái này kính hồ trong ảo cảnh, căn cứ vào đối với địa cầu thời đại đối với vị này duy nhất huynh đệ phức tạp chấp niệm, xây dựng tình cảnh lộ diệp cầm vang sụp đổ. Hô, Tô Bạch hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Quanh thân mơ hồ kia bạch quang chợt hừng hực. Suy yếu, đau đớn, mê muội, sắp phàm hết thể cảm giác khó chịu giống như thủy triều tối lui. Bàng bạc mênh mông thần thức như dãy khỏi gông xiềng cự lòng, gầm thét bao phủ mà ra. Trong khoảnh khắc, địa cầu này mỗi một tấc đất, mỗi một đạo hỏa diễm, mỗi một cái hoạt động trí năng đơn nguyên, thậm chí bên ngoài tầng khí quyển đang tại điều chỉnh quỹ đạo chiến lược vũ khí bình đài, toàn bộ rơi vào hắn nguyên thần cảm giác tuyệt đối trong khống chế, rõ ràng rành mạch. Hắn vẫn như cũ đứng tại cảnh hoang tàn khắp nơi trên đường phố, tay cụt đã khôi phục, vết máu tiêu thất, một bộ thanh bảo không nhiễm trần thế. Trong ánh mắt hoảng hốt đều rút đi, chỉ còn lại như biển sâu bình tĩnh, cùng với thuộc về hóa thần đỉnh phong đại tu sĩ hở hững uy nghiêm. Đều ngừng a. Hắn nhẹ giọng mở miệng, luôn xuất phát ủy. Trong phạm vi toàn cầu, tất cả đang tại phi hành hoặc chờ phân phó bắn đạn đạo vũ khí năng lượng, tại nguyên thần chi lực quan hệ phía dưới tại cùng một trong nháy mắt tại chỗ tuấn bạo, hóa thành vô số đoàn bành trướng hỏa cầu. Đến hàng chục tỷ người máy trí năng, vô luận loại hình cùng vị trí hoàn cảnh, máy xử lý trung tâm đồng thời quá tải tiêu hủy, liên miên đứng thẳng bất động sụp đổ. Hắn lại tùy ý giơ tay lên một cái, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào mấy cái ẩn tàng ở dưới đất cực sâu chỗ hoặc trôi nổi tại cận địa quỹ đạo xa hoa chỗ tránh nạn bên trong. Những cái kia trưởng khống cự đầu phát động chiến tranh những người quyết định, vô luận bên cạnh có bao nhiêu tầng tâm chắn năng lượng, bao nhiêu hộ vệ tinh nhuệ, tất cả đều không có dấu hiệu nào thân thể chấn động, lập tức giống như bị vô hình cự lực bóp vỡ như dưa hấu, ầm ầm nổ tung, huyết đục thành cháo. Bụi về với bụi, đất về với đất, nơi đây chấp niệm cũng nên tản. Tô Bạch nói nhỏ, không nhìn nữa cái này chú định hủy diệt huyễn tượng thế giới. Hán tâm niệm khẽ động, mênh mông vô cùng nguyên thần chi lực không còn vẹn vẹn dùng cảm giác, mà là hóa thành thực chất chấn động, nhẹ nhàng đẩy, giống như mặt kính phá toái, lại như bọt khí tiêu tan. Toàn bộ địa cầu tính cả trên đó sông núi hải dương, phế tích văn minh, khói lửa cho tàn, trong nháy mắt vỡ vụn, chôn bụi. Tầm mắt bị vô cùng thuần túy sôi trào mãnh liệt hào quang màu đỏ thắm tràn ngập. Cái kia không còn là hủy diệt quang, mà là pháp tắc bản nguyên hiển hóa dòng lũ. Ở mảnh này đỏ thắm dòng lũ trung tâm, Tô Bạch nhìn đến một đầu khổng lồ, phức tạp, rực rỡ đến khó mà hình dung màu đỏ thắm pháp tắc mạch lạc, giống như vũ trụ mạng lưới thần kinh, lại như sinh mệnh ban sơ mạch đập, đang chậm rãi giãn ra, lập lòe ẩn chứa vô tận huyền bí tia sáng. Đây chính là hắn cảm ngộ viên mãn vô ngân đạo nguyên pháp tắc, ở chỗ này kính hồ dưới sự kích thích, tách ra hết thể bên ngoài biểu tượng, trực tiếp hiện hóa ra bản nguyên nhất hình thái. Không cần chần chờ, Tô Bạch nguyên thần chi lực không chút do dự thăm dò vào mảnh này đỏ thấm dòng lũ, hóa thành ngàn vạn vô hình xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên cái kia khổng lồ mạch lạc một đầu nhỏ bé chi nhánh. Hắn muốn từ vậy đại biểu vô hạn lực lượng tinh thần tăng trưởng bản nguyên pháp tắc bên trong, bóc ra một tia pháp tắc mạnh vụn, đem hắn túm trở về, dung nhập tự thân nguyên thần hạch tâm, xem như tương lai ngưng kết pháp tắc chi tỷ hạt giống. Quá trình như cùng ở tại cùng toàn bộ thiên địa kéo co. Cái kia pháp tắc mạch lạc nhìn như vô hình, lại nặng như tinh hoàn, ẩn chứa lực lượng tinh thần một khái niệm này, một loại nào đó căn bản quy tắc, kháng cự bất luận cái gì hình thức cắt đứt cùng chiếm hữu. Mỗi một lần dẫn dắt đều cần hao phí đại lượng nguyên thần chi lực, đồng thời tiếp nhận pháp tắc bản thân vô ý thức phản chấn. Bình thường hóa thần đỉnh phong đến nước này, cho dù cảm ngộ viên mãn, cũng cần lấy dày công, hao phí mấy chục trên trăm năm tâm thần, mới có khả năng thành công bóc ra một tia. Nhưng Tô Bạch khác biệt. Hắn nguyên thần mạnh, 300 vạn dặm cảm giác phạm vi, viễn siêu cùng thế hệ mấy lần, ngưng luyện trình độ càng là không thể tưởng tượng. Nguyên thần chi lực hóa thành xúc tu, tuy bị cái kia bản nguyên pháp tắc chấn động đến mức không ngừng sáng tắt cơ hồ tán loạn, nhưng lại chắc là có thể cấp tốc trùng sinh, lại lần lượt cứng cấp hơn càng thêm tinh chuẩn cuốn đi lên. Cái này không chỉ có là sức mạnh so đấu, càng là ý chí cùng đối với bản nguyên pháp tắc lý giải đọ sức. Hắn trầm tĩnh tâm thần, đem tự thân đối với vô ngân đạo nguyên 100% viên mãn cảm ngộ toàn bộ dung nhập trong nguyên thần xúc tu, phản phất không phải tại cưỡng ép bóc ra, mà là đang cùng cái này pháp tắc mạch lạc tiến hành một hồi cấp độ sâu của mình, dẫn dắt hắn tự nhiên phân hóa ra một tia cùng với đồng nguyên ánh sáng nhạt. Trong ảo cảnh không tuyến nguyệt, chỉ có nguyên thần cùng pháp tắc im lặng đấu sức. Không biết qua bao lâu, có lẽ 3 năm, có lẽ càng lâu. Một đoạn thời khắc, cái tia đỏ thấm mạch lạc cuối cùng có từng tia hơi như bụi trần lại thuần túy ngưng thực tới cực điểm đỏ thấm sợi tơ, nhẹ nhàng run rẩy một chút, phản phất chín muồi như trái cây, cùng trụ cột mạch lạc liên hệ trở nên yếu ớt. Chính là bây giờ, Tô Bạch nguyên thần chi lực đột nhiên bộc phát, hóa thành một cái vô hình cự thủ, vững vàng đem cái này tia đỏ thấm sợi tơ nắm chặt, lập tức lấy thế sét đánh, thoát ly đỏ thấm dòng lũ, hướng về chính mình nguyên thần phương hướng lôi kéo mà quay về. Chương 708 quay về, phát động 3 năm. Chương 708 quay về, phát động 3 năm. Làm viên kiêm màu đỏ thắm pháp tắc mảnh vụn bị triệt để lôi kéo vào nguyên thần chỗ sâu. Cùng mênh mông tinh thần pháp tắc chủ mạch cuối cùng một tia liên hệ bị Tô Bạch lấy bảng bạc nguyên thần chi lực tinh chuẩn chặt đứt đồng thời tầng tầng phong ấn sau. Một loại kỳ dị viên mãn, trầm trọng cảm giác đồng thời hiện lên. Viên mãn là bởi vì mảnh vụn này chính là hắn tự thân cảm ngộ pháp tắc bản nguyên chỗ, vào ở nguyên thần, giống như thỉnh chân thân trở về nhà, làm hắn tinh thần bản nguyên kết cấu càng xu thế củng cố thâm thúy. Thậm chí đối với giữa thiên địa năng lượng tinh thần di động cảm giác đều nhạy cảm mấy phần. Trầm trọng, nhưng là thật sự gánh vác. Vì vĩnh cửu phong tồn cái này ẩn chứa một tia lực lượng tinh thần vô hạn tăng trưởng bản nguyên pháp tắc mạnh vụn, không bị ngoại giới đồng hóa hoặc tiêu tan, lại cần kéo dài tiêu hao hắn ước chừng một nửa nguyên thần chi lực tiến hành trấn thủ. Ý vị này, hắn cái kia nguyên bản có thể lật nắp 300 vạn dặm thiên địa kinh khủng thần thức phạm vi, bây giờ như toàn lực bày ra, đem trực tiếp rút lại đến 1.500.000 dặm. Cứ việc vẫn như cũ viễn siêu bình thường hóa thần đỉnh phong, nhưng loại này tự trói tay chân cảm giác, đối với quen thuộc trưởng không hết thảy Tô Bạch mà nói, lúc đầu khó tránh khỏi có một chút trễ xác. Bất quá, cùng lấy được có thể so sánh, điểm ấy đại giới không có ý nghĩa. Tô Bạch bên trong nhìn nguyên thần chỗ sâu viên kia chìm nổi không chắc phát ra ánh sáng nhạt đỏ thâm mạnh vụn, tâm niệm thanh minh. Cái này mạnh vụn chính là một cái chìa khóa, một cái vô cùng xác thực không có lầm tọa độ. Sau này vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể bằng vào mạnh vụn này làm dẫn, lần nữa câu thông cái kia trong cõi u minh mênh mông vô biên vô ngân đạo nguyên sở thuộc tinh thần pháp tắc chủ mạch, giảm bớt một lần nữa định vị, cảm ứng, cộng minh quá trình khá dài. Trực tiếp tiến hành cấp độ càng sâu rèn luyện, thậm chí trực tiếp đối với cái này đã pháp tắc mạnh vụn tiến hành rèn luyện. Ngưng kết chân chính pháp tắc chi thi. Cái này tương đương với vì chính mình để dành một đầu rõ ràng lại có thể tùy thời khởi động luyện hư đường tắt, giá trị chiến lược không thể đánh giá. Lại vị này ngày sau chân chính tấn thăng luyện hư, tích lũy một lần kinh nghiệm có được. Tâm niệm khẽ động, chủ động cắt đứt cùng cái kia vượt qua thời không to lớn vô tận đỏ thâm pháp tắc chủ mạch tầng sâu kết nối. Ý thức giống như thủy triều xuống từ cái kia huyền diệu cao miểu phương diện quay về. Ông nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê truyền đến, đây là hai loại cảm giác phương diện hoán đổi lúc phản ứng tự nhiên. Tô Bạch một lần nữa cảm thụ đến tự thân xếp bằng ở lưu ly trong phòng nhỏ thân thể, cảm nhận được khâu khư chi địa cái kia đặc hữu mang theo cổ lão nói mê khí tức thiên địa nguyên khí. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, một vòng màu đỏ thắm lóe lên một cái rồi biến mất, chợt khôi phục thâm thúy bình tĩnh. Luôn cảm giác lần này bóc ra pháp tắc mạnh vụn, hao tốn không thiếu thời gian, Tô Bạch lấy ra một kiện cất giữ tại kiếm các bí cảnh để mà chính xác tính giờ linh khí. Cái này linh khí hình như la bàn, bên trên khắc độ tinh tế, nhưng ghi chép ngày tháng năm thậm chí càng thời gian ngắn hơn thần. Thân thức đảo qua linh khí biểu hiện, Tô Bạch mặt mũi bình tĩnh bên trên cuối cùng nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. 15 năm. Vậy mà đi qua 15 năm xuân thu. Hắn thấp giọng tự nói. Tại hắn chủ quan trong nhận thức, tại kính hồ trong ảo cảnh kinh nghiệm địa cầu tận thế, chém giết bản thân, thậm chí bóc ra pháp tắc mạnh vụn, mặc dù quá trình thoải mái, nhưng phản phất chỉ là hoàn thành một kiện cần độ cao chuyên chú sự tình. Trong cảm giác bất quá tốn thời gian mấy tháng. Nhưng mà chân thực thời gian, lại tại nguyên thần cùng pháp tắc tầng sâu trong đấu sức lặng yên trôi qua dòng dã 15 cái nóng lạnh. Luyện hư chi nạn, bởi vậy có thể thấy được luống đúng. Trong lòng Tô Bạch cảm khái. Đây vẫn là tại kính hồ bực này thánh địa phụ trợ phía dưới, hoàn thành bóc ra pháp tắc mạnh vụn một bước này tiền trí thể nghiệm. Lại nhờ vào tự thân nguyên thần cường đại dị thường, rút ngắn thật nhiều thời gian. Nếu là ở ngoại giới trong trời đất, từ cảm ứng chủ mạch đến thành công bóc ra, cần thiết thời gian sợ rằng phải lấy giáp thậm chí trăm năm đo lường. Mà cái này, còn chưa kịp toàn bộ luyện hư tấn thăng quá trình một nửa. Không lại trì hoãn, Tô Bạch vươn người đứng dậy, khí tức quanh người hòa hợp không ngại. Hắn tâm niệm vừa động, cũng không cưỡng ép xung kích cái kia thủ hộ kính hồ cửa vào giản dị pháp trận. Pháp trận này mặc dù tại Tô Bạch xem ra đơn sơ sau đó đập phá, nhưng dù sao cũng là mộng mô nhất tộc thánh địa môn hộ, cưỡng ép phá vỡ có phần thất lễ. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, phối hợp đối với một cảnh, không gian pháp tắc lý giải, dễ dàng liền tìm được pháp trận này cùng ngoại giới huyền hải năng lượng trao đổi lúc một tia vận luật khoảng cách, thân hình dung nhập trong đó, lại xuất hiện lúc đã lặng yên đứng ở kính hồ bên ngoài cái kia ưu tĩnh trong độc vật. Tô Bạch, ngươi cuối cùng đi ra. Thanh duyệt bên trong mang theo một tia khó nói lên lời cảm xúc giọng nữ vang lên. Một mực chờ đợi ở bên lưu mộng cơ hồ tại Tô Bạch hiện thân đồng thời liền mở mắt ra, từ bộ đoàn bên trên nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng dung nhan tuyệt đẹp bên trên, phần kia quanh năm bao phủ linh hoạt kỳ ảo đạm nhiên bây giờ bị một loại phức tạp màu sắc thay thế, ánh mắt rơi vào trên thân Tô Bạch, có một vẻ nhàn nhạt cơ hồ hóa thành thực chất u ám. Có trời mới biết cái này 15 năm nàng là thế nào tới. Vốn cho là Tô Bạch tiến vào thánh địa, ngắn thì tuần nguyện, lâu là một năm nửa năm, chắc là có thể cảm ngộ hoàn tất. Dù sao ngộng heo vòi tộc sử thượng, ngoại tộc được phép người tiến vào mặc dù giải rác, trong ghi chép một lần dài nhất cũng bất quá 3 năm. Ai ngờ vị này Tô đạo hữu, đi vào chính là 15 năm bật vô âm tín. Nếu không phải nàng có thể thông qua tộc địa trận pháp mơ hồ cảm giác được trong kính hồ đạo kia thuộc về Tô Bạch ý thức từ đầu đến cuối trầm ngưng mà ổn định, chưa từng tiêu tan hoặc xuất hiện kịch liệt ba động, nàng cơ hồ muốn cho là đối phương tại trong thánh địa xảy ra điều gì bất chắc, hoặc là dứt khoát. Ngủ thiếp đi. 15 năm a. Đối với thọ nguyên kéo dài hóa thần tu sĩ mà nói mặc dù không tính dài dằng dặc, nhưng ngồi bất động hộ pháp, ngày ngày đối mặt một mảnh quang hồ, cho dù có thể phân tâm tu luyện, phần kia buồn tẻ cùng chờ đợi cháy bỏng cũng không phải chuyện dễ. Lưu Ngộng tâm tình vào giờ khắc này, hơi có chút giống phàm tục ở giữa bị bạn bè thả dài rằng giặc chim bồ câu bất đắc dĩ oán trách. Tô Bạch tự nhiên nhìn ra Lưu Ngộng trong mắt ý vị, dù hắn ra mặt không tệ, bây giờ cũng khó tránh khỏi có chút lúng túng. Ho nhẹ một tiếng, Tô Bạch chắp tay nói, "Lưu Ngộng đạo hữu, đợi lâu. Thực sự xin lỗi, lần này cảm nộ." Ân, có chút xâm nhập, chạm đến một chút bản nguyên quan thiếu, bất chi bất giác lại xa vào trong đó, quên thời gian lưu chuyển. Vì tăng thêm sức thuyết phục, hắn tâm niệm hơi đổi, đem tự thân bên ngoài lộ vẻ tu vi khí tức, theo nguyên bản hóa thần trung kỳ lặng yên điều chỉnh đến hóa thần hậu kỳ. Một cỗ so 15 năm trước càng thêm ngưng thực thâm thúy tâm lực ẩn ẩn tản ra, tuy bị hắn tận lực tu liễm, thế nhưng thuộc về hóa thần hậu kỳ hòa hợp đạo vận lại không giả được. Lưu Ngộng cảm nhận được Tô Bạch khí tức biến hóa, tử nhãn bên trong kinh ngạc lóe lên, phần kia u ám ngược lại là tiêu tán không ít. Tu sĩ bế quan, đột phá cảnh giới chính là đại sự hấp nhất, tốn thời gian lâu dài chút cũng tỉnh có thể hiểu. Nàng đồng dạng chắc tay, ngữ khí khôi phục những ngày qua linh hoạt kỳ hảo êm hai, chân thành nói, chúc mừng Tô Bạch đạo hữu tu vi tiến tiến, bước vào hóa thần hậu kỳ. Xem ra cái này 15 năm, đạo hữu tại trong kính hồ thu hoạch không ít. 15 năm từ hóa thần trung kỳ đến hậu kỳ, đặt ở ngoại giới đã là tốc độ cực nhanh, đủ thấy thánh địa cơ duyên hiệu quả. Toàn do quý tộc thánh địa huyền diệu. Tô Bạch khiêm tốn một câu, lập tức nghiêm mặt nói, lần này cảm ngộ tốn thời gian viễn siêu mong muốn, thật không phải ta mong muốn. Đã xuất quan, đương lập tức trở về đại cản báo cáo công tác, rời nhà 15 năm, ti bên trong mong nhớ. Tô Bạch còn không có quên chính mình là chân yêu ti chỉ huy sứ đâu. Trước đây mời nửa năm ngày nghỉ, lần này 15 năm không có trở về, cũng không biết hiên viên linh tâm bên kia phải chăng tức nổ tung. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, nhắc đến mấu chốt, đến nơi phía trước hứa hẹn quý tộc, hướng ra sư đệ trình luyện chế hóa thần đột phá đan một chuyện, Tô Mộ ghi nhớ trong lòng. Lần này trở về, chắc chắn trước tiên nghĩ cách liên hệ sư tôn, truyền đạt quý tộc thành ý cùng nhu cầu, kết lực thúc đẩy chuyện này. Lưu Mộng nghe vậy, chán điểm nhẹ. Tô Bạch hết lòng tuân thủ cam kết thái độ làm cho nàng có chút hài lòng, 15 năm chờ đợi tựa hồ cũng đáng. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người dẫn đường, nếu như thế, ta dẫn ngươi đi gặp đại trưởng lão, lão nhân gia ông ta cũng một mực chú ý ngươi lúc nào xuất quan. Hai người thân hình phiêu động, không bao lâu liền về tới ở vào đồi núi đỉnh lưu ly điện đường. Nhận được đưa tin Khải Mộng đại trưởng lão dây lát liền tới, vẫn là bộ kia thanh niên tuấn mỹ bộ dáng, tự tinh đôi mắt thâm thúy như trước. Tô Bạch tiểu hữu, ngươi xem như đi ra. Khải Mộng nụ cười ôn hòa, ánh mắt tại trên thân Tô Bạch đảo qua, nhất là tại hắn rõ ràng tăng lên tu vi trên khí tức dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt vẻ tán thành càng đậm, quan tiểu hữu khí tức trầm ngưng, thần hoa nội liễm, tu vi tiến nhanh, chắc hẳn tại chiếu tâm kính hồ bên trong thu hoạch rất nhiều. Chỉ là 15 năm, đổi được tiến cảnh như thế, có thể xưng cơ duyên thâm hậu. Đều nhờ vào đại trưởng lão khẳng khái thành toàn, vãn bối vô cùng cảm kích. Tô Bạch lần nữa trịnh trọng thi lễ. Đối với vị này với hắn có truyền nghề, luyện hư tâm pháp, tặng bảo, thánh địa cơ duyên, tri ân mộng heo vòi đại trưởng lão, hắn duy trì vốn có kính trọng. Song Vương hơi chút hàn huyên, Tô Bạch lần nữa trọng thân sẽ mau chóng liên hệ Lục Cửu xử lý chuyện luyện đan hứa hẹn. Khải Mộng đại trưởng lão mỉm cười đáp ứng, cũng không bởi vì chờ đợi 15 năm mà có chút thúc giục hoặc không vui. Ngược lại nhẹ lời căn dặn Tô Bạch con đường tu hành cần căng chặt có độ, lại tặng cho một cái nhưng tại Huyền Hải số nhiều khu vực truyền lại đơn giản tin tức ngọc ngữ phù đưa tin linh khí xem như liên lạc dự bị, hiển lộ rõ ràng hắn trưởng giả chủ đáo. Huyền Cự Khải Mộng đưa ra lấy mộng cảnh thông đạo đưa tiễn đề nghị, Tô Bạch chắp tay từ biệt. Rời đi Khâu Khư chi địa sau, hắn cũng không tại Huyền Hải dừng lại lâu. Bây giờ nguyên thần tuy bị phong ấn pháp tắc mảnh vụn tiêu hao một nửa sức mạnh, nhưng bản chất càng mạnh hơn, đối với không gian lực lượng khống chế cũng càng thêm tinh vi. Chỉ thấy hắn đứng ở một mảnh quang ảnh rực rỡ Huyền Hải giới hạn, cũng không như dị vãng như vậy thôi động ngũ sắc kiếm quang cưỡng ép xé rách không gian, mà là hai mắt hơi khép, nguyên thần chi lực tinh tế cảm giác lam nguyên giới chân thực không gian cùng Huyền Hải điệp ra ở giữa tầng kia yếu ớt giới màng. Một lát sau, hắn chập ngón tay lại như dao, hướng về trước người hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Xoẹt. Không gian bình chướng mở ra. Tô Bạch thân hình thoát một cái, liền không có vào trong đó. Một lần này không gian vượt qua, so dị vãng bất kỳ lần nào đều lộ ra cử trọng lực hình, đối với không gian lực lượng trưởng không kỳ diệu tới đỉnh cao. Một lần truyền tống rời đi Thận Lâu yêu quốc Huyền Hải thế giới, một lần truyền tống trở về Đại Càn. Vẹn vẹn hai lần tinh chuẩn cự ly vừa truyền tống, Tô Bạch thân ảnh đã từ ngoài ước vạn dặm Thận Lâu yêu quốc hải tâm. Lặng yên xuất hiện ở xa cách 15 năm Đại Càn kinh đô, nhà mình phủ đệ hậu viên bên trong. Phủ đệ vẫn như cũ, sân nhà bên trong linh thực tựa hồ bị chăm sóc phải không tệ, càng lộ vẻ tươi tốt. Lão quản gia cảm ứng được chủ nhân khí tức, vội vàng mà đến, nhìn thấy Tô Bạch, trong mắt tuy có kinh hỉ, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là cung kính hành lễ, cung nên lão gia hồi phủ. Rõ ràng, vị này kinh nghiệm phong phú lão nhân đối với chính mình phục vụ chủ nhân động một tí mấy năm, mười mấy năm không thấy tăm hơi sớm thành thói quen. Hóa thần tu sĩ đi, có đôi khi chợp mắt đều mấy năm trôi qua, làm cái này một nhóm phải có chủ nhân trưởng kỳ liên lạc không được chuẩn bị tâm lý. Tô Bạch hơi gật đầu, hỏi thăm vài câu trong phủ tình huống. Biết được hết thảy mạnh khỏe, nô bộc mặc dù đổi mấy gốc dạng, nhưng vận chuyển như thường. Hắn đơn giản rửa mặt, thay đổi một thân trấn yêu ti chỉ huy sứ bảo y đi, không làm nhiều nghỉ ngơi, trực tiếp thẳng trước hướng về trấn yêu ti cuối cùng nhà. Thứ nhất muốn gặp tự nhiên là cấp trên. Xe nhẹ đường quen mà đi tới Hiên Viên Linh Tâm thường ngày làm việc công bên ngoài thư phòng, thông báo sau đẩy cửa vào. Trong thư phòng bày biện vẫn như cũ, trấn yêu ti thiên sư Hiên Viên Linh Tâm nguyên thần phân thân đang ngồi ở cực lớn sau án thư, cầm trong tay một quyển ngọc giản, tựa hồ đang phê duyệt. Cảm nhận được Tô Bạch đi vào, Hiên Viên Linh Tâm ngẩng đầu, ánh mắt như điện, trên dưới đánh giá Tô Bạch một phen, nhất là tại hắn hóa thần hậu kỳ tu vi thượng đỉnh ngừng lại phút chốc, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. "Hảo tiểu tử." Hiên Viên Linh Tâm thả xuống ngọc giản, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, bản tọa kém chút cho là ta cái này trấn yêu ti thật vất vả có được tam phẩm chỉ huy sứ, vô thanh vô tức liền vẫn lạc tại cái nào xó xỉnh. 15 năm, dòng dã 15 năm bật vô âm tín, liền nói phủ bình an lục đều không nỡ truyền về. Ngươi cái này ngày nghỉ, chớ có thật đúng là đủ đầy đủ a. Tô Bạch nghe vậy, liền vội vàng tiến lên mấy bước, trên mặt thích hợp mà chất lên cười khổ, chắp tay nói, thiên sư thứ tội. Thuộc hạ lần này ra ngoài, nguyên chỉ muốn dò xét chút bằng hữu cũ manh mối, ai ngờ dưới cơ duyên xảo hợp, nộ nhập một chỗ kỳ dị bí cảnh, ở trong đó cảm ngộ một đạo quan hải, lại trực tiếp bế quan đột phá. Cái kia bí cảnh ngăn cách trong ngoài, thời gian tốc độ chạy cũng có dị thường, thuộc hạ đắm chìm trong đó, thực không biết ngoại giới thời gian cực nhanh như vậy. Đợi đến đột phá hóa thần hậu kỳ, phá cửa ra, mới biết đã qua 15 năm. Đến chế ngày về, thật không phải thuộc hạ mong muốn, còn xin tiên sư trách phạt. Hắn đem nguyên do đẩy lên trên đột phá bế quan, nửa thật nửa giả, hợp tình hợp lý. Hiên Viên Linh Tâm nghe, vừa cẩn thận cảm giác một chút Tô Bạch chính xác vững chắc hóa thần hậu kỳ khí tức. Trên mặt tức giận trung quy là không kèm được, hóa thành một tiếng cười mắng, đi, ít tại trước mặt lão phu trang bộ dạng này đáng thương cùng nhau. Tu vi đột phá chính là đại hỷ sự, thực lực ngươi càng thêm, lão phu cao hứng còn không kịp. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành bình thản, cái này 15 trong năm, triều cục củng cố, tứ hải tĩnh bình, yêu tộc bên kia cũng không có gì đại động tác. Dưới quyền ngươi cái kia mở ra từ chuyện, tự có phụ tá cùng Liêu thuộc theo cựu lệ xử trí, không có ra loạn gì. Bất quá, vô cơ quá hạn 15 năm không về, chung quy là phá hư quý củ. Nể tình ngươi đột phá cảnh giới, tình có thể hiểu, liền phạt ngươi 3 năm đồng lộc, tiểu trường đại giới. Sau này nếu lại muốn trưởng kỳ rời kinh, cần sớm báo cáo chuẩn bị, lưu lại rõ ràng ngày về hoặc phương thức liên lạc, nhớ kỹ. Thuộc hạ ghi nhớ thiên sư giáo huấn. Đa tạ thiên sư khoan dung độ lượng. Tô Bạch lập tức đáp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. 3 năm đồng lộc đối với hắn mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, cái này xử phạt có thể nói cực nhẹ. Ân, đi thôi, vừa đột phá, nghỉ ngơi mấy ngày, hiểu rõ một chút trên đầu bản án, tiếp đó liền nên làm gì làm cái đó. Trấn yêu ti việc cần làm, còn chờ ngươi lấy. Hiên Viên Linh Tâm phất phất tay, một lần nữa cầm lên ngọc giản, ra hiệu Tô Bạch có thể lui xuống. Tô Bạch lần nữa hành lễ, thối lui ra khỏi thư phòng. Tô Bạch đi ở quen thuộc trấn yêu ti trên hành lang. Rời đi 15 năm, ở đây tựa hồ cái gì cũng không có thay đổi. Trở về, đại càn trấn yêu ti chỉ huy sứ Tô Bạch chính thức quý vị. Kế tiếp chính là toàn lực để thăng kiếm đạo pháp tắc cảm ngộ, chân chính tấn thăng luyện hư chi cảnh.